Chương 321, cuộn da dê bên trong bí mật. Chương 321, cuộn da dê bên trong bí mật. Hai người đều là đang lâm tiên cảnh thế gian trí cường, bọn họ sức mạnh bùng lên là đáng sợ đến mức nào. Đây là một hồi diệt thế hạo kiếp. Bọn họ đánh nát rất nhiều thế giới, những thế giới này tất cả đều bị phá diệt, biến thành một mảnh hư vô. Thế nhưng binh giải tiên cùng chân tiên sự chênh lệch thật sự là quá lớn, dù cho sát sinh nữ đế như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm, lĩnh ngộ bảy loại tuyệt thế sát đạo, cũng vô pháp nghịch thiên độ tiên. Cuối cùng sát sinh nữ đế rơi vào đường cùng, chỉ có thể hiến tế tự thân, bị phá hủy một thân đạo cơ, thiêu đốt tất cả thọ nguyên cùng khí huyết đem vị kia chân tiên trọng thương. Cái kia chân tiên bị trọng thương, phát ra không cam lòng giống giận, chật vật lại lui về hắc ám chi môn bên trong. Sát sinh nữ đế ở cuối cùng di lưu chi tế, thi triển đại thần thông, phong ấn đạo kia hắc ám chi môn. Cuối cùng một thân lực lượng tán đi, buồn bã bất lạc, an nghỉ nơi này. Cái kia chân tiên tuy là lui đi, nhưng hắn dưới trướng vô số hắc ám sinh linh cũng là không có rút đi. Những thứ này hắc ám sinh linh trùng, cường giả vô số, trong đó càng là có số lượng tôn có thể so với đại đế tồn tại. Những thứ này hắc ám sinh linh ở nguyên ương giới tàn sát bừa bãi, nhân gian là một mảnh thảm trạng, không có sát sinh nữ đế áp trận nguyên ương giới tiêu diệt những thứ này hắc ám sinh linh dị thường chắc trở. Thế nhưng cũng may, nguyên ương giới sinh linh trên dưới một lòng, ở mấy nghìn năm cùng hắc ám sinh linh trong đại chiến, rốt cục đem các loại nhân vật đáng sợ toàn bộ chạm diện. Bất quá qua chiến dịch này, nguyên ương giới cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tại cái kia một hồi hạo kiếp chung, nguyên ương giới cường giả ước chừng bỏ mình 8 phần 10 cửu, cũng không tiếp tục phục ngày xưa cái dạng nào rầm rộ. Thậm chí ngay cả kẻ thành đạo đều rất khó sinh ra. Bây giờ nguyên ương giới đối lập sát sinh kỷ nguyên lúc nguyên ương giới, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trần Trường Quân từ bên trong dòng sông thời gian lui ra vào giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch rồi. Vì sao thượng cổ thời kỳ phồn thịnh chí cực nguyên ương giới đột nhiên suy sụp, thì ra đúng là bởi vì những cái này vật bất tường xâm lược, khả năng này chính là thịnh cực mà suy a. Đồng thời trong lòng của hắn lại hơi nghi hoặc một chút. Vì sao xảy ra lớn như vậy sự tình, ở nguyên ương giới cũng là không có chút nào ghi chép đâu, cho tới khi nay nguyên ương giới sinh linh lại đối với cái này thượng cổ hạo kiếp hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra trong này là có một cái đại thủ, xóa đi một đoạn này hắc ám lịch sử. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn không khỏi vì sát sinh nữ đế rung động, cái này sát sinh nữ đế, không hổ là lấy một bình thường thân đi tới tuyệt điên tồn tại. Đừng xem sát sinh nữ đế cuối cùng vẫn thất bại, thậm chí thân tử đạo tiêu, nhưng nàng lại lấy binh giải tiên tu vi bị thương nặng một vị chân tiên, đem lui. Đây là bực nào bất khả tư nghị việc. Giữa hai người chênh lệch liền dường như một người bình thường cùng thánh cảnh cường giả sự chênh lệch, cái này có thể nói là chân chính lịch thiên sát phạt. Có thể tưởng tượng, như sát sinh nữ đế bất tử, tất nhiên có thể vũ hóa đăng tiên, mà thành tựu chân tiên nàng lại sẽ đáng sợ đến bực nào cũng có trách, ngay cả là cái kia hắc ám chân tiên cũng nổi lên lòng yêu tài, Newton mời chào sát sinh nữ đế, bất quá cũng là không nghĩ tới sát sinh nữ đế cự tuyệt cái dạng nào triệt để cũng được. Trần Trường Quân lần thứ hai quay đầu sang, nhìn về phía cái kia trong quan tài nằm yên tĩnh lấy nữ đế, cho dù là hắn Trần Trường Quân đã hơi vào thái thượng vòng tình cảnh, trong mắt như trước không khỏi dâng lên một tia kính ý, chính là nàng, dùng chính mình tính mệnh cứu vãn toàn bộ nguyên giới. Đổi vị trí mà chỗ, hắn Trần Trường Quân làm không được. Sau đó, Trần Trường Quân không biết phát hiện cái gì, hắn trong con ngươi một đạo tinh quang hiện lên một cái là mình, chính là đi tới sát sinh nữ đế quan tài trước. Cái kia băng lãnh hàn khí thấu xương nhào tới trước mặt. Trần Trường Quân phất phất tay, xua tan cổ hàn khí kia. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào sát sinh nữ đế trong tay một đạo kim sắc quang đoàn. Cái quang đoàn kia, hắn rất quen thuộc, rõ ràng là thiên địa bản nguyên. Đây cũng là cái kia quyển cuộn da dê bên trong bí mật. Hắn lần trước nuốt một đoàn thiên địa bản nguyên chính là trực tiếp vượt qua tốt mấy cảnh giới, mà sát sinh nữ đế trong tay cái này đoàn thiên địa bản nguyên, ở Trần Trường Quân trong cảm giác, cư nhiên so với lúc trước hắn dùng cái kia một đoàn thiên địa bản nguyên cường đại rồi có vài chục lần. Trần Trường Quân cặp kia lạnh nhạt trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia cực nóng. Nếu là có thể dùng rơi cái này đoàn thiên địa bản nguyên, cảnh giới của hắn tuyệt đối có thể tăng cường nhanh chóng, đạt được một cái cực kỳ đáng sợ thế giới. Mà đối với thực lực, chính là Trần Trường Quân để ý nhất. Tuy là hắn ở U Minh giới chung có thể nói vô địch, nhưng này chỉ là hệ thống ban cho lực lượng, chỉ có chính mình có trộm trong tay, đó mới là thuộc về hắn. Nghĩ vậy, hắn nhẹ tay nhẹ phất một cái, tại trong hư không nhộn nhạo lên một lần tăng rung động, sau đó chính là dò xét đi ra ngoài, lực lượng đáng sợ trực tiếp bao trùm ở sát sinh nữ đế trên quan tài. Trong quan tài màu vàng kia thiên địa bản nguyên bắt đầu trở nên xuẩn xuẩn rung động, sau đó chậm rãi dâng lên, trực tiếp xuyên thấu nữ đế quan tài, bị Trần Trường Quân trộn vào trong lòng bàn tay, cảm giác trong đó cái kia sức mạnh bằng bạc, mà lấy Trần Trường Quân tâm cảnh cũng không khỏi có chút kích động. Mà ở mất đi cái này đoàn thiên đạo bổn nguyên về sau, phương này tiểu thế giới tựa như là mất đi lực lượng chống đỡ, chính là bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên rung lắc, những cái này cực đại vô cùng pho tượng bên trên bắt đầu hiện hiện ra từng đạo vết rách, dường như lập tức liền muốn tan vỡ một dạng. Trần Trường Quân thấy thế, không khỏi nhíu nhíu mày, đối với cái này chút vì đại nghĩa mà chết nhân, hắn vẫn cực kỳ kính trọng. Hiện tại phía thế giới này gần tan vỡ, nhưng hắn vẫn không nguyện làm cho những người này sự tích mai một với trong con sông dài lịch sử. Sự tích của bọn hắn hẳn là bị hậu nhân hiểu biết hắn xuất thủ. Khí thế đáng sợ bộc phát ra, tịch quyển toàn bộ tiểu thế giới. Hắn bước ra một bước, phong khởi vân dũng, vô cùng vô tận thiên địa chi lực liên tục không ngừng rót vào phương này trong tiểu thế giới. Theo những thứ này thiên địa chi lực rót vào, phương này tiểu thế giới dần dần trở nên bình tĩnh đứng lên. Những cái này to lớn pho tượng bên trên, vết rách cũng dần dần được chữa trị. Tiểu thế giới đổ nát, ở Trần Trường Quân xuất thủ can thiệp dưới, bị ức chế ở cái kia bóng tối vô tận bị đuổi tản ra, trong thiên địa dần dần có quang minh, cái kia bạch cốt âm u chìm vào đại địa. Sau đó một tia vẻ xanh biếc bắt đầu từ khắp mặt đất chui ra. ngay sau đó vô số thực vật bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Phương này tiểu thế giới bắt đầu rồi kịch liệt biến hóa, làm xong đây hết thảy về sau hắn nhìn những thứ này pho tượng liếc mắt, trong lòng lẩm bẩm nói: "Đây có lẽ là ta có thể vì các ngươi làm duy nhất một chuyện." Khảm. Đang nói rơi xuống đất, những cái này pho tượng chính là nhất tề chấn động, tựa hồ là đang cảm tạ Trần Trường Quân. Trần Trường Quân mỉm với hắn, Triệu Hảo, thân hình dần dần mơ hồ, biến mất ở phương này trong tiểu thế giới. Khi xuất hiện lại, chính là về tới tòa kia núi cao bên ngoài. Hắn ngẩng đầu lên, ngước nhìn cái kia luân trăng sáng, thời gian dường như mới qua không lâu sau. Xem ra cái này hai thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua phải không nhất trí. Nghĩ đến chỗ này được thu hoạch, Trần Trường Quân không khỏi có chút chờ mong. Luyện hóa cái này đoàn thiên địa bản nguyên về sau, hắn đến tột cùng có thể đột phá đến cảnh giới gì? Bất quá bây giờ còn chưa phải là luyện hóa cái này đoàn thiên địa bản nguyên thời điểm. Bởi vì luyện hóa loại vật này cần đặc biệt thời gian dài, nhưng là hệ thống lưu cho hắn nhiệm vụ thời gian là không đủ. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đến hoàn thành nhiệm vụ về sau trở lại U Minh giới xử lý. Nếu lẻn vào Kim Gia mục đích đã đạt thành, cái kia quyển cuộn da dê bên trong bí mật cũng đã bị hắn thu hoạch. Hắn cũng không còn cần muốn ở Kim Thị Đế tộc ở lãng phí thời gian. Việc cấp bách là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ nửa ngày mai, liền ly khai Kim Thị Đế tộc a. DS, chương thứ nhất, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, chương 322, Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái, Ngô Đồng Thánh Địa tức giận. Chương 322, Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái, Ngô Đồng Thánh Địa tức giận. Trần Trường Quân thật sớm đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi theo Kim Giao cáo tử. Cũng là thấy Kim Giao đã mang theo một đội thị nữ ở hạ quyển bên ngoài chờ đợi, thấy trước mặt đi ra Trần Trường Quân. Kim Giao không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nàng hướng về Trần Trường Quân nói: "Trần công tử dậy sớm như thế, đây là chuẩn bị đi thì sao?" Trần Trường Quân thấy Kim Giao, chắp tay thi lễ, khẽ mỉm cười nói: "Nhận được quý phủ không ngại, chúng ta chủ tớ hai người đã ở quý phủ làm phiền đã lâu, vừa mới chuẩn bị khởi hành đi về phía đế nữ điện hạ cáo tử." Kim Giao nghe vậy, chân mày khẽ nhíu một cái. Nàng hướng về Trần Trường Quân nói: "Trần công tử khách khí, nhanh như vậy liền vội lấy đi, chẳng lẽ là ghét bỏ ta Kim thị chiêu đãi không chu đáo hay sao?" Trần Trường Quân thấy buồn cười khoát tay nào nói: "Thật không dám đầu giếm, đế nữ điện hạ, bọn ta hai người trước chuyến này tới Trung Châu, thật có chuyện quan trọng trong người, không dám có quá nhiều dây dưa." Thấy Trần Trường Quân ý đi đã quyết, Kim Giao trong mắt nổi lên một tia tiếc nuối màu sắc. Nàng vốn là muốn mời Trần Trường Quân du lãm Kim Châu, cũng là không nghĩ tới Trần Trường Quân nhanh như vậy chính là muốn đi. Bất quá tuy là tiếc nuối, nàng nhưng cũng không biết làm quá nhiều ngăn cản. Vì vậy liền hướng về Trần Trường Quân nói: "Đã như vậy, chính sự quan trọng hơn, ta đây cũng không chỉ hoãn nữa Trần công tử, Trần công tử một đường nhiều hơn bảo trọng." Trần Trường Quân khẽ gật đầu đuốt cảm nói: "Còn phải cảm tạ quý phủ chiêu đãi, tại hạ vô cùng cảm kích, mặt khác cũng xin đến nữ điện hạ thay thế ta thông báo Chu Thanh trưởng lão một tiếng, thì nói ta cùng hắn xin từ biệt, đến từ hữu duyên gặp lại." Kim Giao cười đáp ứng sau đó chính là nói: "937 ta đây sẽ đưa Trần công tử vào đường." Lúc này đây Trần Trường Quân không có cự tuyệt. Vì vậy hai người đi song bay, một đường cười cười nói nói. Một nam một nữ, đều là chính trực thanh xuân lúc, nam tuấn mỹ, nữ tịch lệ. Khiến người ta không thể không cảm thán, thực sự là cực kỳ xứng đôi. Hai người đi tới bên ngoài phủ, tại chỗ nghỉ chân. Cũng là thấy Trần Trường Quân quay đầu sang, hướng về Kim Giao nói: "Tướng quân tiên lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt, cũng xin đến nữ điện hạ dừng bước." Kim Giao khẽ mỉm cười nói: "Đã như vậy, vậy liền chúc Trần công tử lên đường xuôi gió." Trần Trường Quân nghe vậy, không tiếp tục nhiều lời bất luận cái gì lời nói nhảm. Sau đó liền mang theo Thanh Liên xoay người lại bước lên đi trước tìm kiếm khí vận chi tử lộ trình. Nhìn hai người thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất ở Kim Giao trong tầm mắt. Kim Giao mới chỉ có xoay người lại, cặp kia hẹp dài trong con ngươi có một tia phức tạp màu sắc. Một bên tiếp thân thị nữ tự nhiên là phát hiện Kim Giao dị thường. Vì vậy liền lấy can đảm nói: "Đế nữ điện hạ, nếu còn chưa nói xong." Cũng là thấy Kim Giao sâu kín nhìn cái kia thị nữ liếc mắt, cho tới khi cái kia thị nữ thấy sợ hãi, mới thu hồi ánh mắt, chợt trực tiếp hướng về Kim phủ trung ương đi tới. Trần Trường Quân hai người ly khai Kim thị đế tộc phía sau, thân hình chính là lăng không dựng lên, sau đó chính là xé rách một đạo hư không chi môn, bọn họ một chân bước vào trong đó, thân hình biến mất. Mà cùng lúc đó, tại phía xa ước vạn dặm có hơn Đồng Châu, một chỗ cực kỳ cổ lão trang nghiêm, Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, hơn 20 vị diện dung mơ hồ, khí tức đáng sợ thân ảnh ngồi đối diện nhau. Bọn họ quanh thân, huyền bí thiên địa chi lực vần quanh, có thần quang ẩn hiện. Thinh linh đều là từng vị khó lường cường giả lúc này. Những cường giả này giữa hai lông mày đều là ngưng trọng màu sắc. Bất quá bọn họ cũng là không nói được lời nào, tựa hồ là đang cùng đợi cái gì. Thời gian không biết là qua bao lâu, đột nhiên, hư không trở nên run lên. Chỉ thấy cái kia thượng thủ chống đi ba đạo trên bồ đoàn, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn ba đạo thân ảnh giàn mua. Cái này ba bóng người hai nam một nữ, đều là lấy áo bào trắng, một đầu tóc bạc kim. Một thân khí tức bị ẩn đi đến rồi cực hạn, nếu không phải cái kia siêu phàm khí chất thoát tục, liền cùng người nọ giữa bình thường lão nhân không hay. Thấy ba người này xuất hiện, những cái này ngồi xếp bằng thân ảnh ánh mắt nghiêm một chút, nhất để chắp tay thi lễ, miệng đồng thanh nói ba người nghe vậy, hơi gật đầu. Cái kia ở ngay chính giữa ngồi ngay ngắn một lão già chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị trưởng lão không cần đa lễ." Sau đó liền rồi nói tiếp: "Lần này triệu tập đại gia đến đây, nói ngắn gọn, nói vậy đại gia cũng biết, ở gần một chút thời gian, ta Đồng Châu cũng không thái bình, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, chính là có vài chục cái thế lực che diện, cái này hơn 10 cái trong thế lực, có một nửa là phụ thuộc vào ta Ngô Đồng Thánh Địa, một nửa kia thì là phụ thuộc vào Sở Thị Đế tộc, cái này hủy diệt bọn ta lệ thuộc thế lực hung thủ cực kỳ càng rỡ, không riêng gì đem một sơn môn đập nát, càng là mỗi hủy diệt một môn, sẽ gặp tại chỗ lưu lại diệt môn giả thiên đỉnh Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên." Xoáy là vậy. Mấy chữ dạng, hiện tại ta toàn bộ Đồng Châu các đại thế lực đều đã là lòng người bàng hoàng, thần hồn nát thần tính, rất sợ tỉnh dậy chính là sẽ bị diệt môn. Bọn họ ký một lá thư thỉnh cầu ta Ngô Đồng Thánh Địa xuất thủ can thiệp việc này. Tất cả mọi người nghị một nghị, đối với cái này cái hay là Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái nên làm thế nào xử trí? Nghe được lão giả kia đặt câu hỏi, đám người biểu tình là vô cùng trầm trọng. Cái này Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái trong khoảng thời gian này ở Đồng Châu danh tiếng có thể nói là nhất thời có một không hai, làm cho vô số Đồng Châu tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Phải biết rằng cái này Bưu Hán Burger, cái Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái bị tiêu diệt hơn 10 nhà thế lực chung, có thể không có một người yếu, kém nhất đều có đại thánh cảnh cường giả tọa chấn. Trong đó mạnh nhất một nhà, càng là có nhất tôn Thiên Địa Phong Vương trung kỳ tu sĩ. Nhưng may là như vậy, vẫn như cũng vô thanh vô tức bị diệt môn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hay là Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái tuyệt không đơn giản. Rất có thể là nhất tôn Thiên Địa Phong Vương hậu kỳ, thậm chí là Thiên Vương cảnh đáng sợ cường giả, mà cái này nhóm cường giả, chính là bọn họ Ngô Đồng Thánh Địa cũng muốn mắt khác đối đãi. Bất quá, cái này Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái ở địa bàn của bọn họ mắc phải như vậy buồn tiêu làm ác, cái này là hoàn toàn không đem bọn họ Ngô Đồng Thánh Địa không coi vào đâu. Coi như không có Ngô Châu rất nhiều thế lực ký một lá thư, bọn họ cũng sẽ nhúng tay việc này. Bởi vì nếu là không quản không hỏi, sẽ chỉ làm bọn họ Ngô Đồng Thánh Địa uy tín mất hết, đây là bọn hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Chính là vào lúc này, chỉ thấy một cái râu quai nón trung niên nhân đứng ra thân tới. Hướng về kia lên tiếng lao giả mở miệng nói, "Về Thánh chủ đại nhân, ta cho là ta Ngô Đồng Thánh Địa đối với cái kia hay là Bắc Cực Thiên Bồng Đại Nguyên Soái tuyệt đối không thể có chút dễ dàng tha thứ, hẳn là mau sớm phái ra cường giả, đem bực này cuồng vọng đồ cho chu diệt. Ta mặc dù bất tài, nguyện tự mình xuất thủ, đem đầu lâu mang về, khiến cho Thánh chủ lấy chơi ta Ngô Đồng Thánh Địa uy danh." Đang nói rơi xuống đất, cái kia một thân khí thế đáng sợ chính là bung thả ra tới, bốn phía hư không đều ở đây rung động, rõ ràng là một vị Thiên Địa Phong Vương hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đáng sợ cường giả. Cũng khó trách hắn có cái dạng nào sức mạnh tuyên bố chạm sát Bắc Cực Thiên Bồng Đại Nguyên Soái. Lời vừa nói ra, chính là chiếm được đại bộ phận trưởng lão hưởng, dù sao người nọ làm thật sự là quá mức, đã ảnh hưởng đến hắn Ngô Đồng Thánh Địa uy nghiêm. Nếu như lại như thế theo đuổi xuống phía dưới, hắn Ngô Đồng Thánh Địa lại có gì uy tín đang cùng Sở Thị Đế tộc cộng trị Ngô Châu? Trung Châu cũng không giống như còn lại thế giới. Ở Trung Châu, đế tộc, thánh địa uy nghiêm lớn hơn tiền, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Một khi chạm tới ngọn nguồn của bọn họ tuyến, chính là biết hợp nhau tấn công. Kẻ thành đạo phía dưới, chống lại rất nhiều đế tộc thánh địa cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Thấy không người đứng ra phản đối, Ngô Đồng Thánh Địa Thánh Chủ gật đầu, cùng bên cạnh hai vị thái thượng liếc nhau một cái, trong lòng chính là có quyết định. Chợt chính là mở miệng nói, nếu đại gia đối tượng Nguyên Trưởng lão nói đều không có dị nghị, vậy liền từ ta Ngô Đồng Thánh Địa phái ra cường giả truy sát cái kia Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái. Sau đó hắn vừa nhìn về phía vậy vừa nãy chủ động xin đánh tượng Nguyên, ra lệnh nói, xem ra là ta Ngô Đồng Thánh Địa yên lặng quá lâu, một ít hậu khởi chi bối cũng không biết ta Ngô Đồng Thánh Địa uy nghiêm, tượng Nguyên Trưởng lão, liền do ngươi xuất lĩnh 10 vị thánh địa trưởng lão xuất thủ đi một lần a. Bị Ngô Đồng Thánh Địa Thánh Chủ liệp danh, cái kia gọi là tượng Nguyên Thánh Địa trưởng lao trong mắt đều là hưng phấn màu sắc cùng với ý chí chiến đấu dày đặc, hắn hét lớn một tiếng nói, dạ, định không phụ thánh chủ đại nhân kỳ vọng cao. Dứt lời, không chút do dự nào, thân hình của hắn chính là nổ bắn ra mà ra, hướng ra phía ngoài chui tới, mà theo sát phía sau 10 vị thánh địa trưởng lão cũng thân hình tề động đi theo cái kia tượng Nguyên trưởng lao bước tiến. Nhìn bên trong điện còn thừa lại thánh địa trưởng lão, Ngô Đồng Thánh Chủ tùy ý phất phất tay, thản nhiên nói, ngươi được cũng lui ra đi, dạ, đợi bên trong điện sở hữu trưởng lao toàn bộ lui về sau. Cái kia Ngô Đồng Thánh Địa Thánh Chủ chính là coi trọng bên cạnh một vị thái thượng, nói ra, sư muội, vì để ngừa một phần bạn, còn cần làm phiền ngươi đi một chuyến. Bên cạnh hắn, một vị khắp khuôn mặt là nếp nhăn lão hầu gật đầu. Sau đó thân hình chính là dần dần mơ hồ, tiêu thất ngay tại chỗ. GS, chương thứ 2, cầu cất giữ, cầu hoa tươi, chương 323, Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái vai, chương 323, Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái vai. Triệu Giai vai trò Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái đứng lơ lửng trên không, nhìn dưới chân cái này máu chảy thành sông một vùng phế tích, hắn vẻ mặt lặng lẽ. Nhặt lên binh khí ở sơn môn trên tảng đá dụng binh khí Long Phi Phượng Vũ khắc lên một hàng chữ lớn. Đây là trong cơ thể Thiên Đỉnh tối cường thần thoại sắm vai hệ thống mới ban bố nhiệm vụ, để cho ở trong vòng thời gian quy định, đem Thiên Đỉnh thanh danh truyền khắp toàn bộ Đồng Châu. La Cố, hắn lựa chọn máu tanh nhất bạo lực nhất phương thức. Hắn theo dõi ngày xưa một ít ở Đồng Châu có tiếng xấu, ước hiếp lương thiện tông môn, trực tiếp xuất thủ đưa bọn họ diệt môn. Mà cái này cái mới vừa bị hắn bị tiêu diệt Thiên Cơ Tông liền là một cái trong số đó Thiên Cơ Tông, Thiện Khôi Lỗi Thuật. Khôi Lỗi Thuật thứ này bạn không có gì, nhưng cái này Thiên Cơ Tông cách làm cũng là người người đoán trách, bọn họ thích dùng sinh người, yêu thú cơ thể sống luyện chế thành con rối. Tuy là rất nhiều người đối với lần này bất mãn, nhưng Thiên Cơ Tông thực lực cũng là tương đối cường đại, trong môn có một vị Thiên Địa Phong Vương sơ kỳ tu sĩ tọa chấn, làm cho rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Bất quá, trước mắt Thiên Cơ Tông đã sớm tàn phá bất ham, đã không có ngày xưa phồn thịnh quang cảnh, trên mặt đất càng là ngổn ngang nằm đầy vô số cổ thi thể, mỗi cá nhân tử trạng đều vô cùng thê thảm. Lại diệt một cái tội ác tại trời tông môn. Xem ra đem cái này Đồng Châu sở hữu làm ác thế lực toàn bộ diệt trừ, hệ thống nhiệm vụ mục đích chính là có thể đạt thành. Ha ha ha. Thanh âm tùy tiện vang tận mây xanh. Triệu Giai đảo qua phía trước chán trường tư thế, cả người không nói ra được khí thế lâm nhân. Thiên Vương cảnh thực lực, làm cho hắn hầu như có thể không kiêng nể gì cả ở chỗ này triển khai tàn sát không ai là của hắn mất quá một hiệp. Bất quá hắn nhưng cũng biết khiêm tốn đạo lý này, là cố, hắn vẫn biểu hiện chỉ có Thiên Địa Phong Vương hậu kỳ thực lực. Sau đó, hắn chính là cũng không quay đầu lại ly khai Thiên Cơ Tông. Hưu. Triệu Giai thân hình đột nhiên gia tốc, hắn đã xác định xuống một cái muốn tiêu diệt tông môn, Liên Vân Tông. Mà lúc này đến đây truy sát Triệu Giai Ngô Đồng Thánh Địa các trưởng lão, là khoan thai tới chậm. Hầu như ở Triệu Giai chân trước mới vừa đi, chân sau mới, chỉ có, đã tới bị diệt Thiên Cơ Tông trước cửa, nhìn một hàng kia cực kỳ phách lối chữ cùng với hiện tại Thiên Cơ Tông thảm trạng mọi người đều không khỏi trong cơn giận dữ, khỏe mắt muốn nứt ra. Không phải Chu Diệt này liêu, ta Ngô Đồng Thánh Địa có gì mặt ở thống trị Nô Châu? Khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng a. Đây là đang khi dễ chúng ta Đồng Châu không người sao? Vâng. Hơn 10 vị đáng sợ thánh địa trưởng lão áo bào phân phật, vô tận sát khí xông lên trời không, để cho thiên cung đều run rẩy. Bên cạnh một vị trưởng lão nhìn thi thể trên đất, thần thức phóng ra ngoài, tế tế cảm giác, chân mày hơi nhíu lại. Hướng về kia cầm đầu râu quai nón trung niên nhân nói, "Tượng Nguyên trưởng lão, nơi đây khí huyết còn ấm, xem ra là mới vừa bị diệt không lâu sau, hung thủ hẳn là vẫn chưa đi xa, căn cứ mấy ngày nay này Liêu Tắc Phong làm việc đến xem, hắn nhất định sẽ không thu tay lại. Vậy hắn dưới một cái mục tiêu sẽ là ai?" Tượng Nguyên hỏi ngược lại. Dưới một cái mục tiêu vị kia Trần Thuật thánh địa trưởng lão hơi suy tư một hồi, chật chính là không gì sánh được quả quyết nói, dưới một cái mục tiêu, nhất định là Liên Vân Tông. Liên Vân Tông. Đối với, vậy ngay cả Nguyên Tông ở ta Ngô Châu phong bình cực kém, so với cái này mới vừa bị diệt Tiên Cơ Tông còn muốn kém hơn vài phần, cho nên ta cho rằng, này liêu dưới một cái mục tiêu tất nhiên là Liên Vân Tông. Tượng Nguyên nhãn thần híp lại, sau đó chính là phất tay áo bung lên, quát to, đi. Phải đi Liên Vân Tông, hôm nay. Cần muốn đem này liêu toái thi vạn đoạn, mới có thể tiết bọn ta mối hận trong lòng. Tượng Nguyên thân hình xông lên trời không, khí thế đáng sợ chợt bộc phát ra. Căn bản không đang nói bất luận cái gì lời nói nhảm, chính là sẽ rách một đạo hư không chi môn, hướng phía Liên Vân Tông phương hướng bay vút đi. Mà những thứ khác mười vị thánh địa trưởng lão cũng không dám làm quá nhiều dây dưa, không chần chờ chút nào, đi theo Tượng Nguyên bước tiến. Bọn họ chuẩn bị đi Liên Vân Tông cắm xào chờ nước, đợi người nọ hiện thân, trực tiếp đem điều này hay là Thiên Đình Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái vây giết. Đợi bọn hắn đi rồi, trong hư không đông nhiên nổi lên một đạo thân ảnh, rõ ràng là một cái túi xuống lao hầu hình tượng, ngân phát lưng quổng. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng diện mục đang mở hí, nhẹ nhẹ tinh quang từ nàng mí mắt như ẩn như hiện. Cái này nghiễm nhiên là Ngô Đồng Thánh Địa vị kia thái thượng, ánh mắt của nàng ung dung, cảm giác phương thiên địa này dàn còn sót lại khí tức, chân mày trong lúc lơ đãng cao, dường như có điều suy nghĩ. Ông hư không hiện lên từng đạo sóng gợn, La Hầu nhắm mắt lại, trong sát na cảm giác ra Triệu Giai rời đi phương vị. Một giây kế tiếp, thân hình của nàng dần dần mơ hồ, chính là đã biến mất ở tại Thiên Cơ Tông bầu trời, phảng phất chẳng bao giờ xuất hiện một dạng. Lúc này, Liên Vân Tông sơn môn phía trước, nguyên bản tiếng người huyên áo vô cùng sơn môn đã hoàn toàn đóng chặt, thiên cung bên trên là nhiều đội qua lại tuần thú tu sĩ. Vầng trán của bọn họ gian đều là lo lắng cùng cảnh giác màu sắc, bởi vì gần nhất xuất hiện một cái khắp nơi diệt môn Thiên Đình Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái, hắn ác danh đã truyền khắp toàn bộ Đồng Châu, khiến cho được Ngô Châu từng cái tông môn đều trông gà hóa quốc, người người cảm thấy bất an, môn phái nhỏ càng là chỉ có thể co đầu rút cổ ở bên trong tông môn. Liên Vân Tông cũng như vậy, nó tuy là phụ thuộc vào Ngô Đồng Thánh Điện, nhưng trong môn phái chỉ có một vị đại thánh cảnh đỉnh phong cường giả, ở lớn như vậy Đồng Châu, chỉ có thể coi là bên trên là nhị lưu đỉnh tiêm, thực lực càng là mạnh hữu hạn, cũng chỉ có thể ở nhà mình thống trị khu vực tác uy tác phúc. Đột nhiên, đúng lúc này trong hư không, một đạo dương khí hơi lộ ra chưa đủ quát lớn tiếng đột nhiên tại mọi người bên tai nổ vang Liên Vân Tông, chuyện ác không chừa, chọc người người oán trách. Thiên đế bệ hạ tức giận, bản tướng Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái đặc phụ thiên đế bệ hạ ý chỉ, đem các ngươi cả nhà tru diệt. Vâng. Kèm theo đạo thanh âm này vang lên, phương viên trăm triệu giảm đại địa chính là đột nhiên bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Tựa như địa long xoay người một dạng, sau đó chính là truyền đến từng đạo vang tung tóe âm thanh, sau đó càng thêm kịch liệt thanh âm, từ sơn môn chỗ lan tràn dựng lên. Chỉ thấy Liên Vân Tông hộ tông đại trận chẳng biết lúc nào dâng lên, toát ra hào quang óng ánh. Bất quá lúc này cái kia đủ để ngăn chặn một vị thiên địa phong vương tấn công hộ tông đại trận lúc này cũng là đã trải rộng vết rách, đặc biệt bắt mắt. Không tốt, cái kia hung đồ tới. Nhanh đi bẩm báo tông chủ đại nhân. Sơn môn đang ở gặp phá hư, người này thực lực thật là đáng sợ, hộ tông đại trận sợ là không chống nổi tiếp theo đánh. Mạng ta mất rồi. Đi mau Liên Vân Tông một đám đệ tử ngẩng đầu lên, ngước nhìn trời khung bên trên đạo kiếp như thiên thần một dạng thân ảnh, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt, đã không có chút nào huyết sắc. Nhìn trước mắt vậy còn đang khổ cực chống đỡ hộ tông đại trận, Triệu Giai biến ảo mà thành Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái trong mắt đều là chẳng đáng màu sắc. Châu chấu đá xe, nho nhỏ Liên Vân Tông thực sự là nực cười nực cười. Phá cho ta. Ung ung, Triệu Giai cái kia khí thế đáng sợ phóng lên cao, khí huyết chi lực xỏ xuyên qua thương cùng, hắn một trường vung ra, vô cùng thiên địa chi lực biến ảo thành một con giả thiên cự trường, sau đó chính là hung hăng trùng xuống. Đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy một hồi đất rung núi chuyển, cái kia hộ tông đại trận chỉ một thoáng chính là như giấy mỏng đồng dạng bị phá diệt, hoàn toàn không có chút nào sức chống cự. Đáng sợ giả thiên cự trưởng hung hăng vô vào Liên Vân Tông cung điện khu nhà bên trên. Nhất thời, cái kia không gì sánh được tráng lệ lại khổng lồ cung điện khu nhà chỉ một thoáng bị đánh vì một mịn. Vô số Liên Vân Tông tu sĩ ở nơi này một trường dưới hồn phi phách tán. Cho tới đệ tử, từ thánh cảnh trưởng lão, đều không ngoại lệ. Bắc Cực Thiên Đồng Đại Nguyên Soái oai, lại mạnh mẽ như vậy. Dừng tay. Người chưa đến, thân tới trước, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ phương xa phía chân trời vang lên. Siêu. Một đạo thân ảnh cũng là chớp mắt đã tới, nhìn đã hủy hoại chỉ trong chốc lát Liên Vân Tông, hắn chỉ cảm thấy cả người khí huyết nghịch lưu. Thanh âm như quần quần hồng lôi nổ lên, lớn mật cùng đổ, ngươi dám? Ta để cho ngươi dừng tay ngươi là không nghe được sao? Ồ, tới người giúp đỡ rồi hả? Nhìn ngươi đến, Triệu Giai chân mày cau lại. Bá. Triệu Giai thu tay lại, chợt xoay người, liền như vậy cùng người đến kia đối diện, trong mắt không có sợ hãi chút nào cùng kính nể. Cái kia người tới chính là Ngô Đồng Thánh Địa trưởng lão Tượng Nguyên. Ngay sau đó, mười đạo tiếng xé gió theo nhau mà tới, chính là Ngô Đồng Thánh Địa chuyến này xuất động sở hữu cường giả, bọn họ lấy vây kín tư thế, đem Triệu Giai vây vào giữa, trong mắt đều là bất tiện. Nhìn là hơn tới những người này, cảm giác được trên người bọn họ cái kia khí tức cường đại, Triệu Giai ánh mắt không khỏi trở nên nghiêm trọng, hắn lạnh như băng mở miệng nói, người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Tượng Nguyên không có trả lời, những cái này sống sót sau tai nạn Liên Vân Tông đệ tử cũng là nhận ra thân phận của người đến, trong mắt đều là sắc mặt vui mừng. Là Ngô Đồng Thánh Địa. Ngô Đồng Thánh Địa người đến. Thật tốt quá, Thánh Địa rốt cục xuất thủ. Ta liền biết Thánh Địa sẽ không ngồi yên không lý đến. Có Thánh Địa xuất thủ, này Liêu chắc chắn đền tội. Này ác tặc không phân tốt xấu diệt ta Liên Vân Tông, cũng xin Thánh Địa trưởng lao xuất thủ, chu diệt này Liêu, đưa ta Liên Vân Tông một cái công đạo. Nhìn đột nhiên xuất hiện 11 vị Ngô Đồng Thánh Địa trưởng lão, toàn bộ Liên Vân Tông đệ tử đều là vô cùng kích động. Ở Ngô Châu, Ngô Đồng Thánh Địa cùng Sở Thị Đế tộc chính là thiên, nghịch thiên giả, chính là phải chết từ nơi này chút Liên Vân Tông đệ tử trong miệng, Triệu Giai đã biết được những thứ này lai giả bất thiện chi thân phận của người. Ngô Đồng Thánh Địa, làm Ngô Châu người, hắn tự nhiên biết Ngô Đồng Thánh Địa ý vị như thế nào. Đây là trước đây hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, nhưng là bây giờ, cũng là hoàn toàn bất đồng, sở hữu tối cường thiên đình thần thoại sắm vai hệ thống hắn, đừng nói thánh địa, ngày sau chính là cái kia nguyên ương giới đều muốn thần phục ở dưới chân của hắn. Hắn giờ phút này đã bị hệ thống lực lượng bị lạc hai mắt, trở nên đặc biệt bành trướng. Ngô Đồng Thánh Địa. Tốt. Triệu Giai gật đầu, nhìn trước mắt 11 vị trưởng lão, trong ánh mắt đều là khinh miệt, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này hà binh đem, cũng vọng tưởng ngăn cản bản nguyên soái. Không, một đám Ngô Đồng Thánh Địa trưởng lão vẫn nói, sắc mặt cũng là đỏ lên, trong mắt đều là đỏ thám sát ý cực kỳ hiển nhiên, Triệu Giai những lời này chọc giận tới bọn họ. Đã bao nhiêu năm, bọn họ không có bị người khinh thị như vậy qua. Trước mắt cái này côn đồ, ỷ có chút tu vi, càng như thế bừa bãi, hoàn toàn khinh thường bọn họ, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn đủ. Chết. Một cú bạo ngược sát ý như thủy triều nghiền ép đi, 11 vị Ngô Đồng Thánh Địa trưởng lão khí thế nhất tề bạo phát, cái này khí thế đáng sợ liền hư không đều không chịu nổi, bắt đầu kịch liệt nhăn nhó. Sau đó chính là tế xuất các loại thần binh pháp bảo, nhất tề hướng về Triệu Giai vây giết đi. Triệu Giai thấy thế, cũng là không hề sợ hãi, hắn mặt không đổi sắc, hắn dám khinh thường như vậy, tự nhiên có hắn sức mạnh. Hắn bước ra một bước, hư không nhộn nhạo lên từng vòng liên ý đi. Giờ khắc này, hắn không ở ẩn giấu thực lực, đáng sợ thiên vương cảnh khí thế chợt bộc phát ra. Hôm nay, hắn muốn làm một phiếu lớn. Hắn liếm môi một cái, một lần chu diệt nhiều như vậy thánh địa trưởng lão, nói vậy có thể tạo thành cực đại banh động a. Cảm thấy cổ khí thế này xông về phía trước thừa vị thánh địa thân hình rất cao hình trở nên một. Cái này thế, thật sự là cường đại rồi. Bọn họ chỉ ở tông chủ cùng với hai vị thái thượng trên người cảm nhận được quá. Là thiên vương cảnh. Thiên vương cảnh thực lực. Nhanh, lui. Này Liêu cực kỳ gian trá. Thân hình của bọn hắn nhất tề lui lại. Đối mặt một vị thiên vương cảnh giới cường giả, bọn họ không có chút nào dám chiến chi tâm. Thân là thánh địa người, kiến thức rộng rãi, so với ai khác cũng biết sợ thiên vương cảnh giới cường giả đáng sợ. Không đây hoàn toàn là hai cái tầng diện. Triệu Giai nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng nói, bây giờ muốn đi, đã muộn, cả ngày nay ở lại chỗ này à. Sau khi chết đi âm tào địa phủ. Đã nói người giết người, thiên đình Bắc Cực thiên bồng đại nguyên soái là vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn âm tào địa phủ có dám tới hay không tìm ta thiên đình phiền phức. Thân hình của hắn nổ bắn ra mà ra, một trường lộ ra, khóa được Tượng Nguyên trưởng lão. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai hướng về Tượng Nguyên tìm kiếm. Cảm giác sau lưng nguy hiểm, Tượng Nguyên chỉ cảm thấy cả người tóc gáy nổ tung. Hắn vội vàng vận chuyển công pháp, đỡ lấy một mặt nguyên khí hộ thuẫn, muốn ngăn cản. Có thể thiên vương cảnh oai, như thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản. Triệu Giai tay dễ như trở bàn tay kích phá Tượng Nguyên hộ thuẫn, sau đó xuyên thấu qua hắn hộ thể nguyên khí, khắc ở trên ngực của hắn. Lồng ngực chịu đánh, Tượng Nguyên thân hình bay ngược mà ra, rơi vào đại địa bên trên, đập ra một cái hố cực lớn. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở đây bốc lên. Một ngụm lịch huyết dâng lên mà ra, hai chân đạp đạp, dùng răng muốn đứng lên, ý thức cũng là dần dần mơ hồ, sau đó chính là đầu lệch qua một bên. Đã không có bất kỳ sinh cơ. Trước khi chết, hắn mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc vào Triệu Giai, trong mắt đều là không thể tin tưởng màu sắc. Dường như làm sao cũng không nghĩ tới, hăng hái đến đây chu diệt ác đồ chính mình, dĩ nhiên là như vậy dễ dàng liền muốn bỏ mạng. Nhìn Tượng Nguyên trưởng lão bị một kích chu diệt, nội bang chạy thuộc mạng 10 vị thánh địa trưởng lão trong mắt đều là kinh hãi màu sắc. Tượng Nguyên thực lực của trưởng lão bọn họ rất rõ ràng, tuyệt đối là bọn họ trong những người này nhất cường đại một cái. Nhưng may là như vậy, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, thân tử đạo tiêu. Đợi Triệu Giai ánh mắt nhìn về phía bọn họ, trong lòng của bọn họ không khỏi máy động, độ tốc càng phát ra nhanh hơn. Bọn họ biết, đối mặt Triệu Giai, Tượng Nguyên trưởng lão đều là kết cục như thế, chớ đừng nhắc tới bọn họ Ngô Đồng thánh địa trưởng lão, liền chút thực lực ấy sao? Chính là thiên địa phong vương hậu kỳ, cũng dám ngăn cản cùng ta. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Thuận tay giải quyết rồi Tượng Nguyên, Triệu Giai cười nhạt một tiếng, nhìn chết không nhắm mắt Tượng Nguyên, trầm trọng nói. Triệu Giai giết Tượng Nguyên, thân hình cử động nữa, nhếch nhếch miệng nói, còn có các ngươi, đừng mong thoát đi một hay. Hôm nay hay dùng các ngươi tới thành toàn ta Bắc Cực Thiên Bồng Đại Nguyên Soái uy danh. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức từ Triệu Giai giữa ngón tay tràn ngập, mười đạo ẩn chứa đại sát phạt thần quang trực tiếp nhắm chạy thuộc mạng 10 vị Ngô Đồng Thánh Địa trưởng lão, hướng về bọn họ truy sát đi. Bị cái này thần quang tập trung, 10 vị thánh địa trưởng lão sắc mặt đại biến. Bọn họ chỉ cảm thấy ở nơi này tràn ngập hủy diệt thần quang dưới, bọn họ muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Trong mắt của bọn họ hiện lên bắt đầu một tia tuyệt vọng. Lẩm bẩm nói, mấy bạn năm khổ tu, hôm nay liền muốn vong nơi này sao? ác đồ, chớ có làm cản. Đang ở 10 người có lúc tuyệt vọng, một đạo giàn mua thanh âm đột nhiên ở bên tai của bọn hắn vang lên. Nô đồng thánh địa nữ thái thượng, thiên vương cảnh giới đáng sợ cường giả, thuận tay đánh tan cái kia 10 đạo thần quang, chắn 10 vị thánh địa trưởng lao trước người. Cái kia đơn bạc tựa như một ngọn gió là có thể thổi ngã thân thể, cũng là ở Triệu Giai cái kia khí thế đáng sợ dưới không chút sức mẹ. Nàng chậm rãi mở miệng nói, ngươi chính là cái kia thiên đỉnh Bắc Cực Thiên Đồng đại nguyên soái. Canh 1. 5000 chương tiếp vào, chương 324, Phạm Thiên đỉnh thiên uy giả, giết. Chương 324, Phạm Thiên đỉnh thiên uy giả, giết. Nhìn ngươi đến, Triệu Giai đồng tử không khỏi mạnh co rụt lại, ánh mắt của hắn chỉ một thoáng trở nên ngưng trọng không gì sánh được, hắn dĩ nhiên tại cái này lao hầu trên người cảm giác được một tia nguy hiểm. Cái này lao hầu xem ra là một bướng tay chân mặt hàng, không đúng vậy không có bản lãnh kia thuận tay liền đỡ hắn một kích. Tuy là một kích này không có đem hết toàn lực, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra cái này lao hầu không đơn giản. Từ cái kia không có chút nào che giấu khí tức đến xem, đây là một vị thiên vương cảnh giới đáng sợ cường giả. Bất quá đây cũng như thế nào, hắn chính là thiên vương cảnh giới, cùng là kỳ bên trong hắn tự nhận là không ai có thể là hắn địch thủ, hắn không gì sánh được ngạo nghễ đáp lại nói, không sai, chính là bản nguyên soái, ngươi thì là người nào, bản nguyên soái dưới đao không phải chém hạng người vô danh. Nghe Triệu Giai như vậy càn rỡ ngôn ngữ, nô đồng thánh địa nữ thái thượng trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia lửa giận. Cái này ác tặc thực sự là cực kỳ cuồng vọng, nghe giọng điệu dường như còn muốn xuất thủ trảm sát cho nàng. Sau đó tựa như là lại thấy được đã chết tượng nguyên. Trong mắt nàng phẫn nộ màu sắc càng sâu, đáng sợ sát khí một số gần như ngưng tụ thành thực chất, dường như muốn cắn người khác một dạng. Tượng nguyên tu vi ở cường giả như mây Ngô Đồng trong thánh địa, có thể nói là có thể xếp vào top 5. Bây giờ hắn chết, nhưng là nói là làm cho Ngô Đồng thánh địa tổn thất nặng nề, 617 suy giảm tới đến rồi nguyên khí. Mà cái này cũng sẽ đưa tới bọn họ Ngô Đồng thánh địa cùng Sở Thị đế tộc đang rằng có ở hạ phong. Nàng làm sao có thể không tức giận, nàng lạnh lùng nói, "Nghiệp trưởng, ngươi còn chưa xứng biết lao thân danh hiệu." Ngô Đồng thánh địa nữ thái thượng thanh sắc câu lệ, thái độ đối với Triệu Giai thập phần cứng ngạnh. Sau đó chính là rồi nói tiếp, "Niệm tình ngươi tu hành không dễ, nếu là ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, làm cho lão thân trồng nô ấn, từ đây cho ta Ngô Đồng thánh địa hiệu lực, lão thân có thể tự chủ trương, mở một mặt lưới, tha cho ngươi một mạng." Mặc dù đối với Triệu Giai sở tác sở vi không gì sánh được thống hận, thế nhưng nàng vẫn tương đối coi trọng Triệu Giai thực lực, ở tượng nguyên bỏ mình tình huống, nếu như có thể đem một vị thiên vương cảnh cường giả hạ phục, vì Ngô Đồng thánh địa hiệu lực, cái kia đủ để bù đắp tượng nguyên bỏ mình mang đến tổn thất. Thậm chí là làm cho Ngô Đồng thánh địa nâng cao một bước, vượt trên Sở Thị đế tộc một đầu cũng không phải huyễn tưởng. Dù sao một vị mạnh mẽ thiên vương cảnh giới cường giả, đủ để cải biến rất nhiều thứ. Có thể nhường cho nàng không nghĩ tới chính là, Triệu Giai nghe xong lời này, lại tựa như là nghe được thiên đại chê cười một dạng. Ha ha cười nói, lão già kia, ngươi thực sự là si tâm vọng tưởng, ngươi như thế nói lớn không ngượng, bổ tọa nhìn ngươi là ở trong đất chôn quá lâu, không biết ngươi có vài phần năng lực dám làm cho bản nguyên soái làm nô. Bị Triệu Giai như vậy mượn mạng, nữ thái thượng nhất thời sắc mặt phát lạnh, giữa hai lông mày đồng thời nổi lên vô cùng sát khí. Nàng cũng không ở cùng Triệu Giai rong dài, hôm nay thuộc hạ gian chân trương. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, hôm nay lão thân nhất định phải đưa ngươi chạm sát nơi này, làm cho người trong thiên hạ đều biết ngỗ nghịch ta Ngô Đồng thánh địa đại giới, cho dù là thiên vương cảnh cũng không ngoại lệ. Thoại âm rơi xuống, thiên địa chấn động. Chỉ một thoáng, thuộc về nữ thái thượng thiên vương cảnh đỉnh phong khí tức đột nhiên bạo phát, phản phất từ trên 9 tầng trời ầm ầm hạ xuống. Cái này khí tức mạnh mẽ bao phủ chỗ, sơn hà rung động, đại địa sụp đổ, liền thiên địa nhật nguyện cũng vì đó tối sầm lại. Tại chỗ sở hữu tu sĩ đều bị kinh khủng này vô biên kinh người uy năng sợ đến lục thần xuất hiếu, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Có chút tu vi không chịu nổi, thậm chí miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngất xỉu. Nữ thái thượng áo bào bay phất phới, nàng trên cao nhìn xuống, phản phất như là thiên thần, lạnh lùng nhìn Triệu Giai. Hỏi lần nữa, lão thân sẽ cho ngươi cái này một lần cơ hội, có đầu hàng hay không? Đối mặt Ngô Đồng thánh địa nữ thái thượng uy thế vô biên, Triệu Giai mặt không gợn sóng, phản phất không thèm để ý chút nào một dạng. Cô gái này thái thượng tuy là cường đại, ở thiên vương cảnh cảnh giới này đi ra từ xa, nhưng đối với lúc này hắn vai trò Bắc Cực Thiên Đồng đại nguyên soái mà nói, cũng là cấu thành không được quá lớn uy hiếp. Không nghĩ tới, Ngô Đồng thánh địa đi ra lão bất tử còn có chút thực lực, bất quá chút thực lực ấy một vốn một lời nguyên soái mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Triệu Giai híp mắt nói rằng, cái kia song sắc bén trong con ngươi đều là miệt thị ý, bất quá ngoài miệng tuy là nói không thèm để ý, nhưng một thân khí tức lúc này cũng đã là nhảy lên tới cực hạn. Cực kỳ hiển nhiên, hắn biểu hiện cũng không có hắn ngoài miệng nói cái dạng nào ung dung. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lao thân xuất thủ vô tình, nghiệt xúc. Nhận lấy cái chết luân phiên bị Triệu Giai chế ngạo nữ thái thượng kiên trì sớm đã hao hết, vừa dứt lời, lúc này nén giận xuất thủ. Thản nhiên gian, nhưng thấy nàng quanh thân đột nhiên thần mang tăng mạnh, trong thiên địa phát ra một tiếng bi thương ông hưởng. Nàng một trưởng vô ra, phong tỏa hư không, thiên địa vang tung tóe. Trưởng thế mênh mông cuồn cuộn, ra thiên xuống. Cái kia trưởng phong mang theo chí cường hủy diệt ý chí, cũng kèm thêm vô hạn thần quang tung hoành nở rộ. Trong lúc nhất thời, cả mảnh trời không đều bị kinh khủng này cự trưởng sở che đậy tại chỗ sở hữu tu sĩ, lúc này trong lòng vong hồn đại mạo, phản phất sinh tử của mình đã hoàn toàn bị người khác trưởng khống. Thậm chí chỉ cần nữ thái thượng một ý niệm, chính là biết hóa thành bột mịn, mà giờ khắc này bị cự trưởng hoàn toàn khóa chặt Triệu Giai con người hơi đông lại một cái. Thế nhưng ngay sau đó, chỉ thấy hắn ngạo nghễ ngẩng đầu lên, một đôi mắt tinh mang nổ bắn ra, đối mặt như vậy công kích dĩ nhiên không tránh không né, một mạch nên mà lên. Ngươi muốn chỉ thủ giả thiên, vậy còn phải xem bản nguyên soái có đồng ý hay không. Sẽ ở đó cự trưởng gần tới người chi tế, Triệu Giai bỗng nhiên phát sinh gào to một tiếng, đồng thời trong tay đáng sợ uy năng nổi lên. phát sinh một trường, từ đôi đến đầu đối banh đi qua diện. Chỉ thấy Triệu Giai trưởng ấn đi sau mà tới trước, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt phóng đại, phản phất bất hủ thần ấn, vượt qua thời gian, xò xuyên qua bạn cổ mà đến. Đồng thời dấu tay kia bên trên còn có vô số pháp tắc nói văn quanh quẩn trên đó, có vẻ thần dị không gì sánh được, ẩn chứa trong đó đáng sợ đại sát phạt. Ầm ầm. Theo hai cái to lớn dấu tay trên không trung mãnh liệt va chạm, trong thiên địa chợt kích khởi một đạo diệt thế phong ba. Ba động khủng bố ở hai trường giao kích lúc đột nhiên bạo phát, kịch liệt chấn động trùng thiên quán. Trong lúc nhất thời, dãy núi vỡ vụn, trăm sông sao động phương viên trăm triệu dặm hư không nhất thời sụp xuống. Cách hai người giao thủ chỗ tương đối gần hàng vạn hàng nghìn sinh linh, ở nơi này đáng sợ dư ba dưới sự xung kích, chính là liền nhất thẩm kêu thảm thiết cũng không có phát sinh, liền yên diệt ở trong đó. Một lúc lâu, đợi đầy trời bụi mù tan đi. Người nữ kia thái thượng lại chứng kiến Triệu Giai vẫn như cũ vẫn ung dung đứng giữa không trung, không khỏi trong bụng hoảng sợ. Cái này, làm sao có khả năng? Nói thật, vừa rồi nữ thái thượng một trường kia, nhưng là không có chút nào lưu thủ, đã vận dụng toàn bộ thực lực. Có thể mặc dù là như thế, lại vẫn không có lay động đối phương mảy may. Cái này hay là Bắc Cực Thiên Đồng đại nguyên soái như vậy cuồng vọng, ngược lại là nhưng cũng có cùng hắn cuồng vọng tương xứng thực lực. Không bất quá chỉ là đáng tiếc, hắn không nên cùng mình Ngô Đồng Thánh Địa là địch, có bực này địch nhân đáng sợ, người này một ngày chưa trừ diện. Hắn Ngô Đồng Thánh Địa ăn ngủ không yên. Nghĩ đến đây, nữ quá để tâm trung sát khí càng tăng lên, tựa hồ là hạ nào đó quyết tâm, trên mặt của nàng nổi lên một tia đau lòng màu sắc, bất quá cũng là thoáng qua rồi biến mất. Nghiên xúc, ngươi đã như vậy minh ngoan bất linh, hôm nay, đoạn không thể để cho ngươi còn sống rời đi. Đang khi nói chuyện, không chần chờ chút nào, nữ thái thượng trực tiếp lấy ra nhất phương trận bàn, hướng về Triệu Giai chỗ ở vị trí trên không ném đi. Trận kia mâm chỉ lớn chừng bàn tay, chế luyện tinh xảo đặc sắc, thập phần tinh xảo. Một khi tung, liền lập tức hóa thành một đạo hồng quang, trên không mà không một giây kế tiếp, chỉ thấy Triệu Giai chỗ ở vị trí, nhất thời bị vô số tối tăm khó hiểu các loại trong suốt quang phủ bao phủ. Triệu Giai đưa thân vào trong đó, dường như đã bị nhốt vào một tòa vô hình lao lung. Nhìn thấy pháp trận đã đem Triệu Giai vây khốn, nữ thái thượng rốt cục thả lỏng một hơi. Nàng vừa rồi ném ra trận bàn, là Ngô Đồng Thánh Địa hao hết vô số tuế nguyệt, tụ tập trong thánh địa tất cả trận pháp tông sư, càng là sử dụng số lượng cao tài liệu quý giá, mới chỉ có chế ra linh lung khốn địch mẫn diện trận trận này chế tác bởi độ khó quá lớn, toàn bộ Ngô Đồng Thánh Địa cũng bất quá chỉ có 3 tòa mà thôi. Hơn nữa còn là vật chỉ dùng được một lần, dùng qua sẽ không có. Nếu không phải ngày hôm nay gặp phải Triệu Giai loại đẳng cấp này cường giả, nàng còn thật không nỡ dùng, đây chính là Ngô Đồng Thánh Địa nội tình. Thiên cung bên trên, thần quang lập lòe. Trận này vận chuyển lúc, chương 9981 chủng biến hóa, hay thay đổi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Các loại dị tượng lộ ra, đồ sộ không gì sánh được. Trong trận đủ loại đại khủng bố, mặc dù là thiên vương cảnh cường giả bị nhốt vào trong đó, cũng là chắp cánh khó thoát. Triệu Giai lúc này cũng phát hiện cảnh vật chung quanh kịch liệt biến hóa, nhìn vờn quanh tại chính mình chung quanh huyền ảo phù văn, trong lòng hắn cảnh linh đại tác. Đây tột cùng là vật gì, lại đáng sợ như thế? Nghiên xúc, hôm nay liền để cho ngươi biết được cuồng vọng đại giới. Nữ thái thượng cười nhạt không. Chín một tiếng, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, liên tục không ngừng khí trời nguyên khí dưới vào này trong trận pháp bắt đầu rồi vận chuyển. Ùng ùng. Theo trận pháp bắt đầu vận hành, Triệu Giai đột nhiên cảm giác quanh thân không gian đột nhiên bị kiềm hãm, sau đó liền thấy những cái này trong suốt phù văn thoáng chốc thần quang đại quá mức. Giống. Theo trận pháp vận hành, bốn cái hoàn toàn do hồng, trắng, vàng, lục tứ sắc dị hỏa tạo thành hỏa long. Từ pháp trận bốn phía hiện hiện mà ra, đột nhiên hướng Triệu Giai nhào tới. Cái này bốn cái hỏa long, mỗi một cái đều có giết chết một vị sơ nhập thiên vương cảnh tu sĩ uy lực. Tứ long hợp nhất, có khả năng sinh ra uy năng cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy đang bay nhào mà đến đồng thời, trong miệng còn không ngừng phụt lên diễm, tựa hồ muốn Triệu Giai đốt thành cho bụi, mới bằng lòng bỏ qua. Nhìn thấy cái này bốn cái hỏa long, Triệu Giai hai mắt hơi co lại, hai tay cực tốc vũ động, dĩ nhiên tại trước người tạo thành một cái niệm lực vòng xoáy. Cái kia một thân kim giáp nhất thời toát ra chói mắt thần quang, tựa như cái kia huy hoàng đại nhật một dạng, sáng người không mở mắt được. Ở nơi này hàng vạn hàng nghìn thần quang phụ trợ dưới, Triệu Giai dường như thiên thần xuống trần một dạng. Hắn lên tiếng, như thiên đạo thẩm phán thanh âm. Phạm Thiên đỉnh thiên uy giả, giết. DS, ngày mai khôi phục bình thường đổi mới canh 3, chương 325, tuyệt vọng Ngô Đồng Thánh Địa thái thượng trưởng lão chương 325, tuyệt vọng Ngô Đồng Thánh Địa thái thượng trưởng lão dồn dập hướng về kia nguyên khí vòng xoáy dâng tới, cuối cùng tụ vào nguyên khí kia trong vòng xoáy tâm. Cùng bạo thiên địa nguyên khí cực tốc tụ tập, thậm chí ảnh hưởng đến trận pháp vận hành. Liên dung để vận chuyển trận pháp thiên địa nguyên khí, đều đang không ngừng bị kinh khủng kia vòng xoáy thôn phệ. Cho tan vỡ. Triệu Giai hai tay pháp quyết mở ra, chỉ dẫn nguyên khí vòng xoáy hướng bốn cái hỏa long chụp xuống. Chỉ một thoáng, bốn cái hỏa long đột nhiên cảm giác được một cỗ cường hành phi thường thôn vệ chi lực từ nguyên khí kia trong vòng xoáy truyền đến. Lúc đầu thực lực siêu tuyệt bốn cái hỏa long, lúc này hành động trận bắt đầu trở nên chậm chạp, đồng thời đang bị cái kia cổ quỷ dị thôn vệ chi lực gần hơn trong vòng xoáy tâm. Ngao, bốn cái hỏa long phát sinh không cam lòng kêu rên, ở trận pháp bên trong không gian điên cuồng dãy rủa. Bọn họ mặc dù là do trời hỏa ngưng tụ mà thành, thế nhưng trải qua trường cửu tế luyện cũng là có nhất định linh trí. Lúc này bọn họ dường như cảm nhận được đủ để chí mạng tử vong uy hiếp mười, dĩ nhiên phát sinh tiếng gào tuyệt vọng. Nghiên xúc, ngươi dám! Nữ thái thượng Long Mi dựng thẳng, lúc đầu cho rằng Triệu Giai lập tức phải táng thân biển lửa, trong lòng đang tự đắc ý thật không nghĩ đến tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, bốn cái hỏa long chẳng những không có thương tổn đến Triệu Giai mảy may, hiện tại thậm chí có bị tàn sát nguy hiểm. Thời khắc nguy cấp, nàng đang chuẩn bị biến trận, giải khai hỏa long nguy hiểm, thật không nghĩ đến Triệu Giai động tác nhanh hơn nàng. Bốn cái tiểu chặt mạn đờ, cũng dám ở bản nguyên xoáy trước mặt cản rỡ. hôm nay liền gọi các ngươi có đến mà không có về, chết cho ta. Triệu Giai một hồi cười nhạt, hai tay cấp tốc vũ động, nguyên khí kia trong vòng xoáy lòng đang Triệu Giai dưới sự khống chế lần nữa ra tốc xoay tròn. Mới vừa rồi còn đang giãy giụa khổ sở bốn cái hỏa long, nhất thời hóa thành bốn đạo lưu quang, trực tiếp bị nguyên khí vòng xoáy cắn nuốt. Lúc này, trận pháp bên trong không gian đã an tĩnh lại, bốn cái thiên vương sơ cảnh hỏa long đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, liền cặn bã đều không thừa lại. Cắn nuốt cái kia bốn cái hỏa long, Triệu Giai ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô Đồng Thánh Địa nữ thái thượng nói móc nói, lao già kia, ngươi còn có bản lãnh gì cứ việc đều sử xuất ra, muôn bản nguyên xoáy sợ ngươi không có cơ hội. Đáng chết. Thấy bốn cái hỏa long lại bị Triệu Giai thôn phệ, nữ quá để tâm đầu đang dỉ máu. Vì luyện chế phương này trận bản, Ngô Đồng Thánh Địa không biết tiêu hao bao nhiêu kỳ chân dị bảo, bây giờ hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm bồi dưỡng dĩ nhiên đốt quách cho rồi. Lúc này nữ thái thượng hai mắt đỏ bừng, hận không thể tươi sống đem Triệu Giai xé, xanh đạm thịt lúc này nghiêm giọng nói, nghiệt xúc nghỉ chỗ tài miệng lưỡi nhanh chóng, cái này trận pháp có 9981 chủng biến hóa, ta xem ngươi có thể chịu qua quá thứ mấy quan. Nói xong, nàng lần nữa hai tay bấm pháp quyết, không trung trận pháp lần nữa cực tốc vận chuyển. Nhưng vào lúc này, Triệu Giai dường như đã mất kiên trì. Hắn quanh thân, thần quang đại quá mức, không gì sánh được quần quần uy áp từ thiên khung bên trên hạo hạo đãng đãng hạ xuống, đè người không thở nổi. Hắn bước ra một bước, một đầu mất đi trói buộc tóc dài ở hư không phong bạo trung đón gió loạn vũ. Tựa như sắp bị điên rồi lão già kia, bản nguyên xoáy cũng không nhiều như vậy võ thuật chơi với ngươi. Nơi đây dù sao cũng là Ngô Đồng Thánh Địa địa bàn, nếu là ở nơi đây lãng phí thời gian quá lâu lời nói không chừng biết đưa tới một ít Ngô Đồng Thánh Địa lao bất tử. Giống như vậy cổ xưa tồn tại, nội tình thâm bất khả trắc, trong lòng hắn đều biết. Chẳng trước làm thịt cái này Ngô Đồng Thánh Địa nữ thái thượng, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, đến lúc đó đang làm dự định. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy Triệu Giai một tay lộ ra, trong hư không đột nhiên đánh xuống một con giả thiên trưởng ấn, chợt chấn áp xuống. Dấu tay kia thần uy hiển hách, uy năng ngập trời, cũng có hàng vạn hàng nghìn thần quang đạo vận bắn ra bốn phía mà ra, giáp hủy thiên diệt địa ai, khiến người ta vừa thấy liền không cách nào sinh ra bất luận cái gì phản kháng ý chí. Liên nữ thái thượng như vậy thiên vương đỉnh phong cường giả, tâm thần đều bị ảnh hưởng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, đồng tử mạnh co rụt lại lui lây, rốt cuộc là thần thông gì? Cái này nghiệt xúc tu vi dĩ nhiên như vậy cường hành. Nữ thái thượng lúc này đột nhiên cảm ứng được lớn lao nguy cơ, cái kia thần ấn trung sở thả ra khủng bố uy áp, phản phất thái sơn áp đỉnh khiến cho nàng hầu như hít thở không thông. Nhưng mà còn chưa chờ nàng phản ứng kịp, cái kia không trung giả thiên trưởng ấn đã rơi vào vây khốn Triệu Giai linh lung khốn địch mẫn diệt trận bên trên. Phá cho ta! Triệu Giai một tiếng quát lớn, cái kia giả thiên cự trưởng ngũ chỉ hợp lại, trực tiếp đem linh lung khốn địch mẫn diệt trận tóm chặt lấy, ngay sau đó dùng sức sở. Xoạt xoạt, pháp trận danh giới vô số phù văn trong khoảnh khắc từng khúc vỡ nát, chỉ là một hơi thở trong lúc đó, cả tòa pháp trận liền hóa thành vô số pháp tắc mảnh nhỏ trên không trung phiêu tán. Nghiệt xúc, người tốt can đảm! Mắt thấy Ngô Đồng Thánh Địa nội tình một trong bị Triệu Giai đơn giản hủy diệt, nữ thái thượng muốn rách cả mí mắt, như muốn phun huyết. Bất quá trong lòng nàng tuy là phẫn nộ, nhưng là lại không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Lúc đầu cho là mình xuất mã thu thập cái này nghiệt xúc chắc là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ xem ra quả thực sai thái quá, người trước mắt đã không phải là nàng có thể đối phó, nàng sao lại dám ham chiến? Lưu được thanh sân ở, không sợ không có củi đốt. Lúc này quăng ra một câu ngoan thoại, trực tiếp hóa thành một đạo đội quang, bỏ trốn mất dạng. Đợi trở về bẩm báo thánh chủ sư minh, làm cho hắn xuất thủ chu diệt này ác tặc, nàng thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ muốn chạy đã muộn, hôm nay bản nguyên soái tất để cho ngươi chết như vậy, làm cho đời này người đều biết ta thiên đình uy danh. Thấy nữ thái thượng bỏ chạy, Triệu Giai con ngươi lạnh lẽo, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha nàng. Hôm nay như là đã cùng cái này Ngô Đồng Thánh Địa không nể mặt mũi, làm như vậy sự tình liền muốn làm tuyệt. Lão già này thân là một đại thánh địa chi thái thượng trưởng lão, lại là nhất tôn thiên vương cảnh giới cường giả, thân phận địa vị cực cao, chém giết tất nhiên sẽ đối với truyền bá thiên đình danh vọng có chỗ tốt to lớn, cho nên cũng là theo sát phía sau đuổi theo. Mà cùng lúc đó, tại phía xa trăm triệu dặm có hơn, một nam một nữ hai bóng người đang tại trong hư không không ngừng xuyên qua, chính là ly khai Kim Châu phía sau tìm kiếm khí vận chi tử Trần Trường Quân chủ tớ hai người. Chạy đi gian, Trần Trường Quân thân hình đột nhiên dừng lại, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, khoe miệng của hắn câu dẫn ra một vệt cười yếu ớt. 113, một bên Thanh Liên thấy thế có chút ngạc nhiên, ôn nhu hỏi, công tử làm sao vậy? Trần Trường Quân lắc đầu, không trả lời Thanh Liên lời nói. Lập tức chỉ thấy thân hình của hắn dần dần mơ hồ, khi xuất hiện lại đã là mấy triệu dặm có hơn, nhìn nháy mắt liền đã biến mất rồi Trần Trường Quân. Thanh Liên thần tình hơi chậm lại, sau đó thân hình khẽ động, vội vàng đuổi theo Trần Trường Quân bước tiến. Quần sơn trong lúc đó, hai cái thân ảnh đang một trước một sau, một đuổi một chạy, phía trước đang liều mạng trốn chạy là một gã năm quá thất tuần lao hầu, mà phía sau đuổi không thôi cũng là một vị uy vũ bất phàm thần tướng. Cái này lao hầu không là người khác, chính là lúc trước chiến bại Ngô Đồng Thánh Địa tên kia nữ thái thượng. Nàng nguyên bản hùng hổ mà đến, cho rằng bằng vào thực lực của chính mình có thể mang Triệu Giai thẳng nhãi này hoàn toàn nghiền ép, nhưng là không như mong muốn, chân chính động thủ nàng mới hiểu được đối phương đáng sợ, đồng thời đối với mình kinh địch vô cùng hối hận không ngất, như sớm biết như vậy nên làm nhiều thận trọng, bây giờ bởi vì mình kinh thường đưa tới bị cái này ác tặc truy sát, sợ rằng ngày hôm nay khó thoát kiếp nạn này. Chẳng lẽ ta đường đường Ngô Đồng Thánh Địa thái thượng trưởng lão ngày hôm nay lại muốn chết ở đây? Vừa quay đầu lại chứng kiến càng đuổi càng gần Triệu Giai, nữ quá để tâm bên trong tuyệt vọng đang ở lan tràn. Lao già kia, người trốn nơi nào? Triệu Giai khí tức kinh thiên, trận trận thảo phạt âm thanh từ phía sau truyền đến, thanh âm như quần quần sấm sét trên không nổ tung, chấn được nữ quá để tâm thần bất ổn. Một càng còn có hai canh, Gõ chữ chung, chương 326, rốt cuộc là người nào, lại dám đánh lén bản nguyên soái. Chương 326, rốt cuộc là người nào, lại dám đánh lén bản nguyên soái. Ngay lúc sắp bị hắn đuổi theo, nữ thái thượng thẳng thắn không chạy, xoay người lại, chuẩn bị cùng Triệu Giai liều mạng. Nàng mắng chửi nói, Nghiên Súc, ngươi khinh người quá đáng. Thương Lang, chỉ nghe trên không từng tiếng Việt kiếm minh nộn nhạo lên, chẳng biết lúc nào, nữ thái thượng trước người đã nhiều hơn một bả rực rỡ thần kiếm. Trong lúc nhất thời, kiếm khí trùng thiên, thất thải thần hà lưu quang bốn phía. Tốt một bả kinh thế thần kiếm, nữ thái thượng không biết ở nơi này thanh thần kiếm bên trên chút xuống bao nhiêu tâm huyết, vừa mới vừa ra khỏi vỏ, liền tản mát ra không gì sánh được khiếp người khủng bố uy năng. Đây là một thanh cực kỳ khủng bố thiên vương binh, ở Ngô Đồng Thánh địa trải qua đời đời truyền thừa cung cấp nuôi dưỡng mới có hôm nay uy thế như vậy. Nghiên Súc, nạp mạng đi. Nữ thái thượng thanh âm thấu xương băng hàn, lạnh lẽo sát ý tung hoành của tới, thể phải đem Triệu Giai chạm sát với dưới kiếm. Kinh khủng kiếm quang xẹt qua không gian, khuấy động lên từng cơn sóng gợn, hóa thành một đạo diệu thế hùng mang, hướng Triệu Giai chém giết đi. Chết. Thấy cái này khí thế hung hung một kiếm, Triệu Giai không dám có chút coi thường. Bất quá ngoài miệng cũng là cường ngạnh nói, "Hanh." Múa dịu qua mắt trợ, bản nguyên xoáy trước mặt cũng dám khoe khoang kiếm pháp. Thật là không biết tự lượng sức mình. Theo một tiếng hừ lạnh, chẳng biết lúc nào, Triệu Giai trong tay cũng nhiều hơn một thanh thần dị cổ kiếm ông. Cổ kiếm huy hoàng, phát sinh kinh thiên tranh minh. Trên thân kiếm vô số thần quang pháp tắc ẩn hiện, thân bảo vô cùng nói văn tuyên khắc trên đó, hiện hách thần uy trong nháy mắt triển lộ, thiên địa không khỏi trở nên run lên. An ta một kiếm. Nhưng thấy trong nháy mắt, Triệu Giai kiếm thức đi sau mà tới trước, kiếm ý không gì sánh được hùng hực, phảng phất một vòng liệt dương trên không, phi tập kích tới. Leng keng. Hai chôi vô cùng đáng sợ thần kiếm đụng vào nhau. Thoáng chốc phát sinh làm người ta run sợ binh qua giao cái tiếng. Bốn phía tất cả hư không thoáng chốc trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nữ thái thượng chỉ cảm giác mình tay đều run rẩy, trên tay gân xanh đều đã hiện lộ ra. Nàng cắn răng, đáng sợ khí huyết chi lực dưới vào trong đó. Thoáng chốc, một tiếng ông hưởng truyền đến, trong tay nàng thần kiếm toát ra rực rỡ kiếm mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Triệu Giai thấy thế, cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Hắn gầm lên giận dữ, hai mắt trừng thật to, nhiếp nhân tâm phách. Trong tay hắn thần kiếm trên thân kiếm đạo văn rậm rạp, giống như một đóa kim liên trên không nở rộ. Hắn đá lực, tháo xuống nữ thái thượng lực lượng, để cho nữ thái thượng cái này chí cường một kiếm bổ một cái không, đáng sợ kia kiếm mang trực tiếp chém vào mịt mờ đại địa bên trên, chỉ một thoáng, sơn băng địa liệt, vô số sinh linh đẫm máu. Cùng lúc đó, Triệu Giai trong tay thần tướng phong mang tất lộ, lần nữa hướng nữ thái thượng phủ đầu chém giết đi. Thấy đối phương dễ dàng như vậy phá kiếm chiêu của mình, nữ thái thượng đồng tử rụt lại, đối mặt uy hiếp chí mạng, nàng lần nữa vũ động trong tay thần kiếm. Lúc này đây, của nàng kiếm thức thay đổi. Vì sống sót, nàng sử dụng chính mình chí cường kiếm ý trong nháy mắt, kiếm mang quét ngang, thông thiên kiếm ý sắc bén không gì sánh được, phản phất có thể chém cái chắn lửa ở trước người bọn họ toàn bộ. Nghiên Súc, đây là ngươi buộc ta. Nữ thái thượng trong mắt đều là cừu hận mãnh hỏa, vì phóng thích một chiêu này chí cường kiếm, nàng đã bắt đầu thiêu đốt Thọ Nguyên. Thọ Nguyên vốn là không nhiều nàng, hành động này có thể nói là chân chân chính chính liều mạng. Biết mình trốn không thoát, nữ thái thượng đơn giản tuyển trạch cùng Triệu Giai đồng quy vu tận. Thiên vương cảnh đỉnh phong cường giả, thiêu đốt Thọ Nguyên uy lực có thể tưởng tượng được. Thực lực của nàng trong thời gian cực ngắn, dĩ nhiên dường như va chạm vào bán đế kỳ ngưỡng cửa của giới. Nếu như bước này bước qua đi, có thể nói là chân chính cá chép ngư dược long môn. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, cái này đã Ngô Đồng Thánh địa nữ thái thượng nhất thời khắc đỉnh cao. Trong lúc nhất thời, uy thế kinh khủng đột nhiên bạo phát, nữ thái thượng phảng phất nhất tôn thần chỉ hàng thế, quanh thân đột nhiên có vạn đạo hào quang rực rỡ bắn ra bốn phía. Hiển hách thanh uy, kinh thế tuyệt diễm. Hư không chấn động kịch liệt, kim quang vạn đạo. Mà lúc này nàng phát ra cái kia chí cường một kiếm, trong nháy mắt biến ảo số tròn vạn đạo sắc bén kiếm mang, mỗi một ánh kiếm tựa hồ cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Cái này khuynh thiên kiếm mang, cực tốc đánh tới, phản phất thiên hà chảy ngược, khuynh thiết xuống, đem Triệu Giai sở hữu đường lui tất cả đều phong kín. Kinh khủng như vậy thế tiến công khiến cho không ai bị nổi, Triệu Giai cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Đường ngang ngõ tắt, bất quá là dựa vào thiêu đốt Thọ Nguyên phía sau lấy được lực lượng, một cái lập tức phải dầu hết đèn tắt lá hủ, có thể làm khó dễ được ta. Bất quá nhãn thần bên trong trầm trọng cũng là bán đứng hắn. Hắn cũng có thủ đoạn để cho mình có thể ngắn ngủi tăng thực lực lên, bất quá nhưng phải trả giá một phen giá không nhỏ. Nếu như không gặp được cường địch, hắn cũng không nguyện ý đơn giản sử dụng hơn nữa, sau đó sẽ để cho chính mình rơi vào suy yếu, cái này liền được không bù mất. Dù sao hắn biết mình kế tiếp phải đối mặt là cái gì. Lang Ngô Đồng Thánh địa sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Trong lòng hắn bắt đầu tạm làm cân nhắc. Lão già này thiêu đốt Thọ Nguyên, đã ngày giờ không nhiều, mình cũng không cần phải cùng nàng liều mạng. Tuy là tự tay chạm sát cái này Ngô Đồng Thánh địa nữ thái thượng có thể mang đến cho hắn to lớn danh tiếng, nhưng nếu là để cho mình lâm vào suy yếu, cũng là không đáng. Nghĩ vậy, hắn không khỏi âm thầm mắng một tiếng. Đáng chết lao già kia, hôm nay bản nguyên soái liền tha cho ngươi một cái mạng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể sống quá bao lâu. Hắn chính là một cái người quyết đoán, nếu trong lòng có dự định, chính là không ở làm quá nhiều do dự. Ngay sau đó thân hình của hắn lui nhanh, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở chân trời. Ngô Đồng Thánh địa nữ thái thượng thấy thế, trong mắt là một mảnh đỏ thẫm màu sắc, thấy chạy trốn Triệu Giai, ánh mắt của nàng không khỏi hơi chậm lại, tựa hồ là không nghĩ tới trước một giây còn gọi đánh tiếng kêu giết Triệu Giai, một giây kế tiếp liền chuẩn mất. Bất quá là chốc lát ngây người. Ngô Đồng Thánh địa nữ thái thượng chính là phản ứng lại. Nàng cũng là người dày dạn kinh nghiệm hạng người, tự nhiên là đoán được Triệu Giai dự định. Bất quá thời khắc này nàng đã thiêu đốt Thọ Nguyên, coi như về tới Ngô Đồng Thánh địa, mượn dùng các loại thiên tài địa bảo, kéo dài cánh mạng phương pháp nhiều nhất cũng chỉ có thể ở kéo dài hơi tàn vài chục năm mà thôi. Chẳng thưa dịp bây giờ còn có thể có chút làm chi tế. Vì Ngô Đồng Thánh Địa từ bỏ cái này đại họa tâm phúc nàng cắn răng, vậy lão hủ không chịu nổi thân thể nhất thời bộc phát ra cực hạn tốc độ, Lý Tốt Triệu, độ. Mang theo trùng điệp tiếng nổ đùng đoảng, tại trong hư không để lại từng đạo tàn ảnh, hướng về Triệu Giai truy sát đi hy kịch tính một màn xuất hiện. Song phương tình cảnh thay đổi qua đây, nguyên bản kêu đánh tiếng kêu giết người biến thành đội đội vàng vàng chạy trốn hàng người. Bất quá chính trực tột cùng Triệu Giai độn tốc nhanh chóng biết bao, như thế nào Ngô Đồng Thánh Địa nữ thái thượng có thể đuổi theo kịp đang ở Triệu Giai sắp chạy trốn Ngô Đồng Thánh Địa nữ thái thượng bỏ mạng truy sát chi tế, trong lòng của hắn hơi thả lỏng một hơi lúc. Nào biết đâu rằng nhưng vào lúc này, Triệu Giai trong lòng cảnh linh đại tác, một vệt thần quang lại không có dấu hiệu nào hướng Triệu Giai hậu tâm phi đâm mà đến. Đáng chết, rốt cuộc là người nào, lại dám đánh lén bản nguyên xoáy vận. Triệu Giai một cái lắc mình, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh cái kia thần quang quang công kích. Đột nhiên quay đầu lại, lại phát hiện có một nam một nữ đứng giữa không trung, đang ở tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình. Đợt, chương thứ 2, chương 327, không cho phép thương thế của người chủ nhân nhà ta. Chương 327, không cho phép thương thế của người chủ nhân nhà ta. Ở nhận thấy được khí vận chi tử sau khi xuất hiện, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, vừa lúc trước mặt đụng phải hốt hoảng chạy thủ mạng Triệu Giai. Là Cố Tài có mới vừa một màn này. Khi nhìn đến Triệu Giai đầu tiên mắt, Trần Trường Quân đã xác định hắn chính là hệ thống muốn tìm khí vận chi tử. Cho nên hắn hiện tại ngược lại không nóng nảy. Trần Trường Quân nhìn Triệu Giai cái này hóa trang, trong mắt lóe lên một tia không hiểu màu sắc, cái này trang phục khá quen a, hắn hiện tại đột nhiên đối với vị này khí vận chi tử có chút ngạc nhiên. Trên người hắn đến cùng có cái gì đại bí mật, đáng giá hệ thống như vậy nhớ mãi không quên, còn phát ra thưởng cho phong phú như vậy nhiệm vụ. Các hạ, bản nguyên soái cùng ngươi không oán không kỷ, cớ gì? Ám tiễn xuất thủ đả thương người. Triệu Giai thái độ thập phần bất thiện, hiển nhiên đối với mới vừa đánh lén canh cánh trong lòng. Bất quá hắn đã có điểm nhìn không thấu Trần Trường Quân thực lực, là cố không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là cảnh giác nhìn Trần Trường Quân, trong mắt đều là kiêng kỵ màu sắc. Trần Trường Quân nghe vậy, cười không nói, không trả lời Triệu Giai lời nói. Triệu Giai thấy thế, cảm giác được phía sau đã truy sát mà đến Ngô Đồng Thánh Địa nữ thái thượng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sắc khí. Lúc này hướng về Trần Trường Quân một thân quát lớn nói, cút ngay cho ta. Không 13 cũng là thấy Trần Trường Quân chủ tớ hai người như trước không chút sức mẻ. Thấy một màn này, hắn cũng sẽ không có chút khách khí. Dĩ nhiên hai người này cố ý muốn tìm chết, vậy mình tiểu ra tay tắc thành cho bọn hắn, nếu không, thật coi mình là bùn nặng. Đang khi nói chuyện, Triệu Giai trực tiếp hướng hai người lấn người mà lên, trong tay thần kiếm kiếm quang tăng mạnh, dắt bá đạo vô biên uy thế, trực tiếp hướng về Trần Trường Quân chủ tớ hai người chém tới. Cần phải đem hai người chặn ngang chém thành hai đoạn. Trần Trường Quân thấy hắn công tới, lại như cũng là một bộ phong khinh vân đạm thần thái. Ngay sau đó chỉ một ngón tay hư không, một cái không gian thông đạo trong nháy mắt mở rộng ngay sau đó, chỉ thấy một cái niên kỳ đại khái ở 3-4 tuổi hài đồng, từ cái kia không gian thông đạo trung lóe lên mà ra ác đồ, không cho phép thương thế của ngươi chủ nhân nhà ta. Cái này tiểu đồng vừa xuất hiện, liền giơ tay lên hướng Triệu Giai đánh ra một đạo hắc sắc huyền quang. Triệu Giai nguyên bản sắc bén vô cùng kiếm thức, ở nơi này một đạo hắc sắc huyền quang tập kích, nhất thời đông nhiên bị kiềm hãm. Đáng chết, đây là nơi nào tới hùng hải tử? Thấy chính mình công kích cư nhiên bị một cái chỉ có 3-4 tuổi tiểu thí hài đơn giản ngăn lại, Triệu Giai hai mắt trừng tròn xoe, hầu như bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ben, tuy là ngoài miệng ở tức giận mắng, thế nhưng trong lòng thì không gì sánh được hoảng sợ. Hắn xem cái này tiểu đồng bất quá 3-4 tuổi, nhưng là một thân thực lực thật không ngờ thâm bất khả chắc, cư nhiên liền mình cũng không cách nào tra rõ tu vi của hắn. Đang sợ hãi đồng thời, hắn lại não cấp tốc vận chuyển, loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là cái này tiểu thí hài tu vi đã tới chính mình không cách nào sánh bằng tầng thứ. Tuy là trong lòng hắn rất khó tiếp thu chính mình sẽ bại bởi một cái đứa bé quyết, thế nhưng sự thực đặt trước mặt, không được phép hắn không tin. Triệu Giai không phải người ngu, phía trước vốn là bị Ngô Đồng Thánh Địa nữ thái thượng truy sát, hiện tại lại gặp phải cái này ba cái sâu không lường được quái nhân, lúc này, hắn cảm thấy chưa bao giờ có cường liệt cảm giác nguy cơ. Luôn luôn đầu não linh hoạt Triệu Giai, đương nhiên sẽ không ở vào thời điểm này phạm vật. Lưu được Thanh Sơn có ở đây không sợ không có củi đốt, 36 kế tẩu vi thượng. Lúc này bấm một cái pháp quyết, trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc đột quang, liều mạng chạy trốn. Tên này bị Trần Trường Quân triệu hoán đến tiểu đồng không là người khác, chính là phía trước thu phục Tiên Thiên Đế binh bạn nhân sầu hắn từ theo Trần Trường Quân sau đó, còn chưa từng có đi ra đã tham gia chiến đấu, tuy là một thân thực lực thập phần khủng bố, nhưng chính là ham chơi nhân kỷ. Nghịch ngợm gây sự, càng là cơm thường. Mấy ngày nay, địa phủ mỗi người nha môn đều bị hắn quan cố, khiến cho mỗi cái tầng quan lại bộ môn gà bay chó sủa, không ngừng kêu khổ. Hết lần này tới lần khác hắn lại thực lực khủng bố, không người có thể quản thúc. Đại gia cũng đều biết hắn là Trần Trường Quân đế binh, cho nên cũng vô pháp đem trị tội. Cho nên địa phủ mỗi cái tầng quan viên chỉ có thể tận lực theo hắn, chỉ cầu không nên náo ra cái gì đại phiền toái là tốt rồi. Mà bạn nhân sầu kỳ thực cũng đã sớm tại địa phủ ngốc nghị, bình thường luôn là cầu Trần Trường Quân dẫn hắn đi ra chơi. Trần Trường Quân bởi vì lo lắng Tiên Thiên Đế binh nếu như bại lộ, chắc chắn sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, cho nên vẫn không có đáp ứng hắn yêu cầu. Bất quá hôm nay vừa lúc gặp phải Triệu Giai, vừa lúc có thể thử xem bạn nhân sầu thực lực. Bây giờ bị Trần Trường Quân phong xuất, bạn nhân sầu cũng muốn thừa này cơ hội biểu hiện tốt một chút, tranh thủ về sau nhiều ra xem một chút thế giới phồn hoa này. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không làm cho Triệu Giai liền dễ dàng như vậy chạy mất. Hai anh muốn chạy nào dễ dàng như vậy? Theo một thanh âm non nớt trên không nổ vang, vạn hồn phiên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở vạn nhân sầu trên tay. Vạn nhân sầu lúc này đem vạn hồn phiên thật cao giơ qua đỉnh đầu, hướng về phía Triệu Giai phương hướng trốn chạy ngạo nghễ lên tiếng: ngươi trở lại cho ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy từ cái này vạn hồn phiên trùng đột nhiên bay vụt ra ngàn vạn nói hắc sắc hung hồn, hướng xa cuối chân trời Triệu Giai lướt gấp đi. Chỉ một thoáng, quỷ khóc thần hào, hung hồn loạn vũ những thứ này hung hồn vừa xuất hiện, toàn bộ đất trời trong nháy mắt tối xuống. Chỉ nghe trận trận gió lạnh rít gào, vô số hung ác ác quỷ gào thét mà ra, dồn dập hướng về Triệu Giai đánh tới. Lúc này đã bỏ chạy mấy vạn cây số bên ngoài Triệu Giai, thân thể lại đột nhiên cảm nhận được một tia dẫn dắt chi lực, tựa hồ muốn chính mình túm lúc trở về phương hướng. Mà những cái này gào thét mà đến hung ác ác quỷ, ở vạn hồn phiên ra chỉ dưới, tốc độ lại mau bất khả tư nghị. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cũng đã đem Triệu Giai vây quanh. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Triệu Giai đột nhiên hồi này biến cố, sợ đến kém chút hồn phi thiên bên ngoài. Dù hắn thực lực nghịch thiên, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại chiến trận này. Cảm nhận được sau lưng dẫn dắt chi lực càng ngày càng mạnh, hơn nữa những thứ này vây quanh chính mình hung hồn lệ quỷ, bọn họ phương thức công kích dường như có thể trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn. Triệu Giai dùng hết sức của chín châu hai hổ, vẫn như cũ không cách nào từ hung hồn trong vây công thoát khỏi đi ra. Thấy chính mình công kích không ảnh hưởng tới bọn họ, mà những cái này hung hồn công kích lại có thể trực tiếp tác dụng đến linh hồn của hắn bên trên. Hơn nữa theo sau lưng cái này cổ dẫn dắt chi lực càng ngày càng mạnh, Triệu Giai cảm giác đã không cách nào khống chế thân thể của chính mình, hắn hiện tại đang ở không tự chủ được hướng về sau bay ngược mà quay về. Đồng thời những hung hồn đó công kích cũng để cho hắn cảm giác được trận trận mê muội, linh hồn của chính mình dường như tùy thời có ly thể nguy hiểm. Lúc này, Vạn Nhân Sầu đã đuổi theo. Hắn nhìn giữa không trung đau khổ rẽ rủa Triệu Giai, quên miệng cười mắng, ha ha ha, nhìn ngươi làm sao còn chạy, rốt cục bắt lại ngươi. Thấy mình bị một cái hùng hài tử như vậy chơi bừa, Triệu Giai rốt cục bạo phát. Đáng chết thằng nhóc con, lão hổ không phát uy ngươi cho ta làm mẹo bệnh. Thiên ta để ngươi nói, mà phạm bản soái hậu quả. Chương 328, khí vận chi tử mạnh mẽ. Chương 328, khí vận chi tử mạnh mẽ. Lúc này, Triệu Giai hai mắt đỏ bừng, cả người gân xanh nổi lên, trên đầu kim quang rơi, tóc hai bù xù, giống như điên cuồng, phản phất điên một dạng. Cùng lúc đó, hắn quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ không gì sánh được lực lượng bá đạo, trong nháy mắt rót vào thân thể của chính mình trong giây lát. Thiên địa nguyên khí tựa hồ là bị cái gì lực lượng khổng lồ dẫn dắt, đang lấy Triệu Giai làm trung tâm, cực tốc độ tụ tập, oanh ken két. Theo thiên địa nguyên khí bạo động, trên trời cao đột nhiên lôi vân cuộn cuộn, từng đạo diệt thế cuồng lôi quét ngang không. Chỉ thấy cái kia một đạo đạo kim sắc lôi đỉnh, xếp thành lôi hải, dĩ nhiên cũng hướng về cùng là một cái phương hướng đánh rớt, tựa hồ muốn cái này nhân vật người tiên oanh thành cặn bã. Cực kỳ hiển nhiên, đây là này phương tiên đạo cảm ứng được Triệu Giai cái này một tồn tại, muốn đưa hắn giết chết ở này sinh ở giữa. Trên bầu trời, vô số kim lôi không lấy tiền một dạng ầm ầm rơi đập, mục tiêu chỉ có một, chính là thân ở nguyên khí trong vòng xoáy lòng Triệu Giai. Nhưng là đáng sợ như vậy diệt thế kim lôi đánh vào nguyên khí trong vòng xoáy lòng Triệu Giai trên người, lại không cách nào kích khởi dù cho một cái hỏa tinh. Cái kia vô số lôi đình năng lượng dĩ nhiên cũng đồng thời bị Triệu Giai hấp thu, cùng chu vi tụ đến khổng lồ nguyên khí hồng thủy, hóa thành Triệu Giai thực lực của bản thân. Triệu Giai bị vô số kim lôi không ngừng thanh tẩy, lại không có chút nào không khỏe, ngược lại khí tức cực tốc kéo lên. Lúc này hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu, ha 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 ha, thoải mái a, đến đây đi, làm cho lôi đỉnh tới mãnh liệt hơn chúng ta. Như vậy nghe rợn cả người một màn, đem một bên vây xem Vạn Nhân Sầu có điểm bị hôn mê rồi. Hắn dùng Vạn Hồn Phiên gọi tới hung ác các quỷ hồn, hiện tại sớm bị lôi đỉnh đánh chết không còn sót lại một chút cặn. Như vậy huy hoàng thiên uy, liền hắn đều cảm giác được từng đợt khó có thể ức chế tim đập nhanh xông lên đầu, không sanh được nửa điểm phản kháng ý chí. Làm một trôi tiên thiên đế binh, hắn tự nhiên đối với thiên đạo có càng thêm bén nhạy cảm giác. Hắn hiểu được, đây là trời giận. Này phương thiên đạo tuyệt đối không cho phép có Triệu Giai như vậy nhân vật bị tiên, bằng không thiên đạo quy tắc sẽ đại loạn, thế giới sẽ mất đi trật tự. Ý thức được vấn đề này, hắn lập tức hóa thành một đạo đột quang, xa xa tránh ra rồi nguyên khí kia vòng xoáy phạm vi. Lúc này trên bầu trời lôi vân phạm vi đã mở rộng đến rồi mấy ngàn vạn km. Nguyên lai tia chớp màu vàng cũng thay đổi thành cựu sắc lôi đỉnh, hơn nữa mỗi một đạo cựu sắc lôi đỉnh uy lực đều đủ để hủy diệt một quốc gia. Nhưng là mặc dù trên bầu trời lôi đỉnh uy lực đã tăng lên mấy cái đẳng cấp, thế nhưng thân ở nguyên khí trong vòng xoáy lòng Triệu Giai lại vẫn không có chịu đến ảnh hưởng gì tu vi của hắn. Từ lúc mới bắt đầu thiên vương cảnh đỉnh phong, một đường kéo lên, cơ hồ không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, liền trực tiếp đột phá đến bán đế sơ kỳ. Mà lúc này theo cựu thải lôi đỉnh cuồng bạo năng lượng tụ vào trong cơ thể hắn, hắn tốc độ tăng lên không giảm ngược lại tăng. Triệu Giai hiện tại nhất định chính là một cái bao lớn nhãn, mà cái này bao lớn cũng là từ nguyên khí cùng lôi đỉnh tạo thành. Liên bốn phía nguyên khí vòng xoáy, hiện tại cư nhiên cũng mở rộng đến rồi mấy triệu km phạm vi. Cái này trực tiếp đưa đến phương viên mấy triệu km bên trong, tất cả thiên địa nguyên khí bị quất ra thành chân không, ảnh hưởng đến tông môn cùng tán tu vô số kẻ ứng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bị ảnh hưởng đến tông môn cao tầng cùng các phái trưởng lão, đột nhiên cảm giác được thiên địa nguyên khí tiêu thất, tất cả đều ngồi không yên. Thiên địa nguyên khí làm sao đột nhiên tiêu thất? Cảm ứng được Triệu Giai làm ra động tĩnh to lớn, các đại phái liền bế quan lão tổ tông đều đi ra rồi, bọn họ hóa thành một đạo đạo đột quang, từ bốn phương tám hướng chạy tới Triệu Giai vị trí liền nguyên đương giới. Những cái này lâu không xuất thế lao quái vật, đều rối rít đem thần thức nhìn về phía nơi đây, muốn dò xét đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, trên bầu trời lôi vân diện tích đã đạt được mấy ức km. Phía thế giới này thiên đạo dường như đã hoàn toàn tức giận, thấy cựu sắc lôi điện hoàn toàn không làm gì được Triệu Giai, ngược lại thành hắn thuốc bổ, dường như đang nổi lên mạnh hơn sát chiêu. Ít khi sau đó, chỉ thấy từ cái kia răng đầy lôi vân ở giữa, đột nhiên xuất hiện một con hoàn toàn do lôi đình hình thành lớn đại lôi thú. Cái này lôi thú sinh lần đầu một con độc giác, thần uy hiển hách, khí tức kinh thiên, vừa xuất hiện liền đối với phía dưới Triệu Giai phát sinh giống giận rung trời. Giống. Cùng lúc đó, cái kia lôi thú trong miệng trực tiếp phun ra một đạo bằng thùng nước thiểm điện, trực tiếp hướng Triệu Giai oanh sát tới.
Không.
Ngay sau đó, liền từ thiên khung bên trên, hướng Triệu Giai phi phát xuống. Thế đi nhanh như điện chớp, vô cùng tàn nhẫn quả quyết siêu. Độc giác lôi thú tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền đã vượt qua không gian, đỉnh đầu độc giác về phía trước đỉnh đầu, đâm thẳng Triệu Giai trước ngực yếu hại. Cái này lôi thú tựa hồ là chuyên vì sát phạt mà sống, công kích đơn giản trực tiếp, không gì sánh được cuồng bạo hung tàn.
Hành.
Chút tài mọn, xứng sao đến bản đại soái tới trước mặt khoe khoang. Triệu Giai sắc mặt hơi rét, lãnh thử lên tiếng, tựa hồ đối với cái này độc giác lôi thú công kích bất tiết nhất cố. Một giây kế tiếp, hắn chỉ là khoát tay, toàn bộ cánh tay phải nhất thời nổi lên hạo nhiên kim quang. May là cái kia độc giác lôi thú tốc độ vô song, tuy nhiên lại vẫn như cũ bị Triệu Giai tóm chặt lấy trên đầu độc giác. Cho ta thoái. Gào to một tiếng phía dưới, Triệu Giai bỗng nhiên dùng sức chỉ thấy cái kia độc giác lôi thú bị bắt độc giác, bị Triệu Giai vậy mạnh mẽ sức nắm trực tiếp bóp nát.
Ngào.
Độc giác lôi thú dường như bị chí mạng công kích, phát sinh một tiếng kêu rên, chợt tiêu tán thành vô hình. Nhìn thấy đối phương dễ dàng như vậy liền đem lôi thú giết chết, vạn nhân sầu trong lòng chấn động mạnh mẽ, lúc này nhìn về phía Triệu Giai ánh mắt mang theo sâu đậm kiếm kỵ, cũng nữa không cái gì ý khinh thị. Mà Triệu Giai lúc này thực lực sớm đã nhảy lên tới đại đế kỳ. Chỉ thấy hắn một tay kinh thiên, không trung vô số lôi đỉnh dĩ nhiên trực tiếp bị hắn thu nạp tới trong tay, trong thời gian cực ngắn hội tụ thành một viên sáng chói ánh sáng cầu. Thằng nhóc con, ngươi chạy đằng nào? Triệu Giai tiếng mắng chửi, phảng phất thiên thần thẩm phán, danh chấn hoàn vũ, thần uy hiển hách, ở trong thiên địa ù ù tiếng vọng. Chấn được một sơn xuyên lật úp, đại địa vang tung tóe. Một đôi mắt tựa như sáng lạn tinh thần, bắn ra lưỡng đạo lập loại thần quang, đem vạn nhân sầu vững vàng tập trung. Ngày hôm nay đây hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này hùng hài tử đưa tới chính mình tổn thất sau cùng con bài chưa lật. Triệu Giai đối với vạn nhân sầu quả thực hận thấu xương, hắn phát thệ cần tàn khốc nhất thủ đoạn đem vạn nhân sầu hành hạ đến chết.
Không tốt.
Vạn nhân sầu lúc đầu cho là mình lẩn tránh đã quá xa, thật không nghĩ đến bị Triệu Giai hai mắt bắn ra hai vệt thần quang tập trung sau đó, dĩ nhiên mất đi đối với thân thể mình khống chế. Làm sao bây giờ? Vạn nhân sầu lúc này cảm thấy phát ra từ linh hồn sợ hãi đánh vào trong lòng, Triệu Giai thực lực rõ ràng đã đạt đến đại đế kỷ, hắn đã hoàn toàn không phải tay miệng.
Chương 329, đây chính là thần thủ đoạn sao?
Chương 329, đây chính là thần thủ đoạn sao? Đúng lúc này, một mực xa xa xem cuộc chiến Trần Trường Quân rốt cục có động tác. Trần Trường Quân đương nhiên biết, bằng vào thực lực của chính mình tự nhiên không phải là đối thủ của Triệu Giai, vì vậy trực tiếp sử dụng hệ thống đưa tặng binh giải tiên lực số lượng thể nghiệm thẻ. Mới vừa sử dụng tạp phiến, liền cảm giác khí thế của cả người đột nhiên biến đổi. Cả người tế bào vào giờ khắc này vui mừng ngày, trong thiên địa nguyên khí dường như trăm sông hợp thành biển, hướng trong cơ thể hắn cực tốc quán chú. Liên nguyên bản quay trung quanh ở Triệu Giai bên người nguyên khí hải dương, đều đã bị Trần Trường Quân trực tiếp cướp đoạt đi qua. Đại thánh cảnh đỉnh phong, thiên địa phong vương sơ kỳ, thiên địa phong vương trung kỳ, thiên địa phong vương đỉnh phong, thiên vương cảnh sơ kỳ, thiên vương cảnh đỉnh phong, đế cảnh sơ kỳ. Trần Trường Quân tu vi bắt trước Phật tọa giống như hỏa tiễn cấp tốc thoăn thoắt, chỉ là nháy cửu ngũ linh nhãn trong lúc đó cũng đã đột phá đế cảnh, một lần hành động bước vào binh giải tiên tầng thứ cái này, làm sao có khả năng? Nguyên bản đang muốn đem vạn nhân sầu chóc na Triệu Giai, nhìn thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng, lúc này sớm đã quên công kích. Từ mới vừa thiên địa nguyên khí bạo động, hắn cảm nhận được xuất xứ từ với Trần Trường Quân trên người cái kia sâu không lường được khiếp người bị áp. Trước mắt tất cả đều khó mà tưởng tượng nổi, Triệu Giai lúc này trong đầu rung động ầm ầm, tựa hồ là bị cái gì trọng đại tinh thần kích thích. Mới vừa rồi còn chỉ là đại thánh cảnh, trong nháy mắt dĩ nhiên để thằng tới thực lực như thế. Ngươi bây giờ đến cùng tu vi gì? Ta làm sao nhìn không thấu được ngươi? Đế cảnh, vẫn là binh giải tiên. Triệu Giai quả là nhanh muốn điên rồi, chẳng lẽ người này là cố ý ẩn giấu thực lực, giả heo ăn hổ, nhưng hắn đã có tu vi như thế, vì sao phải cố ý làm khó dễ ta? Chẳng lẽ là bởi vì? Triệu Giai đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lúc này lại nhìn về phía đối diện Trần Trường Quân, cái kia phảng phất nhìn mình chăm chú ánh mắt của con mồi, hắn nhất thời minh bạch rồi, sợ rằng đối phương chính là vì mình hệ thống mà đến. Ý thức được cái này đáng sợ vấn đề, Triệu Giai hầu như sợ đến cả người run rẩy, toát ra mồ hôi lạnh. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được đến từ hệ thống khẩn cấp nêu lên, tích tích, kiểm tra đo lường đến phụ cận xuất hiện đẳng cấp cao năng lượng kỳ dị, đối với hệ thống sản sinh uy hiếp chí mạng, bắt đầu dùng quyền hạn tối cao.
Ken,
quyền hạn tối cao bắt đầu dùng, lập tức tiếp quản ký chủ quyền khống chế thân thể.
Ken,
đã thu được ký chủ quyền khống chế thân thể, mở ra cuối cùng cường hóa trình tự. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở ở trong đầu trở về đâu, Triệu Giai cảm giác thực lực của chính mình trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp nhảy vọt đến đại đế trung kỳ. Lúc này, có thể cùng người trước mắt đánh một trận sao? Tuy là mất đi quyền khống chế thân thể, thế nhưng Triệu Giai vẫn như cũ hy vọng hệ thống có thể thắng. Nhưng là kế tiếp hệ thống phát ra nêu lên, lại làm cho hắn như rơi xuống hầm băng.
Ken,
cuối cùng cường hóa hoàn tất, kiểm tra đo lường đến ký chủ vẫn không cách nào cùng đối phương đối kháng. Đối phương năng lượng kỳ dị so với ta phương cao cấp hơn, cực kỳ nguy hiểm, kiến nghị lập tức lui lại.
Ken,
lập tức mở ra thời không trùng động, rút lui khỏi chiến trường. Ngay sau đó, liền thấy Triệu Giai bên người, một cái hình bầu dục thời không trùng động, từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc bành trướng. Đang ở hệ thống chuẩn bị mang theo Triệu Giai, gần tiến vào cái kia trùng động lúc, Trần Trường Quân nhưng ở lúc này xuất thủ.
Phong.
Chỉ thấy hắn thanh hát một tiếng, luôn xuất pháp tùy. Đưa tay xa xa một chỉ, Triệu Giai chỗ ở mảnh không gian kia lập tức bị phong cấm. Mà cái kia vừa mới xuất hiện thời không trùng động, cũng tại đồng nhất thời gian vặn bẹo biến hình, chợt hóa thành trận trận khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Binh giải tiên thể nghiệp thể, cho Trần Trường Quân mang đến không có gì sánh kịp lực lượng. hắn ngày hôm nay rốt cục cảm nhận được cao hơn đại đế tầng thứ thực lực, rốt cuộc là khái niệm gì lúc này, hắn sừng sững ở trên bầu trời, khí tức như vực sâu biển lớn, toàn thân cao thấp đạo vận bốn phía, nhất khắc không ngừng hướng bốn phía tản mát ra vạn trượng thần hạ. Rực rỡ vô cùng diệu thế thần quang, hầu như đem trọn cái nguyên ương giới toàn bộ bao phủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa ầm vang, vô số pháp tắc nói văn như bóng với hình, tại hắn quanh thân lượn lờ tuần hoàn. Diệu diệu thần huy, chiếu sáng thiên địa. Dường như một vòng liệt dương hàng lâm thế gian, thần quang chói mắt tung hoành nở rộ khiến cho những cái này muốn nhìn trộm hắn các cường giả đều khó mở hai mắt ra. Bốn phía chạy tới từng cái tông môn các cường giả, sớm bị trước mắt cảnh tượng kỳ dị trong trời đất sở chinh phục. Thì ra thực sự đã có người vượt qua đại đế. Người này đã đạt tới cái kia tầng thứ sao? Cái này chính là thần thủ đoạn sao? Hiện trường mọi người đối mặt cái này hiển hách thần uy, đều khiếp sợ mục trường cầu đốc. Trên bầu trời đạo kia khủng bố thân ảnh khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, biểu đạt chính mình kính ý mà cái kia đuổi theo tới Ngô Đồng Thánh Địa nữ thái thượng, ở nhìn thấy Triệu Giai đã bị vị này không thể miêu tả tồn tại chế trụ, cũng buông xuống chấp niệm của mình. Không tánh mạng của nàng sớm đã hao hết, sở dĩ dáng chống đỡ đến bây giờ, chính là nghĩ tại trước khi chết bang Ngô Đồng Thánh Địa giải quyết Triệu Giai cái này đại họa tâm phúc. Bây giờ nhìn thấy ác nhân gần đến tội, trong lòng nàng đã lại không có bận tâm. Đám chìm trong trần trường quân tản ra vô tận thần huy trùng, nữ thái thượng bình yên nhắm hai mắt lại. Câu thường nói, sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ. Có thể ở lúc sắp chết, nhìn thấy cái thứ ở trong truyền thuyết tầng thứ, đồng thời có thể dòm trong đó một tia thần vận. Nữ thái thượng cảm giác mình cuộc đời này là đủ. Mặc dù chết cũng không tiếc, thậm chí ở trong lòng cảm thấy từng đợt may mắn. Mà ở nơi có chạy tới tu sĩ, làm sao không phải là như vậy? Ngày hôm nay ở khoảng cách gần như thế, tự mình cảm nhận được cái kia tầng thứ vô thượng uy năng, đối với bọn họ tu luyện tương lai, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt to lớn. Có thể đoán được là, ở sau ngày hôm nay, nguyên trung tâm thế giới sẽ tất sẽ nên đón một hồi chỉnh thể tính thực lực để thăng. Lúc này đã hoàn toàn tiếp quản Triệu Giai hệ thống, thấy không gian chung quanh đã bị Trần Trường Quân phong cấm, mà chính hắn cũng đã mất đi năng lực hành động, vì vậy chỉ phải làm bộ Triệu Giai giọng điệu, hướng Trần Trường Quân cầu tình. Vị này huynh đài, người ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, vì sao phải như vậy dồn ép không tha? Ha ha, ngươi trang bị ngược lại là thật giống. Trần Trường Quân nào có lòng thanh thản với hắn cái cọ, lập tức không nói lời gì, với tay. Nhất thời trong thiên địa sản sinh một cỗ to lớn dẫn lực, chỉ thấy cái kia Triệu Giai tựa như con gà con giống nhau, trong khoảnh khắc bị Trần Trường Quân nhét 3.1 vào trong tay. Nguyên bản dáng người khôi ngô Triệu Giai, bây giờ lại hóa thành một bạt thai lớn tiểu nhân, bị hắn nắm trong tay. Hiện tại khí vận chi tử cuối cùng cũng đến tay, Trần Trường Quân tại chỗ liền cùng hệ thống liên hệ. Hệ thống, ngươi muốn người đã bắt được, nên như thế nào cướp đoạt trên người của hắn đại bí mật? Trần Trường Quân đối với lần này ngược lại là hết sức tò mò. Lời mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe được hệ thống chuyển tới thanh âm nhắc nhở. Ken, tại vị này khí vận chi tử trên người, kiểm tra đo lường đến có thể cắn nuốt năng lượng kỳ dị, hiện tại bắt đầu bóc ra trình tự. Bóc ra trình tự vận hành chung mời ký chủ không nên trúng đường bung ra lúc này khí vận chi tử. Bóc ra tiến trình 1, 2, 10, A, không muốn A. Van cầu ngươi thả qua ta. Lột trong quá trình, bị hệ thống khống chế dai, phát sinh trận tê tâm liệt phế đảo. Chương 330, Tần Nghiêm Vương, Thái Sơn Vương. Chương 330, Tần Nghiêm Vương, Thái Sơn Vương. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Quân phát hiện, từ Triệu Giai mi tâm bay ra một đoàn không gì sánh được năng lượng tinh thuần, trực tiếp chui vào cánh tay của mình. Đoàn kia năng lượng thật giống như bị cái gì đồ vật dẫn dắt, từ Trần Trường Quân cánh tay một đường hướng về phía trước, cuối cùng dừng ở mi tâm của hắn vị trí. Lúc này chỉ nghe hệ thống lần nữa phát sinh nêu lên. Ken đã thu được năng lượng kỳ dị đoàn, bắt đầu khởi động thôn vệ trình tự. Kinh kiểm tra đo lường, này năng lượng kỳ dị đoàn phi thường cường đại, hoàn toàn thôn vệ đồng hóa cần 200 năm. Đông nhiên nghe thấy con số này, Trần Trường Quân không khỏi run lên trong lòng đến cùng là dạng gì năng lượng kỳ dị. Thậm chí ngay cả hệ thống cũng muốn thôn vệ đồng hóa 200 năm. Phía trước có thể xưa nay chưa từng xảy ra loại tình huống này, xem ra lần này hệ thống thu hoạch không nhỏ a, bất quá hệ thống cường đại cũng sẽ đối với hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Đối với lần này, Trần Trường Quân ngược lại là vui thay vui mắt. Sự tình mười tình có một kết thúc, cảm giác binh giải tiên lực số lượng thể nghiệm thẻ thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu như ở chỗ này nữa bên trong, một hồi các loại chờ thẻ trạng thái tiêu thất, phòng trường sẽ có đại phiền toái, vì vậy hắn tự tay hướng hư không xa xa một chỉ, một cái thâm thúy thời không chi môn lập tức xuất hiện. Thanh Liên, Vạn Nhân Sầu, chúng ta đi. Theo một tiếng bắt chuyện, thân ảnh của ba người chợt biến mất ở cái kia thời không chi môn bên trong. Đợi thời không chi môn tiêu thất, mảnh không gian này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh như trước. Trung quanh một đám các tu sĩ vẫn còn chưa từ mới vừa trong khiếp sợ chỉ hoan tâm thần. Sau đó, một cái khiếp sợ thiên hạ tin tức không đường mà đi, ở toàn bộ nguyên trung tâm thế giới cực tốc quyết tán. Truyền thuyết có một vị siêu việt đại đế lãnh đời đại năng cư nhiên ở Trung Châu xuất hiện. Hơn nữa vị kia lãnh đời đại năng vừa xuất hiện liền thu ăn xong một gã liền thiên khiển đều không làm gì được đại đế trung kỳ tu sĩ. Vị kia đại đế trung kỳ tu sĩ có thể rất cứng hám thiên khiển, nhưng ở vị kia lãnh đời đại năng thủ hạ liền nửa chiêu đều không chịu đựng được. Đã bị như vồ con gà con, ung dung chế phục mang đi. Như vậy tin tức kinh người, một khi truyền ra, lập tức gây nên mỗi cái đại thế lực thám thiết quan tâm. Trần Trường Quân cho nguyên ương giới mang tới chấn động tạm thời không nhắc tới. Lúc này U Minh giới bên trong, sớm đã phản hồi địa phủ Âm Tiên Tử Tẩm Cung đã lâu, Trần Trường Quân đã bắt đầu chuẩn bị lĩnh hệ thống phát ra thưởng cho. Lần này hệ thống nhiệm vụ thưởng cho thập phần phong phú, Trần Trường Quân không khỏi có chút chờ mong. Chuẩn bị xong toàn bộ sau đó, Trần Trường Quân hướng trong đầu hệ thống hô hoán, "Hệ thống." Vừa dứt lời, trước mắt liền bắn ra hệ thống giao diện, đồng thời nương theo còn có hệ thống cái kia cơ giới lạnh như băng tiếng nhắc nhở. "Tôn kính ký chủ, hệ thống tùy thời vì ngài phục vụ. Trần Trường Quân khẽ gật đầu, tùy tiện nói, đệ trình nhiệm vụ, bắt được khí vận chi quyết, cướp trên người bí mật. Đạt được mệnh lệnh của hắn, hệ thống lập tức vận chuyển tốc độ cao. Chỉ nghe trận trận cơ giới thanh âm lạnh như băng lần truyền đến, trước mắt giao diện cho thấy từng cái tin tức. Ken, kiểm tra đo lường đến hệ thống nhiệm vụ, bắt được khí vận chi tử, cướp trên người bí mật, hoàn thành tiến độ đã đạt được 100%, phù hợp nhiệm vụ đệ trình điều kiện. Ken, hệ thống nhiệm vụ đệ trình chung. Ken, hệ thống nhiệm vụ đệ trình thành công. Ken, có hay không lĩnh cấp thưởng? Chứng kiến hệ thống giao diện nêu lên, Trần Trường Quân trong lòng vui vẻ, lập tức phát sinh lĩnh mệnh lệnh. Lĩnh cấp thưởng. Ken, hệ thống thưởng cho cấp cho chung. Ký chủ xin phía sau. Lúc này hệ thống trong màn ảnh, một cái thâm thúy vòng xoáy khổng lồ đang ở nhanh chóng xoay tròn. Trong chỗ u minh dường như ẩn chứa một cỗ khó có thể miêu tả sức mạnh vô thượng, cái này lực lượng khổng lồ thậm chí làm cho Trần Trường Quân đều kém chút tâm thần thất thủ. Mà giờ khắc này tẩm cung bên trong, sớm bị không gì sánh được đậm đặc quỷ vụ sở tràn ngập. Âm khí âm u, hầu như ngưng tụ như thật. Sau đó, liền nhìn thấy một cái cự đại u minh chi môn ở trước mặt hắn mở rộng, ở cửa mở ra một sát na. Vô tận u minh khí tức từ bên trong cửa đập vào mặt, không khỏi làm cho tâm thần người bị kiềm hãm. Cùng lúc đó, còn có vô số âm hồn kêu to từ cái này trong môn truyền ra, phảng phất thiên quân vạn mã, rong ruổi xa trường. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số quỷ binh xếp hàng chỉnh tề quân sự, từ cái kia thông ngũ trong cánh cửa quần quần mà ra. Chỉ nghe tiếng trống ù ù, âm khí phân phật, móng ngựa quần quần, tiếng như sấm sét. Liếc mắt nhìn không thấy bờ âm hồn đại quân, bước tiến chỉnh tề biến hóa một, chấn động thiên động, khí thế vô song. Đây cũng là lần này nhiệm vụ thưởng cho một trong 1 triệu quỷ tướng âm minh. 100 vạn quỷ tướng âm minh, trận hình nghiêm chỉnh, khí tức trầm ổn, nhìn một cái chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Những quỷ này cấp tướng âm minh, có cầm trong tay trường kích, có yêu khố loan đao, còn có cầm hoàn hảo cung tiễn. Rõ ràng cho thấy một chi từ hỗn hợp binh chủng tạo thành khổng lồ quân đoàn. Đồng thời trong đó còn có 200.000 kỵ binh, mỗi danh kỵ binh người khoác trọng giáp, trong quần chiến mã cũng mặc giáp trụ lấy một thân hoàn hảo tỏa tử giáp, xa xa nhìn lại, khí thế kinh thiên. Bất luận cái gì quân đội tại dạng này 100 vạn hùng binh trước mặt, đơn giản là gà đất chó sành một dạng tồn tại. 100 vạn quỷ tướng âm binh, từ 2 gã đại thánh tột cùng âm soái phó tướng dẫn dắt. Một tên là Má Cá âm soái, một gã khác là Ong Vàng âm soái. Chủ tướng thì là từ nửa bước tiên địa phong vương cảnh giới Phạm Vô Cứu hóa thân đảm nhiệm. 3 gã âm soái vừa thấy được Trần Trường Quân, lập tức dưới lập tức trước, túi đầu liền bái. Thần hạ Phạm Vô Cứu, thần hạ Ong Vàng âm soái, thần hạ Má Cá âm soái, bái kiến âm tiên tử bệ hạ. Nô chủ 460 cùng tiên địa tề thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Nhìn thấy cái này 3 gã hổ vằn hãn tướng lĩnh, Trần Trường Quân âm thầm gật đầu. Ái khanh nhóm một đường khổ cực, đi xuống trước đi nghỉ a. Dạ. Đợi 3 người mang theo 100 vạn đại quân sau khi rời đi, Trần Trường Quân ánh mắt rơi vào 2 đạo khác thân ảnh to lớn bên trên. Cái này 2 bóng người thấy Trần Trường Quân đang nhìn chăm chú vào bọn họ, lập tức một mực cung kính tiến lên chào. Thần, Tần Nghĩa Vương. Thần, Thái Sơn Vương. Gặp qua âm thiên tử, thiên tể nhân thọ đế quân bệ hạ. Nhìn thấy 2 người tới tới, Trần Trường Quân lúc này mặt lộ vẻ vui mừng. Nhị vị ái khanh không cần đa lễ, ta đã đợi các ngươi đã lâu. Dứt lời, 2 tay trống không xuất hiện, 2 người nhất thời cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đưa bọn họ nâng lên, trong bụng không khỏi hoảng sợ. Lúc này, Trần Trường Quân mới nhìn rõ 2 người này khuôn mặt. Tần Nghĩa Vương, nhìn qua 30-40 tuổi, một bộ võ tướng trang phục. Ngày thường lưng hùng vai gấu, không giận tự uy, nhìn một cái chính là xuất thân binh nghiệp người. Hắn vốn là thời Tam Quốc võ tướng tương cầm, bởi vì khi còn sống trung nghĩa, sau khi chết bị địa phủ chọn chúng, trở thành thập điện Diêm Vương đứng đầu. Hắn bị sư điện, ở Đại Hải Úc Thạch ở ngoài, tránh cây hoàng tuyển hát trên đường. Điều khiển nhân gian thiên thọ sinh tử sách tịch, tiếp dẫn siêu sinh, hữu minh cắt hùng. Mà thực lực, cũng đến rồi đại đế sơ cảnh giới. Chương 331, địa ngục đạo trở về vị trí cũ, đột phá thiên địa phong vương. Chương 331, địa ngục đạo trở về vị trí cũ, đột phá thiên địa phong vương. Cảm ứng được trên người hạo nhiên khí hơi thở, Trần Trường Quân âm thầm gật đầu, không hổ là thập điện Diêm La đứng đầu, thực lực cùng khí tức, chắc là thập điện Diêm La trung nhất cường đại một vị. Tu vi đạt được đại đế kỳ, đây là Trần Trường Quân thủ hạ vị thứ 2 đại đế kỳ cường giả, tuy là chỉ có đại đế kỳ sơ kỳ, so với La Phong Lục Tiên Minh thần chịu múa thiên cung thủ công tiên thần thực lực muốn hơn một chút. Thế nhưng cái này dù sao cũng là chân chân thực thực đại đế kỳ cường giả, đặt ở nguyên ương giới đó cũng là kinh sợ nhất phương đại năng. Bây giờ có sự gia nhập của hắn, địa phủ thực lực lại lên một tầng nữa sau đó, Trần Trường Quân lại đem ánh mắt chuyển qua một bên Thái Sơn Vương trên người. Thái Sơn Vương cùng Tần Nghĩa Vương bất động, cũng là một bộ quan văn trang phục. Trần Trường Quân thấy hắn ngày thường mặt quan như ngọc, nho nhã phóng khoáng, không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này Thái một Sơn Vương là đệ thất điện Diêm Vương, ti trưởng nhiệt nao địa ngục, lại danh đối mài thịt vụ địa ngục, khắc thiết 16 tiểu địa ngục. Phạm Dương Thế lấy hải hợp thuốc, rời người đến thích giả, phát vào này ngục, tái phát tiểu ngục, chịu khổ đầy ngày, truyền giải khai đệ bắt điện, thu ngục tra chữa. Lại, Phạm Trung cướp, vũ cáo, bắt chẹt, lưu tài hại mệnh giả, đều đem gặp xuống trào dầu chi hình phạt. Giống như hệ thống giới thiệu như vậy, Thái Sơn Vương tu vi là Thiên Vương cảnh đỉnh phong, liền được 2 viên đại tướng, địa phủ cao đoan chiến lực lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng, Trần Trường Quân trong lòng tất nhiên là phi thường hài lòng. Vì vậy hướng 2 người phân phó nói, Tần Nghĩa Vương, Thái Sơn Vương, 2 người ngươi trở về vị trí cũ sau đó, như trước trưởng quản đệ nhất điện cùng đệ thất điện Diêm La điện, các ti kỳ trước, không thể buông lỏng. Thần, cần tuân âm thiên tử pháp chỉ. 2 người cùng kêu lên đáp lại, thái độ vô cùng cung kính. Trần Trường Quân chợt phất phất tay, ý bảo 2 người lý khai. Nơi đây vô sự, 2 người ngươi đi xuống trước mau lên. Vi thần xin cáo lui. Thái Sơn Vương cùng Tần Nghĩa Vương dựa theo Trần Trường Quân phân phó, vừa mới ly khai Âm Thiên Tử phủ, liền lập tức hướng mình nha môn chạy đi. Bọn họ mới vừa trở về vị trí cũ, còn rất nhiều công tác cần một lần nữa quen thuộc đưa đi hai vị Diêm Vương. Trần Trường Quân thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Âm Thiên Tử bên ngoài cửa phủ. Ngẩng đầu lên nhìn lên hư không, chỉ thấy lục đạo luân hồi huyền phù ở minh giới trên trời cao, hay còn vận chuyển không ngừng. Trước đây không lâu, Trần Trường Quân đã mở ra nhân đạo luân hồi. Ngày hôm nay hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cuối cùng một cái thưởng cho chính là địa ngục đạo. Nhìn trên bầu trời 6 cái to lớn thời không chi môn, trong đó nhân đạo đã tại vận chuyển bình thường. Còn có 5 cái, một mảnh ngảm đạm, dường như thiếu vận hành cơ chế sau một khắc, Trần Trường Quân bước ra một bước, trên người thiên tử long bảo không gió mà bay. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chấn động trời cao, toàn bộ u minh giới cũng vì đó rung động. Địa ngục đạo, khải. Thoại âm rơi xuống, u minh thế giới bắt đầu không ngừng run rẩy di chuyển, ước vạn quỷ chúng tâm kinh đảm hàn mà cùng lúc đó, ở vào trên trời cao thuộc về địa ngục đạo cái kia phiến thời không chi môn, nguyên bản ảm đạm đường hầm không thời gian đống nhiên sáng lên. Chỉ một thoáng, tức độ âm u kinh khủng quỷ khí từ cái kia đường hầm không thời gian trung dâng lên mà ra. Phản phất là trong lúc bất chợt thu được năng lượng thật lớn, chợt bắt đầu không ngừng xoay tròn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Trường Quân minh bạch, địa ngục đạo đã thành công khởi động, lục đạo luân hồi đã trở về vị trí cũ lưỡng đạo. Bây giờ, hắn cách chính mình mục tiêu càng gần một bước. Nếu như đem lục đạo luân hồi toàn bộ góp đủ, sẽ là một phen cái gì quang cảnh đâu. Trần Trường Quân mặc sức tưởng tượng tương lai, không khỏi có chút mong đợi. Địa ngục đạo thành công trở về vị trí cũ, làm cho u minh giới lại tăng thêm mấy phần khác thường màu sắc, Trần Trường Quân lúc này cảm giác hôm nay u minh giới cùng lúc trước lại có một số khác biệt, còn như không cùng ở tại nơi nào chỉ có thể ý hội, không thể truyền lời. Cái này phải là một thế giới nội tình chứ? U minh giới tại bang trợ lục đạo trở về vị trí cũ, mà lục đạo cũng trái lại tặng lại u minh giới, khiến nó trở nên càng thêm muôn màu muôn vẻ, cũng khiến cho thế giới quy tắc càng thêm vững chắc. Trần Trường Quân cảm ứng được, địa phủ 18 tầng địa ngục, lúc này đang cùng thiên khung bên trên cái kia đại biểu đất ngục thời không chi môn sản sinh chặt chẽ liên quan. Xem ra cái kia thời không chi môn chắc là nối thẳng 18 tầng địa ngục. Lúc này, địa phủ các cấp quan viên cảm nhận được thiên địa biến đổi lớn, dồn dập đến đây điều tra tình huống. Trần Trường Quân vừa lúc thừa này cơ hội, đem chạy tới thập điện Diêm Vương triệu tập cùng một chỗ. Sau đó hướng bọn họ thông cáo địa ngục đạo trở về vị trí cũ tin tức. Các vị ái khanh, bây giờ địa ngục đạo đã trở về vị trí cũ, sau này đại gia văn phòng biết càng thêm thuận tiện. Hy vọng các vị quan lại không ngừng cố gắng, các ti kỳ trước không thể có một ngày buông lỏng. Bọn thần tuân mệnh. Chúng Diêm Vương trăm miệng một lời, vui vẻ lĩnh mệnh. Giúp xong đây hết thảy, Trần Trường Quân liền trực tiếp quay trở về Âm Thiên Tử tập cung. Mà lúc này lại nghe được hệ thống truyền đến trận trận nêu lên thanh âm. Ken, xét thấy ký chủ trợ giúp buồn hệ thống thôn vệ đẳng cấp cao năng lượng kỳ dị, do gió thưởng cho tu vi trực thăng nhất cấp. Ken, thưởng cho cấp cho trùng, bắt đầu để thăng ký chủ tu vi. 1, 3, 8. Như vậy đột nhiên tin tức khiến cho Trần Trường Quân bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Hắn bây giờ có thể xác định, hệ thống nhất định là chiếm được chỗ tốt to lớn, rõ ràng thôn phệ năng lượng kỳ dị cần 200 năm. Nhưng này vừa mới bắt đầu thôn phệ không bao lâu, liền cho hắn tặng lại lớn như vậy chỗ tốt, dĩ nhiên trực tiếp từ đại thánh đỉnh phong để thăng tới thiên địa phong vương. Phải biết rằng đây chính là trực tiếp để thăng, hoàn toàn không cần chính mình trả giá bất luận cái gì nỗ lực cái loại này. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Trần Trường Quân lại có chút không quá thói quen theo hệ thống tiếng nhắc nhở truyền đến, hắn cũng cảm nhận được mình thực lực đang ở nhanh chóng để thăng. Thời khắc này Âm Thiên Tử trong tầm cung, u mịch quỷ khí ngưng tụ như thật những thứ này rét lạnh nồng nặc quỷ khí, lúc này cực dương tốc độ hướng về Trần Trường Quân trong cơ thể quan chú. Ở hệ thống gia chỉ phía dưới, hơi thở của hắn nhanh chóng kéo lên, cách trùng kích thiên địa phong vương đạo kia bình cảnh, càng ngày càng gần. Trần Trường Quân lúc này cảm thụ chung quanh đây bạo động âm khí hồng thủy, trong thời gian cực ngắn tụ vào chính mình bản thân, kỳ kinh bắt mạch, cuối cùng hóa thành hắn thực lực bản thân. Đối với hệ thống năng lực, hắn hiện tại càng thêm tin phục. 97, 98, 99, 100 ken. Ký chủ tu vi để thăng trình tự chấp hành hoàn tất. Chúc mừng ký chủ, thu được, đã rất tốt, một lần hoàn mỹ để thăng. Theo hệ thống sau cùng thanh âm nhắc nhở vang lên, Trần Trường Quân đột nhiên cảm giác trong đầu dường như có một tiếng sét ầm ầm nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác cả thế giới cũng không giống nhau. Cảm giác trở nên so với trước đây nhạy cảm hơn, thần thức trong nháy mắt quyết tán, đem chọn cái địa phủ trực tiếp toàn bộ bao phủ. Tất cả địa phủ sinh linh, lúc này đột nhiên cảm giác được, dường như có một vô thượng tồn tại đang ở đối với bọn họ tiến hành nhìn trộm. Từng cái âm hồn, nhất thời trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Cơm như hến sợ mình đã làm sai điều gì mà đưa tới mối họa. Xôi trào mãnh liệt năng lượng ở Trần Trường Quân trong cơ thể không ngừng sao động, phản phất ra áp hồng thủy, một phát mà không thể vãn hồi. Sau một khắc, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài chưa danh chấn hoàn vũ, vạn quỷ phủ phục. Cái này chính là thiên địa phong vương lực lượng sao? Lúc này, Trần Trường Quân ánh mắt vô cùng kiên định, hắn dường như chứng kiến một ngày kia, đứng tại thế giới cực điên. Thưởng thụ vạn vương trầu mừng hùng vĩ tràng. Chương 332, biến mất lãnh đời đại năng. Chương 332, biến mất lãnh đời đại năng. Nơi đây quanh năm khói mù trùng điệp, âm khí âm u cả thế giới oán khí trùng tiền, khắp nơi đều tràn đầy âm u kinh khủng bầu không khí. Âm phong thổi qua, thỉnh thoảng truyền đến oán quỷ nhóm thê lương kêu gào. Không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một vòng huyết nguyệt hoành treo thương cung. Quỷ dị nguyệt quang phát sinh hào quang màu đỏ ngỏm, đem cả vùng bị kín một tầng màu huyết hồng, làm cho thế giới này có vẻ càng thêm âm u khủng bố. Tiểu thế giới trung tâm, xúc lập từng tòa cao vút trong mấy huyết sắc cung điện. Cung điện bên trong, từng đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức thỉnh thoảng tản mát ra uy thế kinh khủng. Bọn họ là cái thế giới này tối cường giả, đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn tồn tại trên bầu trời, vô số hắc bảo tu sĩ xuyên tới xuyên lui tuần tra, nhất khắc không dám thờ ơ mà ở cái này quần thể cung điện chính trung ương, một tòa thê lương thêm cổ xưa u ám trong cung điện một cái thân thể xinh đẹp, cực hạn quyến rũ yêu dị nữ tử, đang lười biếng nằm ngay bằng. Mặt nàng buộc hắc sa, chưa bao giờ có người xem qua diện mục thật của nàng. Người này chính là Âm Hồn Điện thánh chủ, Hàn Phi Yến. Lúc này, nàng dường như đang ở lắng nghe bọn thủ hạ, ngày gần đây ở Nguyên Ương giới các nơi thám thính tới tình báo. Khởi bẩm thánh chủ, xin thứ cho thuộc hạ vô năng, chúng ta đã đem phụ trách tìm hiểu tin tức nhân viên toàn bộ thả ra, nhưng là đến nay vẫn không có hỏi thăm được ngày ấy ở 580 Trung Châu hiện thánh lãnh đời đại năng bất cứ tin tức gì. Một gã phụ trách tìm hiểu tin tức hắc y nhân thủ lĩnh đang ở chiến chiến căng căng hướng Hàn Phi Yến hội báo tình báo. Bởi công tác tiến triển không phải thuận lợi, rất sợ Hàn Phi Yến đánh xuống chịu tội. Quả nhiên, Hàn Phi Yến đang nghe hắn hội báo phía sau, nhất thời sầm mặt lại, giọng nói chuyện làm người ta khắp cả người phát lạnh. Ừm, không nghe được. Các ngươi chẳng lẽ là một đám phế vật sao? Phải đi ra ngoài người nhiều như vậy tìm hiểu tin tức. Bây giờ ngươi cư nhiên cáo tố ta bất kỳ cái gì tin tức đều tìm hiểu không đến. Xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này thật là sống quá an nhàn rồi, đơn giản như vậy sự tình cũng làm không được. Vậy ngươi nói cho ta biết, nuôi các ngươi đến cùng có ích lợi gì? Trước đó vài ngày, bởi vì Trần Trường Quân sử dụng binh giải tiên lực số lượng thể nghiệm thẻ, không cần tốn nhiều sức chế phục đại đế cảnh giới Triệu Giai. Mà bởi lúc đó ở phụ cận xem cuộc chiến tu sĩ thực sự nhiều lắm, tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong thời gian cực ngắn, hầu như truyền khắp Nguyên Ương giới mỗi cái đại tông môn thế lực. Hơn nữa bởi vì truyền người càng ngày càng nhiều, trải qua thêm mắm thêm muối sau đó, càng truyền càng mơ hồ. Lúc đó Âm Hồn Điện cũng cảm nhận được Trung Châu chấn động, ở chiếm được tin tức này sau đó, lập tức phái ra tất cả thám tử khắp thế giới tìm kiếm lúc đầu vị kia lãnh đời đại năng manh mối. Dù sao, siêu thoát đại đế cảnh tin tức thực sự quá trọng yếu, Nguyên Ương giới không biết có mấy trăm triệu năm, chưa từng thấy qua đại đế kỳ bên trên tồn tại. Bởi thời gian quá lâu, lâu đến các tu sĩ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi, trên đời này thật sự có cao hơn đại đế bên trên lực lượng sao? Mà đang ở Trần Trường Quân ngày đó ở Trung Châu sử dụng binh giải tiên lực số lượng thể nghiệm thẻ sau đó, cái này hầu như đã bị phủ đầy bụi trọng tâm câu chuyện, lần nữa trở thành thuyền đánh cá tiêu điểm đi qua lúc đó ở phụ cận xem cuộc chiến các tu sĩ khẩu thuật, cái thế giới này các tu sĩ rốt cục hiểu được, đại đế bên trên tồn tại, kinh khủng đến cỡ nào. Đồng thời cũng lệnh rất nhiều người sinh lòng hướng tới. Áp đảo đại đế bên trên tồn tại a. Nếu là có thể gặp mặt một lần, đừng nói là làm nô tỳ, cho dù là làm trâu làm ngựa, phòng trừng cái thế giới này các tu sĩ cũng sẽ chạy theo như vịt. Liên những cái này nhiều năm qua lãnh đời không ra các lão bất tử, đều có chút ngồi không yên. Mà Âm Hồn Điện, tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Khi lấy được lãnh đời đại năng tin tức sau đó, bọn họ lập tức đem tất cả lực lượng toàn bộ phái đi ra tìm hiểu tin tức, vì chính là muốn thám thính được vị này đại năng một chút dấu vết. Nhưng là Hàn Phi Yến không nghĩ tới, cái này nhân loại cư nhiên tựa như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau, vừa mới lưu đầu một cái, liền biến mất vô ảnh vô tung. Lúc đó bởi vì Trần Trường Quân cả người thần quang tứ sạng, cho nên căn bản không có người có thể thấy rõ hắn hình dạng thế nào. Mà chính mình người phái đi ra ngoài, cơ hồ đem toàn bộ Nguyên Ương giới đều lật một lần, vẫn không có liên quan tới vị kia lãnh đời đại năng bất kỳ đầu mối nào. Lúc này tên kia phụ trách tìm hiểu tin tức thủ lĩnh áo đen nghe được Hàn Baa Phi Yến ngôn ngữ bất tiện, lúc này hai chân mềm nhũn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Thánh chủ đại nhân minh giám a, không phải bọn ta không nỗ lực tìm kiếm vị kia lãnh đời đại năng tin tức, thật sự là bởi vì đại gia đều là ở nghe nhầm đồn bậy, căn bản tìm không được có giá trị tình báo a. Thuộc hạ thật sự là oan uổng a, thánh chủ đại nhân. Tuy là thủ lĩnh áo đen liều mạng cầu xin tha thứ, thế nhưng Hàn Phi Yến lại không có chút nào thương hại ý, một đôi nhất hồn đoạt phách con người, lúc này lại sinh ra chán ghét màu sắc. Phế vật vô dụng, ngoại trừ kiếm cớ từ chối trách nhiệm, các ngươi còn biết làm gì? Nghĩ lại, lúc này như giết hắn đi, đối với thám thính tin tức biết mang đến ảnh hưởng to lớn, vì vậy dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sẽ cho ngươi một lần đem công chuộc tội cơ hội. Ngay quy định một tháng sau, như lại không có thể đem vị kia lãnh đời đại năng tin tức mang về, ngươi liền đưa đầu tới gặp a. Tạ ơn thánh chủ thương cảm tình hình bên dưới. Thủ lĩnh áo đen như được đại xá, hầu như run rẩy trả lời, như trong vòng một tháng, ta không cách nào thám thính được vị kia lãnh đời đại năng tin tức mặc cho thánh chủ xử trí, không oán không hối. Thời gian như thời gian qua nhanh, đội vã mà qua. Sau 3 tháng, U Minh giới Âm Thiên Tử Tẩm Cung đang bế quan tu luyện Trần Trường Quân, lần nữa nhận được hệ thống ban hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi: Thủy Diệt Âm Hồn Điện. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt: Âm Tào địa phủ đã phát triển lớn mạnh, từng bước làm cho thế giới này đưa về quỹ đạo. Nhưng Trung Châu có một chỗ thế lực tà ác, danh viết Âm Hồn Điện. Thường ngày làm nhiều việc ác, tàn hại vô tội sinh linh, bên ngoài làm ác thủ đoạn làm người ta giận sôi, tạo dưới vô biên tội lỗi. Diệt trừ như thế thế lực tà ác, chính là ta địa phủ việc nằm trong phận sự, buộc làm giả chịu. Mời ký chủ ở trong vòng thời gian quy định, đúng lúc tiêu diệt Âm Hồn Điện toàn bộ tà ác đồ, còn trong cuộc sống một cái lanh lảnh cả khuôn. Nhiệm vụ kỳ hạn 1 năm. Trước mặt nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 1, thần đồ quỷ đế phát thân, cựu kiếp binh giải tiền. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 2, tống đế vương phát thân, thiên vương cảnh đỉnh phong. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 3, nô quan vương phát thân, thiên vương cảnh đỉnh phong. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 4, lục đạo luân hồi chi ngạ quỷ đạo. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 5, phổ thông âm binh, quỷ tướng cảnh giới. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho 6, phổ thông âm binh 100000, quỷ tông cảnh giới. Chứng kiến lần này nhiệm vụ liên tiếp thưởng cho, Trần Trường Quân khỏe miệng hiện ra không dễ phát giác đủ cười. Lần này nhiệm vụ thưởng cho phong phú như vậy, xem ra cái này Âm Hồn Điện nhất định là tại cái này Nguyên Ương giới làm thiên đại tội nghiệp. Xem thưởng cho liệt biểu trung thần đồ quỷ đế hách đứng hàng đệ nhất, trưởng quân tâm trung mười chờ mong. Chương 333, đế nữ cần gì phải tương tư,
một buổi sáng phán của tới, cầu hoa tươi, chương 333, đế nữ cần gì phải tương tư, một buổi sáng phán của tới, cầu hoa tươi, mọi người tuy là trong lòng đối với hắn hận thấu xương, nhưng bởi vì bên ngoài thực lực cường đại, cũng là giận mà không dám nói gì. Xem ra cần tự mình xuất phát, đến Trung Châu đi một chuyến. Nghĩ đến đây, Trần Trường Quân đứng lên, lúc này hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở trong tầm cung. Trung Châu, Kim thị đế tộc nhất phương trong tiểu thế giới một tòa mây mù lượn quanh một trên đỉnh. Thương Tùng Thúy Bách, vẻ xanh biết giật giảo, thác nước chảy ầm ầm, tiên âm lượn lờ, tốt một sự thế bên ngoài đảo nguyên. Tại cái kia khúc kính thông vũ chỗ, nhất phương tiểu đỉnh bên trong, Kim thị đế nữ Kim Dao, chính đoan ngồi ở một tấm dao cầm phía trước, không yên lòng đùa bỡn cầm huyền. Từ Trần Trường Quân đi rồi, nàng cảm giác mình làm cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Làm Kim thị đế tộc đế nữ, thân phận của nàng tự nhiên là quý không thể nói. Đã từng lấy vì, đã biết chọn đời sẽ không động tâm với bất kỳ người đàn ông nào, mà hôn nhân cũng bất quá là thánh địa trong lúc đó dùng để giao dịch lợi thế mà thôi. Nhưng là từ gặp phải Trần Trường Quân sau đó, dường như hết thảy đều thay đổi, hắn hiện tại rốt cục có thể lý giải, những cái này ở dân gian truyền lưu tình ái cố sự, thì ra cũng không phải đều là không ốm mà rên. Nhiều ngày tới, nàng cũng thắm thiết cảm nhận được cái gì gọi là tương tư thành hoạn. Bất quá, đây hết thảy đối với nàng mà nói đều là hy vọng xa vời. Làm Kim thị đế nữ, cuộc đời của nàng chính là vì gia tộc hưng suy tồn vong mà tồn tại, hôn nhân càng thêm không có khả năng tự làm chủ. Có đôi khi, nàng thậm chí có chút ước ao những thường dân kia nữ tử, có thể không kiêng nể gì cả đi yêu. Tuy là nhân sinh ngắn ngủi không hơn trăm năm, có thể nếu là có thể tìm được nhất giai ngẫu cùng là giai đồ bạc, làm sao cũng không phải nhất kiện chuyện đẹp. Cái kia Trần công tử khí chất quý không thể nói, thực lực thâm bất khả chắc, liền thị nữ đều là tiên vương cảnh tu sĩ. Nếu là có thể. Nghĩ tới đây, Kim Dao không khỏi hai má phím hồng, một đôi mắt đẹp tựa như có thể mỏi mắt chờ mong, lăng lăng xuất thần. Ai, ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Một lúc lâu, Kim Dao mới từ cái kia không chân thật mơ màng trung tỉnh táo lại. Cái kia Trần công tử như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, liền thân phận bối cảnh cũng không muốn hướng ra phía ngoài tiết lộ, nói vậy bên ngoài thế lực phía sau, tất nhiên là Kim thị không với cao nổi tồn tại chứ. Ý thức được vấn đề này, Kim Dao không khỏi than nhẹ lên tiếng, thổn thức không ngớt. Đang hãy còn nghĩ mình lại sót cho thân, lúc này lại nhìn thấy một gã thị nữ đến đây thông báo. Đế nữ điện hạ, Kim tuyển trưởng lao dẫn theo hai cái quý khách trở về, nói là muốn gặp ngươi. Hay nói ta bây giờ đang bế quan, bất tiện gặp khách. Đợi a. Kim Dao hiện tại nào có cái gì tâm tình gặp khách, hướng thị nữ khoát tay áo, liền muốn từ chối, nhưng là cái kia thị nữ lại có vẻ hơi làm khó dễ, cục xúc bất an nhã nhã nói, nhưng là Kim tuyển trưởng lão nói là hai vị cố nhân đến này, mời đến nữ điện hạ cần phải đi vào gặp gỡ. Làm càn. Hắn coi ta là người nào? Kim thị đế tộc đế nữ, là tùy tiện cái gì miêu cầu muốn gặp là có thể gặp sao? Nghe nói như thế, Kim Dao đột nhiên dựng lên, vô cầm đài, đang muốn phát tác, nhưng là dường như lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chờ một chút, ngươi nói Kim tuyển trưởng lão dẫn theo hai cái quý khách, là cái gì quý khách? Thị nữ thấy hỏi, vội vàng đáp, về nữ đế điện hạ, là một đôi nam nữ trẻ tuổi, ta nghe Kim tuyển trưởng lão dường như xưng hô đàn ông kia Trần công tử. Trần công tử? Thật là hắn. Đột nhiên chiếm được tin tức này, Kim Dao đã sợ vừa vui, hoảng sợ là nàng không nghĩ tới lúc này mới cũng không lâu lắm. Trần công tử thế mà lại đi mà quay lại, chủ động tới cửa bái phòng vui chính là, trời tốt, rốt cục có thể lần nữa gặp lại nàng ngày nhớ đêm mong nhân. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho nàng cảm giác đều có chút không biết làm sao mau mời Trần công tử phòng tiếp khách chờ chốc lát, ta đi thay quần áo khác liền đến. Nếu là Trần Trường Quân tới, Kim Dao có thể không dám thờ ơ lúc này đây, nàng quyết định nên nắm chắc tốt cơ hội, tuyệt không có thể làm cho mình hối hận. Đến đây thông báo thị nữ cũng bị Kim Dao trước ngạo mạn sau cung kính thái độ khiến cho có điểm ngộng, trong lúc nhất thời ngây người ngây tại chỗ. Nhà mình đến nữ điện hạ ngày hôm nay là thế nào? Nguyên bản thanh lãnh cao ngạo tính tình, qua nhiều năm như vậy nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt đến đây bái phỏng, trong đó đủ thân phận cao đắt, kinh tài tuyệt diễm, mánh khóe thông thiên người. Nhưng mà, nhà mình thánh nữ liền con mắt đều không nhìn quá những người đó, nhưng là hôm nay vì sao vừa nghe đến vị này Trần công tử, liền họa phong đột biến. Như vậy không dằn nổi dáng vẻ, nơi nào còn có một điểm đến nữ uy nghi cùng rụt rè. Không không, không biết cái này Trần công tử đến cùng là nhân vật nào, lại có thể làm cho đến nữ điện hạ biến thành như vậy. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi mang Trần công tử bọn họ tiến đến. Đợi Kim Dao phát giác sự khác thường của nàng, bắt đầu thúc giục thời điểm, cái kia thị nữ mới hồi phục tinh thần lại. Nhạ, nô tỳ lập tức đi ngay. Một tòa kim bích huy hoàng bên trong phòng tiếp khách, Trần Trường Quân cùng Thanh Liên sớm đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Lần này đi tới Kim thị đế tộc, sở dĩ không có đi thấy Kim thị đế tộc tộc trưởng Kim Tuyền, mà là trước tiên tới thăm viếng đế nữ Kim Dao, Trần Trường Quân cũng có lo nghĩ của mình. Kim Tuyền mặc dù là Kim thị đế tộc tộc trưởng, thế nhưng làm sao cũng là trưởng không bá chủ một phương cấp nhân vật, cái gọi là người dày dạn kinh nghiệm. Rất nhiều chuyện cũng không nhất định sẽ cùng chính mình thành thật với nhau. Nhất là có thể biết đắc tội âm hồn điện sự tình, sợ rằng không cẩn thận sẽ đưa tới trả thù, làm đứng đầu một tộc, e là cho dù biết tin tức, cũng sẽ không dễ dàng nói cho một ngoại nhân. Mà Kim Dao cũng không giống nhau, phía trước ở Kim thị đế tộc làm khách lúc, hắn đã từng cảm nhận được Kim Dao đối với mình tấm lòng ấy. Cho nên cùng như vậy một cái ngưỡng mộ chính mình nữ tử giao tiếp, nhất định phải so với cùng cái kia đa mưu túc trí Kim Tuyển Chu toàn dễ dàng hơn nhiều. Có nữa, cũng là bởi vì Kim Dao ở Kim thị đế tộc địa vị cũng đầy đủ cao, một ít cơ mật trọng yếu nàng nhất định sẽ biết, nếu như liền nàng đều không biết âm hồn điện tin tức, vậy cần nghĩ biện pháp khác. Cái kia Kim tuyển trưởng lão đưa bọn họ dẫn đến nơi đây sau đó, vẫn tại nói xa nói gần hỏi Trần Trường Quân chuyến này tới mục đích. Trần Trường Quân đương nhiên sẽ không hướng hắn nói rõ, hiện nay âm hồn điện vị trí mọi chuyện còn chưa ra gì, hắn có thể không muốn đánh rắn động cỏ,
ở hướng âm hồn điện làm khó dễ phía trước, người biết chuyện này càng ít càng tốt. Thời gian uống cạn chun trà sau đó, chỉ nghe một hồi như chuông bạc cười duyên truyền đến, Kim Giao đã một thân trang phục lộng lẫy xuất hiện ở phòng tiếp khách bên trong. Lần này vì thấy Trần Trường Quân, nàng nhưng là hạ không ít võ thuật. Vừa rồi chẳng những trở về một lần nữa bộ trang, nhưng lại thay đổi một bộ chế tác phi thường cảnh trí bộ đồ mới. Vì cùng Trần Trường Quân rút ngắn khoảng cách, nàng hôm nay trang phục cùng ngày xưa có bất đồng rất lớn. Vừa rồi thay quần áo thời điểm, những cái này đẹp đẽ quý giá đại khí, có thể phô hiện đến nữ thân phận lễ phục, bị nàng bỏ như giày rách. Đợt, tác giả Quân chúc đại gia đêm Giáng sinh vui sướng, khỏe mạnh hỷ nhạc. 2. Chương 334, Quân tâm có thể thẳng thắn thành khẩn. Chương 334, Quân tâm có thể thẳng thắn thành khẩn. Trải qua tỉ mỉ chọn, ngược lại chọn chúng một bộ chế tác tinh xảo, một mạc điển nhã quần áo. Thay sau đó, Kim Giao cả người khí chất cũng thay đổi. Từ thì ra cái kia cao cao tại thượng thanh lãnh phong phạm, trực tiếp biến hóa nhanh chóng, thành một vị đỉnh đỉnh ngọc lập cô gái tuổi thanh xuân. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tự nhiên phong khoáng, đồng thời lại không mất thiếu nữ căng thẳng và thanh thuần. Chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm tới, phảng phất là tháng tư xuân phong, khẽ vuốt khuôn mặt khiến cho người tinh thần không khỏi vì đó rung một cái. Liên một bên Kim tuyển trưởng lao thấy, cũng là bị Kim Giao cái này trong lúc bất chợt cải biến lại càng hoảng sợ. Thế nhưng ở chú ý tới Kim Giao trong mắt cái kia khó che giấu vui sướng lúc, sau đó quay đầu nhìn lại bên cạnh Trần Trường Quân, chợt trong lòng sáng tỏ. Ai, cái này thật đúng là con gái lớn không dùng được a. Trong lòng âm thầm than thở một tiếng, Kim Tuyền dường như bắt đầu ở tính toán cái gì. Vừa vào phòng tiếp khách, Kim Giao 6 tam trực tiếp đi hướng Trần Trường Quân, trước tiên chào Trần công tử đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin không nên phiền lòng. Trần Trường Quân ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Giao cái này trang phục, ngoài ý muốn đồng thời, hắn cũng chú ý tới. Lần này Kim Giao cùng bọn chúng gặp mặt, dường như trở nên so với trước đây càng thêm bình dị gần gũi, thế nhưng dù vậy, vẫn như cũng còn không che giấu được nàng ấy trời sinh đến nữ phong tư. Dù sao cũng là ở lâu thượng bị người, thói quen cùng và khí chất không có khả năng trong vòng thời gian ngắn hoàn toàn cải biến, ngay cả là nàng tận lực làm, cũng không có thể cùng bình thường nữ tử đánh đồng. Trong khoảng thời gian này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy Kim Giao cái này trang phục, tuy là trong lòng kỳ quái, thế nhưng Trần Trường Quân cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là cùng Thanh Liên đồng thời hướng nàng đáp lễ. Đế nữ điện hạ, nhiều ngày tìm không thấy, biệt lai vô dạng. Không ngờ lời vừa mới cửa ra, liền thấy Kim Giao nghiêm mặt nói, Trần công tử quá khách khí, bằng hữu giao nhau, vốn cũng không nên phân chia phú quý nghèo hèn, thân phận chi biệt. Ta nhìn Trần huynh vì chi kỷ, cho nên không lấy đến nữ tự cho mình là, Trần huynh nếu thật tâm đợi ta, sau này có thể gọi thẳng tiểu muội tục danh, Kim Giao liền có thể. Mấy câu nói có tình có lý, lễ độ có tiết, ngược lại là đem Trần Trường Quân có chút làm cho sửng sốt. Bất quá nếu nhân gia đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Trần Trường Quân tự nhiên cũng không phải loại người cổ hủ, nếu như vì một cái xưng hô vướng víu không rõ, ngược lại ra vẻ mình quá tiểu gia tử khí. Lập tức lần nữa chắp tay nói, nếu Kim Giao muội muội cố ý như vậy, cái kia vi huynh liền ấy nấy. Trần Trường Quân vừa dứt lời, một bên đứng yên Thanh Liên cũng là sắc mặt khẽ động, trong lòng đồng thời nổi lên một tia không dễ dàng phát giác liên y lý, tuy là nét mặt của nàng hầu như nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng vẫn là không cách nào giấu giếm được giỏi về sát luôn quan sát Kim Giao. Bất quá Thanh Liên biểu hiện đã sớm ở Kim Giao dự liệu ở giữa, xuất hiện ở tới gặp Trần Trường Quân phía trước, nàng liền đem hết thể khả năng đều tính toán được rồi. Nàng sở dĩ hạ thấp tư thái, là bởi vì đoán được Trần Trường Quân xuất thân dường như so với chính mình càng thêm tôn quý, cho nên cùng hắn kêu nhau anh em, cũng không cảm thấy làm mất thân phận, thậm chí cảm giác có chút chiếm tiện nghi. Bây giờ thấy Trần Trường Quân đối với lần này cũng không mâu thuẫn, ý trong bụng nhất thời thả lỏng một hơi, mà cùng đi Kim Tuyển trưởng lão thấy mình ở chỗ này thực sự trướng mắt, vì vậy liền đứng lên nói đến rồi, trong tộc sự vụ bận rộn còn cần ta đi xử lý, ta đây liền đi trước. Trưởng lão đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Quả nhiên Kim Giao đối đãi Kim Tuyển thái độ cùng Trần Trường Quân hoàn toàn khác biệt, lần nữa khôi phục thanh lãnh cao ngạo tư cách người bề trên. Kim Tuyển đi rồi, bên trong phòng tiếp khách, Kim Giao cùng Trần Trường Quân ngồi đối diện nhau, bọn vì ba người đoan bên trên mới trà tràn, sau đó bị Kim Giao cử ra. Còn chưa chờ Trần Trường Quân mở miệng, giỏi về sát luôn quan sát Kim Giao liền trước tiên đặt câu hỏi. Trần huynh này tới, như vậy cảnh tượng vội vã, chẳng lẽ là có chuyện gì khẩn cấp, cần Giao Nhi giúp một tay sao? Kim Giao làm nhiều năm Kim thị đế tộc thánh nữ, đạo lý đối nhân xử thế sớm đã thông suốt hiểu rõ. Trần Trường Quân mới, chỉ có, mới vừa rời đi không có bao nhiêu thời gian, bây giờ đột nhiên đi vào mẹo, Kim Giao kỳ thực sớm đã đoán được. Hắn tất nhiên là có việc muốn nhờ. Thấy Kim Giao đã đem nói chỉ ra, Trần Trường Quân cũng không vòng vo nữa liền trực tiếp nói ra, Kim Giao muội muội quả nhiên cực kỳ thông minh, vi huynh này tới đích thật là có việc muốn nhờ. Trần huynh nhưng nói không sao cả, chỉ cần là Kim Giao có thể giúp được gì không, sẽ làm đem hết toàn lực vì Trần huynh phân ưu. Thấy mình đoán không sai, Kim Giao trong lòng trận trận vui vẻ. Nàng chỉ sợ Trần Trường Quân không cầu chính mình, bây giờ hắn tự mình mở miệng, nếu như mình có thể giúp hắn đem sự tình hoàn thành, vậy thì đồng nghĩa với Trần Trường Quân thiếu chính mình một phần nhân tình, đây không thể nghi ngờ là một cái khởi đầu tốt. Trần Trường Quân không nghĩ tới, chính mình không còn chuyện gì nói, Kim Giao liền đáp ứng nhanh như vậy, xem ra chính mình tìm đến Kim Giao nước cờ này, xem như là đi được rồi. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó nói, thật không dám đầu giếm, ta lần này đi ra, mục đích chủ yếu nhất chính là muốn điều tra âm hồn điện chỗ. Không mà âm hồn điện luôn luôn hành sự bí ẩn, vi huynh trong chốc lát cũng tìm không được manh mối. Liên tưởng đến Kim thị đế tộc ở Trung Châu coi như là bá chủ một phương, nói vậy sẽ có liên quan tới âm hồn điện tin tức. Vì vậy đến đây quay dày, hy vọng có thể ở Kim Giao muội muội nơi đây đạt được một ít trợ giúp. Dứt lời, Trần Trường Quân ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào Kim Giao, chờ đấy câu sau của nàng. Biết được Trần Trường Quân muốn thám thính âm hồn điện tin tức, Kim Giao đầu tiên phản ứng là giật mình cùng nghi hoặc, nhãn thần thời gian lập lòe, tựa như trải qua một phen ngắn ngủi dãy rủa. Cuối cùng, tựa hồ là hạ quyết định trọng yếu gì. Bất quá đang làm quyết định phía trước, nàng hết sức trịnh trọng hỏi Trần Trường Quân một vấn đề. "Trần huynh, ngươi có thể hay không báo cho biết, tìm hiểu âm hồn điện tin tức, mục đích là vì cái gì?" Sở dĩ hỏi vấn đề này, là bởi vì âm hồn điện bí mật không phải chuyện đùa, mặc dù là ở Kim thị đế tộc, cũng chỉ có nàng và cha hắn Kim Dương biết, còn như cụ thể phụ trách thu thập tình báo người, cũng đều là chỉ thuần phục Kim Tuyền một người tử sĩ. Sở dĩ để ý như vậy, chính là sợ âm hồn điện trả thù, đây là dính đến Kim thị đế tộc sinh tử tồn vong đại sự, không được phép nàng không thận trọng. Dù sao Trung Châu đứng đầu nhất trong thế lực, phải kể tới một cung một điện hai tông ba các tứ môn năm đạo bảy thị tộc là tối cường, mà âm hồn điện nhưng là cùng Thái Nhất cung đặt song song đệ nhất nhân vật khủng bố. Tuy nói bài danh phía trên cũng không nhất định chính là mạnh nhất, thế nhưng người có tên, cây có bóng. Âm hồn điện có thể ở Trung Châu có năm. Bốn như thế quá lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp, tuyệt đối không thể là không phải hư danh, bằng không căn bản không cần phải Trần Trường Quân xuất thủ, những thế lực khác cũng không khả năng theo đuổi nó tồn sống đến bây giờ. Cho nên nếu là không có vạn toàn nắm chặt, Kim thị đế tộc vô luận như thế nào đều là không muốn cùng âm hồn điện xích mích. Cũng chính vì vậy, Kim Giao chính là muốn thông qua vấn đề này, thăm dò một cái Trần Trường Quân có thể hay không đối với mình thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Bởi vì nàng vừa nói ra bí mật này, chẳng khác nào đem Kim thị đế tộc an toàn giao cho Trần Trường Quân trên tay. Nàng tuy là ngưỡng mộ Trần Trường Quân công giả, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể cầm gia tộc vận mệnh nói đùa. Mà nếu như Trần Trường Quân lời kế tiếp không đủ thẳng thắn nói, như vậy rất có thể Kim Giao biết dừng cương trước bờ vực, một lần nữa suy nghĩ cùng Trần Trường Quân quan hệ giữa. Đợt, tác giả Quân chúc đại gia lễ giáng sinh vui sướng. Chương 335, âm hồn điện vị trí. Chương 335, âm hồn điện vị trí. Bất quá hắn cũng không còn không đem việc này để ở trong lòng, thản nhiên nói, nếu như thế, vậy liền cáo tố ngươi cũng không sao. Trần Trường Quân cũng minh bạch của nàng khó xử, còn như để lộ bí mật, hắn tin tưởng Kim Giao không phải loại người như vậy. Vì vậy liền đem mục đích của chính mình tại chỗ nói thẳng ra. Không dối gạt đến nữ điện hạ, Trần Mộ chuyến này là chuyên vì hủy diệt âm hồn điện mà đến. Cái gì? Trần Trường Quân giọng nói mặc dù không lớn, thế nhưng rơi vào Kim Giao trong tai, lại tựa như một đạo sét đánh ở trong óc nàng ầm ầm nổ vang. Liên đoan ở trong tay trà chản đều kém chút không có bắt được, suýt nữa rơi xuống đất. Nói thật, nàng lúc này nội tâm khiếp sợ, ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung. Hủy diệt âm hồn điện, đến cùng là dạng gì thế lực, cũng dám có như vậy dạ tâm? Đến tột cùng là hạng người gì? Đang nói ra như vậy gan to bằng trời lời nói sau đó, lại như cũ vẫn có thể nói cười cười, vân đạm phong khinh. Lúc này, Kim Giao xem Trần Trường Quân ánh mắt thay đổi, trong đó có hoài nghi, có khiếp sợ, thậm chí còn kèm theo nhỏ bé không thể nhận ra sùng bái và e ngại. Người trước mắt, rốt cuộc là đến từ dạng gì thế lực? Hắn rốt cuộc là một cái dạng gì tồn mới ở? Kim Giao một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn Trần Trường Quân xuất thần, luôn luôn chú trọng dung nhan nàng, dĩ nhiên không có phát hiện sự thất thố của mình. Đế nữ điện hạ, gặp nàng như vậy, Trần Trường Quân kịp thời tỉnh lại, liền xưng hô biến hóa, nàng cũng không còn nghe được. Ách, thực sự xin lỗi, mới vừa nghĩ đến một sự tình. Ý thức được sự thất thố của mình, Kim Giao cực kỳ không phải tự nhiên nói ấy nấy. Đế nữ điện hạ, bây giờ có thể đem âm hồn điện tin tức cho tại hạ biết rồi hả? Thấy Trần Trường Quân đã đối với mình không có bảo lưu, đồng thời nguyện ý đem cơ mật như vậy tình báo lấy ra chia sẻ, Kim Giao nội tâm không khỏi trận trận cảm động. Âm hồn điện ở toàn bộ nguyên ương giới tạo dưới vô biên tội nghiệt, không biết có bao nhiêu sinh linh bị bên ngoài tàn hại. Kỳ thực Kim Giao đã sớm muốn bên ngoài diệt trừ, nhưng là bởi vì bọn hắn mạnh mẽ quá đáng, Kim Gia chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Bây giờ thấy Trần Trường Quân nguyện ý lấy thiên hạ thương sinh là nhiệm vụ của mình, thay nguyên ương giới vạn ước sinh linh ngoại trừ này hại lớn, lúc này Kim Giao đối với hắn càng là cảm giác sâu sắc kính phục. Bất quá nàng vẫn lo lắng Trần Trường Quân không phải âm hồn điện đối thủ, vì vậy thân thiết hỏi hủy diệt âm hồn điện, không biết Trần huynh có mấy phần chắc chắn. Ha ha, Trần Trường Quân nghiền ngẫm cười, lúc này xúc động nói, nếu ta nói nắm chắc, Kim Giao muội muội tin tưởng sao? Ta tin. Kim Giao đầu tiên là cả kinh, sau đó chắc chắc gật đầu, chỉ nghe nàng trịnh trọng nói, cái kia âm hồn điện chỗ, bạn không phải chúng ta có khả năng biết hiểu, chỉ là bởi vì một lần tình cờ sự kiện, làm cho Kim Gia thám tử biết được âm hồn điện ở Kim Châu phân điện chỗ. Từ chiếm được cái kia âm hồn điện phân điện tình báo, trong tộc vẫn không có hướng ngoại giới để lộ nửa điểm tin tức. Thứ nhất, là bởi vì thực lực không đủ, không muốn đơn giản đắc tội bọn họ. Thứ hai, cũng là muốn đợi một ngày kia thời cơ chín muồi, một lần hành động đem phá hủy. Chỉ cần Trần Minh tìm được cái kia âm hồn điện Kim Châu phân điện vị trí, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, cũng có thể thu hoạch bọn họ tổng bộ tình báo. Sau đó, chỉ thấy nàng ngọc thủ khẽ lật, một tấm quyển trục lập tức hiện lên ở trên tay của nàng. Kim Giao đem quyển trục đưa cho Trần Trường Quân, giải thích, cái này quyển trục ghi lại âm hồn điện Kim Châu phân bộ vị trí tin tức, ngươi dựa theo bản đồ chỉ thị, tìm được nó không khó lắm. Tốt. Vậy đa tạ đến nữ điện hạ rồi. Trần Trường Quân tiếp nhận quyển trục, trực tiếp đưa cho sau lưng Thanh Liên. Phân phó nói, chuyện này giao cho ngươi đi làm a. Cần cái gì nhân thủ, có thể đi thẳng về điều binh. Dạ. Thanh Liên bằng lòng một tiếng, cầm cái kia quyển trục liền lui ra ngoài. Trần huynh, như vậy cực kỳ trọng yếu sự tình, ngươi không cần tự mình đi trước sao? Kim Giao thấy Trần Trường Quân dĩ nhiên đem quyển trục trực tiếp giao cho một cái thị nữ, khiếp sợ trong lòng càng là không cách nào hình dung. Cái này dù sao cũng là chuyện liên quan đến âm hồn điện phân điện đại sự, làm sao cảm giác Trần Trường Quân đối với lần này dường như cũng không có để ở trong lòng, dường như trong mắt hắn, cái kia âm hồn điện phân điện chính là gà đất chó sành một dạng tồn tại, tùy tiện phái một người tới liền có thể dễ như trở bàn tay. Có thể nói, Trần Trường Quân cách làm đã lật đổ Kim Giao nhận thức. nhưng ai biết Trần Trường Quân kế tiếp trả lời, càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Bất quá một chỗ phân điện mà thôi, Thanh Liên đi vậy là đủ rồi. Nói xong, Trần Trường Quân lần nữa nâng chén trà lên, nhấp nhẹ nhấp cầu, có vẻ thản nhiên tự đắc, phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng. Đây hết thể xem ở Kim Giao trong mắt, quả thực không thể tưởng tượng nổi, trong lòng đối với Trần Trường Quân mạnh mẽ và thần bí, càng thêm thuyết phục. Đồng thời cũng âm thầm may mắn, lựa chọn của nàng không có sai. Kỳ thực nàng đem âm hồn điện tin tức giao cho Trần Trường Quân, ngoại trừ cá nhân đối với hắn ngưỡng mộ ở ngoài, kỳ thực cũng là nhìn chúng Trần Trường Quân xuất thân, cùng thế lực sau lưng hắn. Trần Trường Quân tuy là tuổi còn trẻ, nhưng là từ trước mắt hắn biểu hiện ra bối cảnh và cường đại hậu trường, đều đã đến Kim Giao không thể nào hiểu được tình trạng. Cho nên hắn sở dĩ tuyển trạch trợ giúp Trần Trường Quân, nói trắng ra là kỳ thực cũng là đang đánh cuộc. Đổ Trần Trường Quân có thể thắng, đổ Trần Trường Quân thế lực phía sau có thể thắng. Nếu như bước này nàng đánh cuộc đúng, như vậy vô luận đối nàng cá nhân cùng cả gia tộc đều là có trăm lợi mà không có một hại. Mà hiện nay mà nói, sự thực chứng minh của nàng dưới cá cuộc được rồi. Lúc này lại nghe Trần Trường Quân thản nhiên nói ra, đế nữ điện hạ, nếu là không có trợ giúp của ngươi, ta muốn tìm được âm hồn điện vị trí, sợ rằng còn muốn phí một phen chắc trở. Ngày hôm nay coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngươi nếu có cái gì không giải quyết được phiền phức, hoặc là nguyện vọng, có thể cứ việc nói ra, chỉ cần là tại hạ trong phạm vi năng lực chuyện 137 tỉnh, nhất định giúp ngươi giải quyết. Kim Giao nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả, bởi vì ở lâu thượng vị, Kim Giao sớm đã tôi luyện nhân tình thông suốt. Nàng minh bạch, trên đời này nợ gì đều tốt còn, có thể duy trì có nhân tình này còn nợ, khó trả nhất bây giờ nghe được Trần Trường Quân chính mồm nói ra nhân tình hai chữ, mục đích của nàng đã đạt được. Như thế nào lại làm cho Trần Trường Quân đơn giản sẽ trả nhân tình này? Nhưng là trong lòng tuy là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như vậy. Chỉ thấy nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, đối với Trần Trường Quân khẩn thiết nói, Trần huynh quá khách khí, Kim Giao bang Trần công tử là ở bang bằng hữu của mình, chẳng lẽ bang chính mình chi kỷ cũng muốn đòi một nhân tình, luận cái đại giới sao? Nếu thật sự là như thế, công tử kia cũng quá xem nhẹ Kim Giao. Gặp nàng nói như thế, Trần Trường Quân ngược lại có chút ngượng ngùng, vội vàng hướng nàng biểu đạt tay nấy. Ngược lại là tại hạ đường đột, cũng xin Kim Giao muội muội không lấy làm phiền lòng, nói chung phần ân tình này ta lĩnh, như vậy rất tốt. Thấy mục đích của chính mình đã đạt được, Kim Giao cảm thấy mỹ mãn. Tiếp lấy hai người lại hàn huyên một hồi, Trần Trường Quân liền đứng dậy cáo tử. Kim Giao tự mình đưa hắn tống xuất bên ngoài phủ. Trước khi đi lúc, nàng thất vọng mất mát hỏi dò, Trần công tử lần này đi, trời cao đất xa, hiểu vô âm tấn, cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp lại lần nữa. Trần Quân sớm đã nhìn thấu Kim Giao cẩn thận, bất quá nếu ra rút bận rộn như vậy, cũng không đánh nàng. Chương 336, độc sông Long Đàm, cầu hoa tươi. Chương 336, độc sông Long Đàm, cầu hoa tươi. Vì vậy liền trả lời, đợi bị diệt âm hồn điện sau đó, tại hạ tất đăng môn bái tạ. Sau đó liền đưa tay rạch ra không gian, một cái hư không chi môn lập tức mở rộng. Trần Trường Quân hướng Kim Giao liền ôm quyền, liền lắc mình biến mất ở cái kia không gian thông đạo bên trong. Đợi không gian chi môn đóng cửa, Kim Giao còn đang xuất thần nhìn cái kia sớm đã khôi phục bình thường bầu trời, trong miệng lẩm bẩm: "Ngươi nói là sự thật sao? Ta tùy thời chờ ngươi trở về." Kim Châu địa giới bên bờ dải đất, ở núi non trùng điệp bên trong, một con thuyền tốc độ cực nhanh ngân sắc phi thuyền đang ở quần sơn trong lúc đó cực tốc xuyên toa. Phi thuyền trên chỉ có một người, chính là cái kia mới vừa rời đi Trần Trường Quân Thanh Liên, nàng mục đích của chuyến này chính là âm hồn điện Kim Châu phân điện tổng bộ. Căn cứ Kim Giao cho trên quyển trục bản đồ ghi chép, cái kia âm hồn điện phân điện hẳn là liền ẩn thân ở dãy núi này ở giữa, hẳn là chính là chỗ này. Đợi chạy tới trên bản đồ ghi lại vùng thung lũng kia, Thanh Liên từ trên cao xuống phía dưới quan sát. Cảnh tượng trước mắt cũng là để cho nàng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, đồng thời cũng đúng âm hồn điện ẩn nấp thủ đoạn xem thế là đủ rồi. Chỉ thấy mảnh sơn cốc này hầu như không có một mảng cỏ, một mảnh hỗn độn, tựa hồ là tiền sử thời kỳ một chỗ chiến trường chỗ. Nếu không phải Thanh Liên có bản đồ chỉ dẫn, sợ rằng mặc dù là ai cũng không nghĩ ra, âm hồn điện sẽ đem Kim Châu phân điện tổng đàn thiết lập tại nơi đây. Dấu thật đúng là đủ sâu. Thanh Liên chú ý tới, mảnh sơn cốc này căn bản không phát hiện được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức bất kỳ cái gì tu sĩ đi ngang qua nơi đây, hầu như đều sẽ đem nơi đây coi như một chỗ tử địa. Mà sở hữu bản đồ nàng lại biết cái này nhất định là âm hồn điện bố trí thủ thuật che mắt. Thử rút kiếm hướng trong sơn cốc liên tục chém ra mấy đạo khủng bố kiếm quang, lại phát hiện nguyên bản uy lực ngập trời kiếm quang. Đến rồi phía dưới sơn cốc sau đó, lại dường như nên nhu nhập hải, biến mất vô ảnh vô tung. Là trận pháp. Quả nhiên có mờ ám. Quỷ dị như vậy trận pháp, Thanh Liên chưa từng thấy qua, đang khổ sở suy nghĩ phương pháp phá giải, thần thức lại đột nhiên cảm ứng được, chân trời xa xa đang có mấy đạo độn quang hướng phương hướng này bay nhanh. Thanh Liên trong lòng hơi động, lập tức thu liễm ký thức, đem chính mình giấu ở bên trong tầng mây. Quả nhiên, sau một lát, liền nhìn thấy có mấy chiếc phi thuyền, chở một số người các loại, chờ xuất hiện ở phạm vi nhìn bên trong mà những cái này phi thuyền tiến lên phương hướng, rõ ràng cho thấy hướng phía dưới sơn cốc này mà đến. Bọn họ ở đến sơn cốc phía trước, liền đã bắt đầu giảm tốc độ. Xem ra những người này chính là cái này âm hồn điện phân điện thành viên. Thanh Liên đoán không lầm, cái này mấy chiếc phi thuyền đến phía dưới sơn cốc sau đó, chỉ thấy cái kia trên sơn cốc đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình chứng hư không thông đạo, mà mấy chiếc kia phi thuyền xếp thành một hàng, lần lượt biến mất ở cái kia hư không thông đạo bên trong. Thanh Liên nhìn chuẩn cơ hội, hóa thành một đạo đột quang, lóe lên một cái rồi biến mất, thần không biết quỷ không hay leo lên cái kia cuối cùng một con thuyền phi thuyền đuổi thuyền. Đợi phi thuyền hoàn toàn lái vào cái kia hư không thông đạo, Thanh Liên phát hiện cảnh vật trước mắt nhất thời biến đổi. Nàng dường như đi tới một cái thế giới khác. Xuất hiện ở trước mắt nàng là một tòa rộng lớn hùng vĩ cổ thành. Bên trong thành quỷ khí âm trầm, âm phong trận trận, vô biên đoán khí sông thẳng trời cao. Trong không khí mùi máu tươi làm người ta buồn nôn. Một vòng huyết nguyệt treo trên bầu trời, đem trọn tòa thành thị dính vào một tầng huyết sắc. Trên bầu trời, nhiều đội hắc bảo tu sĩ đang ở qua lại tuần tra. Lúc này, đột nhiên có một đội hắc bảo tu sĩ phát hiện leo ở phi thuyền hậu phương thanh liên, nhất thời phát sinh cảnh cáo. Trước mặt phi thuyền dừng lại. Các ngươi mang đến người xâm lăng. Mà giấu ở phi thuyền phía sau thanh liên, lúc này thấy bộ dạng đã bại lộ, đơn giản cũng sẽ không lại giấu kín. Chỉ thấy nàng trên không một cước đá vào cái kia phi thuyền bị đoan, chỉ nghe ầm ầm một tiếng nổ vang. Vậy không biết hao tốn bao nhiêu tài liệu chân quý chế thành phi thuyền, bị nàng một cước đá ra cái độc lớn, tiện đà từ trên trời cao rơi thẳng xuống. Mà phi thuyền bên trong hắc bảo các tu sĩ đột nhiên hồi này biến cố, dồn dập hóa thành một đạo đạo đột quang, bỏ thuyền chạy trốn. Đáng chết, tôn gia đến tột cùng là người phương nào, vì sao phải lẻn vào ta âm hồn điện phân điện tác loạn? Cái kia phía trước lên tiếng báo hiệu là cái này đội tuần tra đội trưởng, hắn nhìn thấy thanh liên thực lực dường như không kém, cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là muốn trước hỏi rõ sở lai lịch của người này lại nói. Mà đồng thời, những thứ khác đội tuần tra cũng bị bên này động tĩnh to lớn sở kinh di chuyển, dồn dập chạy tới. Lúc này chỉ thấy thanh liên đứng ngạo nghễ với trên bầu trời, đối với trước mặt những con kiến hôi này, nàng thực sự không tâm tình theo chân bọn họ lời nói nhảm. Nói cho ta biết, các ngươi phân điện điện chủ ở đâu? Ta có thể tha các ngươi mạng sống. Làm càn, lớn mật cùng đồ, ta xem ngươi thật là sống chăng án. Cái kia tuần tra đội trưởng không nghĩ tới, thế mà lại có người như vậy không biết sống chết, dám đến âm hồn điện phân điện tới dương ai. Lúc này vung tay lên, chỉ huy một đám thủ hạ, không nói hai lời, liền hướng thanh liên vây công mà đến. Đều lên cho ta, đem cái này nữ tặc bắt lại cho ta. Chỉ một thoáng, chỉ thấy chung quanh nhiệt độ chợt giảm xuống, hơn 10 người đội tuần tra thành viên hóa thành trận trận hư ảnh, giống như quỷ mị hướng thanh liên đồng thời đánh tới. Bọn họ từng cái nghiến răng nghiến lợi, muốn đem trước mắt cái này gan to bằng trời ra hỏa tươi sống nhiệt giết. Hành! Thanh liên hai mắt hiện lên hàn, lúc này lạnh rên một tiếng, một kiếm chém ra, kinh thiên động địa. Kinh khủng kiếm quang xẹt qua trời cao, nhộn nhạo ra một vòng cực hạn sáng lạng kiếm quang màu vàng, từ nơi này chút âm hồn điện nhanh đuốt thân thể rung động mà qua. Hoa! Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, hơn 10 người đội tuần tra thành viên, bao quát người đội trưởng kia ở bên trong, toàn bộ hóa thành không trọn vẹn thi thể, thân tử đạo tiêu. Nay thiên thanh liên tâm tình thật không tốt, cho tới bây giờ, trong óc nàng vẫn còn ở không ngừng thoáng hiện Trần Trường Quân cùng Kim Thị Đế nữ chuyện trò vui vẻ hình ảnh. Là một nữ nhân, tuy là nàng là Trần Trường Quân nữ tỷ, bình thời thời điểm, Trần Trường Quân đối nàng cũng không bất luận cái gì bình phục lễ chỗ, cho nên hắn cũng không còn cái gì những ý nghĩ khác. Thế nhưng, không biết thế nào, mỗi khi nàng nhìn thấy Trần Trường Quân cùng những cô gái khác có hơi chút thân mật chuyển động cùng nhau lúc, trong lòng thì sẽ sinh ra khó có thể ức chế ghen tuông. Nàng không biết mình là không phải thật thích Trần Trường Quân, thế nhưng hắn hiện tại phi thường mình sắp biết. Chính mình biết không, vương tiền tốt, thoải mái. Nàng cần phát tiết. Mà trước mắt những thứ này âm hồn điện nhanh bước, chính là tốt nhất phát tiết đối tượng. Lớn mật các tặc, cảnh dám đến ta âm hồn điện làm càn. Mới vừa chém giết hơn 10 người âm hồn điện đội tuần tra thành viên, chỉ nghe bầu trời xa xa trung đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một gã hắc y che mặt âm hồn điện chiến tướng, cực tốc phi độn mà đến, hướng về thanh liên trợn mắt nhìn. Tên này âm hồn điện chiến tướng so trước đó những cái này đội tuần tra thành viên, thực lực phải mạnh hơn vài cái đẳng cấp. Hắn vừa mới chạy tới hiện trường, không nói hai lời, trước tiên hướng thanh liên đột nhiên gây khó khăn lần. Cùng đồ, nhận lấy cái chết. Theo một đạo cuồng bạo quát chói tai cửa ra, bầu trời phảng phất có tiếng sấm liên tục nổ tung, nhất thời hắc vân rầm rạp, gió lạnh rít gào. Chỉ một thoáng, chỉ thấy màu đỏ thấm sấm sét như bộ bay xuống. Cái kia âm hồn điện chiến tướng quyền đánh ra, hắc hiện ra, bầu trời chi ảm đạm, vô luân so diệt có thể khủng bố không. Chương 337, Phùng Âm Thiên Tử chi mệnh, thu gặt các ngươi cả nhà tính mệnh. Chương 337, Phùng Âm Thiên Tử chi mệnh, thu gặt các ngươi cả nhà tính mệnh. Cái gì bất nhập lưu mặt hàng? Xứng sao đến trước mặt của ta tới mất mặt. Thanh liên lanh thử một tiếng, ánh kiếm màu vàng nóng phát sau mà đến trước, cùng hắn trực tiếp mệnh hám. Vâng. Trong thiên điệu đống nhiên một tiếng ầm vang, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Quyền kiếm đan sen, trong sát na vàng lóng lánh kiếm quang nói đối phương quyền pháp xé rách, dư uy không giảm chém tới. Cái gì? Hắc Y chiến tướng kinh hô một tiếng, hắn là làm sao cũng không còn nghĩ đến, chính mình phải giết một kích, thậm chí ngay cả đối phương công kích đều không ngăn trở. Sau đó, xoẹt. Trên bầu trời, trong chớp mắt, hắc bào chiến tướng nhục thân bị ánh kiếm màu vàng nóng hung hăng chặn ngang 583 chặt đứt, sinh mệnh lực tốc độ cao tiêu tán hầu như không còn. Hắn nửa đoạn dưới nhục thân từ không trung rơi, hơn nửa thi thể nhãn thần hoảng sợ, đến chết cũng không có nhắm mắt lại. Hắc bào một kiếm đã bị thanh liên trực tiếp kích sát âm hồn phân điện trước, nhất thời náo động một mảnh. Chiến tướng đại nhân, cư nhiên bị một kiếm chém giết. Người nữ nhân này rốt cuộc là người nào? Thiên, chiến tướng đại nhân đã chết. Vô số người tại cái kia đè nén thanh âm nói, mà càng nhiều hơn âm hồn điện tu sĩ thì là đã lui về trong điện. Cô gái này hung hãn, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Đội trưởng nhanh đi bẩm báo chư vị trưởng lao và mấy vị điện chủ. Cũng chỉ có bọn họ có thể chế phục cô gái này. Trong lúc nhất thời, rất nhiều âm hồn điện tu sĩ châu đầu ghét hai, dẫn luận run rẩy, mâu quang chung là hoảng sợ cùng chấn động. Bọn họ có chừng hơn mấy trăm ngàn người nhiều, lại lớn khí không dám thở gấp một cái, bị trước mặt tiên liều eo nhỏ, bề ngoài nhìn như nhu nhược thanh liên chấn nhiếp, không dám phụ cận một bước. Phía sau có lần lượt có hắc bảo tu sĩ thi triển bộ quang, không có vào sau lưng âm hồn phân điện bên trong, đi bẩm báo phân điện bên trong mấy vị cao tầng điện chủ. Thanh liên đứng lơ lửng trên không, nhãn thần băng lãnh ngạo nghễ. Bệ hạ, cấp tốc nhìn quét toàn trường rất nhiều hắc bảo tu sĩ, lại căn bản không đem cái này đàn lâu la để vào mắt mặc cho bọn họ đi bẩm báo cao tầng chờ đợi đến của bọn họ. Một bên khác, âm hồn điện phân điện bên trong, phân điện điện chủ bế quan không ra, phân phó thủ hạ, phân điện nếu không có bị tiêu diệt nguy cơ, không nên đi quấy rối hắn tu luyện đột phá. Mà lúc này, nghe đến bên ngoài một ít động tĩnh, phân điện bên trong cao tầng hiếm thấy tề tụ một đường, hai vị phó điện chủ mỗi người ngồi ở hai bên trái phải trên chủ tọa, chư vị trưởng lão ngồi ở phía sau bọn họ hai hàng gia thú ghế ngồi. Báo, không xong, việc lớn không tốt. Ngoài điện truyền đến một hồi vội vàng gọi ầm ĩ, âm hồn phân điện một vị làm trưởng vội vã chạy vào trong điện, cung kính quỳ một gối, cúi đầu không dám nhìn thẳng chung quanh trưởng lão điện chủ bên trái phó điện chủ ngưng tiếng chất vấn, hoàng hoàng trương trương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu đội trưởng liên tục dập đầu, hồi đáp, bẩm báo phó điện chủ đại nhân, bên ngoài có địch nhân đánh tới cửa rồi. Âm Vu chiến tướng bị người nọ một kiếm chạm sát. Ừm. Bên trái phó điện chủ phát sinh nghi ngờ giọng núi, hắn lạnh lùng nói, nơi nào đến ra hỏa, hắn chăn sống. Ta âm hồn điện sừng sững nguyên ương giới không biết bao nhiêu bản năm, từ trước đến nay chỉ có chúng ta khi dễ người khác, ở đâu có bị người khác đánh tới cửa đạo lý. Một bên phải phó điện chủ cùng tất cả trưởng lão cười lạnh liên tục, nhãn thần băng lãnh vệ nhân. Mới vừa rồi bọn họ liền nghe được âm hồn ngoài điện giới động tĩnh không nhỏ, lại không có để ở trong lòng, mấy năm nay nguyện, coi như nguyên ương giới đế tộc cùng thánh địa cũng không dám trêu chọc bọn hắn, cho nên căn bản không cảm thấy sẽ có người đánh lên phân điện động thủ trên đầu thái thuế. Bên phải phó điện chủ trầm giọng hỏi, ta hỏi ngươi, đối phương là lai lịch gì? Không phải, không biết. Tiểu đội trưởng trên mặt có chút giọt mồ hôi. Không biết. Cái kia tới bao nhiêu người? Một cái. Tiểu đội trưởng kiên trì nói, là thời điểm hắn nói ra lời nói này đều cảm thấy có chút mất mặt. Trong điện mọi người trưởng lão hiển nhiên đều có chút ngây ngẩn cả người, một cái. Đối với, một nữ nhân, một cái nữ nhân thật lợi hại. Âm Vũ chiến tướng một kiếm đã bị nàng cho trực tiếp chém giết. Tiểu đội trưởng nói, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời tại chỗ trưởng lão điện chủ ánh mắt đờ đẫn, thần tình ngạc nhiên, có vài người lắc đầu liên tục, mỗi người trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bên phải phó điện chủ mâu quang tràn đầy bất khả tư nghị, hắn hỏi tới, ngươi xác định thực sự là một người? Phó điện chủ đại nhân, tiểu nhân nào dám lừa ngươi a? Tiểu đội trưởng một bên trả lời, một bên sợ hãi không ngừng dập đầu, để che giấu sợ hãi của nội tâm. Tam trưởng lão trầm ngâm nói, một người dám giết bên trên chúng ta chỗ phân điện, hơn nữa một kiếm kích sát âm cứu, tu vi của nàng tất nhiên không thể khinh thường, hiển nhiên có mấy phần chắc chắn. Lúc này hai vị phó điện chủ liếc nhau một cái, trao đổi nhãn thần, phản phất tại dùng nhãn thần giao lưu. Hai anh. Bên trái phó điện chủ cũng là lạnh rên một tiếng, ngưng tiếng nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bọn ta trấn thủ nơi này dài dằng dặc tuế nguyệt, vẫn là lần đầu tiên chặn tại của nhà khi dễ. Nghe vậy bên phải phó điện chủ chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, cũng may điện chủ bế tử quan, ở nếm thử đột phá tu vi. Hắn còn không biết việc này. Nếu không, điện chủ giận cho đánh mèo xuống tới, lửa giận của hắn, ai dám thừa nhận. Nghe được điện chủ hai chữ, vô luận là phó điện chủ cùng tại chỗ trưởng lão, dồn dập không tự chủ cúi đầu cao ngạo xuống đầu lâu, trầm mặc không nói. Một lát, đại trưởng lão dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói, mấy vị trưởng lão, chúng ta một khối xuất thủ, sẽ đi gặp cái này khách không mời mà đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn là lai lịch gì. Tốt. Đại trưởng lão chúng ta cùng ngươi đi một lần. Đúng vậy. Chúng ta âm hồn điện làm sao sẽ sợ hắn một cô gái. Đang khi nói chuyện, âm hồn phân điện bên trong mấy đại trưởng lão liên quyết mà ra, nhất thời ngũ sắc thập quang nói đạo đột quang, nháy mắt lóe ra hắc kim điện, phóng lên cao. Bất quá mấy hơi thở, âm hồn điện mấy vị trưởng lão nhóm đi tới phân điện bầu trời, phối hợp ăn ý, đem Thanh Liên cả người bao bọc vây quanh, không lưu một cái khe hở. Thấy mọi người xuống lại, Thanh Liên mặt mày mỉm cười, thần sắc vân đạm phong khinh, không từng có nửa điểm vẻ sợ hãi. Nàng cười nói, dáng dấp giống như gia hỏa, cuối cùng cũng có thể tìm hiểu ra một tin tức. Mấy vị trưởng lão cũng âm thầm quan sát nàng. Đại trưởng lão cao giọng hỏi, tôn giá rốt cuộc là người phương nào? Thanh Liên tiện tiện cười nói, ta đến từ âm tào địa phủ, phụng âm thiên tử chi mệnh, thu gạt âm hồn phân điện từ trên xuống dưới cả nhà tính mệnh. Chương 338, chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng. Chương 338, chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng. Bốn phía vắng vẻ, chung quanh là liên tiếp kinh ngạc lúc bản năng phát ra hít một hơi lanh khí tiếng. Mấy vị âm hồn điện trưởng lão vẻ mặt tức giận, ánh mắt lạnh như băng đồng loạt tụ tập ở Thanh Liên trên người. Âm tào địa phủ, thì ra ngươi chính là âm tào địa phủ nhân. Đại trưởng lão cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Mấy ngày nay âm hồn điện lại làm sao có thể không biết âm tào địa phủ, cái thế lực này có thể nói đã là tử địch của bọn hắn. Tổng điện càng là ra lệnh, nhìn thấy âm tào địa phủ nhân, giống nhau chóc na sống, nhất định phải tra ra chỗ ở của bọn hắn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ tới. Vậy, lưu lại đi. Đại trưởng lão quát to một tiếng, ngập trời khí tức bạo phát mà ra, sơn hô hải khiếu một dạng ép tới. Thanh Liên thần tình gian tràn đầy mệt nhưng, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn lưu lại bản cô nương. Hôm nay ta nhất định muốn đáng bình em hồn phân điện. Hai anh, tiểu nha đầu phiến tử, tuổi không lớn lắm, giọng điệu không nhỏ nha. Lúc này đại trưởng lão lạnh rên một tiếng, thiên địa phong vương tầng thứ khí tức tỏ khắp, phía sau hắn âm hồn điện tu sĩ cảm nhận được lớn lao áp bách, tràn đầy kính ý nhìn hắn, không tự chủ lui ra phía sau rất xa, rất sợ tao đương. Tam trưởng lão chậm rãi mở miệng, tiểu nha đầu, ta xem trên người ngươi tuế nguyệt khí tức mờ nhạt, cốt linh cũng là cực tiểu, ngươi coi như từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng sẽ không phải là ta nhóm âm hồn điện chư vị cao nhân đối thủ. Một bên ngũ trưởng lão khuyên nói ra, thất thì vụ giả vi tuấn kiệt. Hiện tại thúc thủ chịu trói, bị chúng ta áp giải trở về tổng điện, đem âm tào địa phủ tình báo nói tới, cũng có thể bảo toàn một cái mạng. Thanh Liên thần tình vô cợt, cười nói, nếu như tu hành lấy tuổi tác luận dài ngắn, sợ rằng trong đại dương ấu quy vương bát đều là đại đế tu vi. Một đám ỉ lão mại lao ra hỏa, làm cho bản cô nương xem các ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng.
Ngươi đáng chết.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Lão đại, chớ cùng hắn dài dòng, lập tức kết âm hồn địa sát đại trận.
Vài cái trưởng lão thần sắc ôn nộ, đại trưởng lão cũng căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm, đồng loạt ra tay, đưa nàng bắt sống, khiến cho tổng điện.
Bá,
bá,
bá.
Vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão nhất thời bạo phát ra mỗi người mạnh mẽ hơi thở bá đạo, xôi trào mãnh liệt lực lượng ở vô hình bên trong giáo hội liên hợp lại cùng nhau. Âm hồn địa sát đại trận, đây là âm hồn trong điện lừng lẫy nổi danh tiên địa phong vương tầng thứ đại sát trận. Nay trận pháp lấy bởi vì trận, từng cái bảy binh bố trận giả đều là một tòa mắt trận, mỗi người lực lượng giao hội liên hợp, có thể bệnh thành một sợi dây thừng. Như vậy trải qua, thi triển đại trận tu sĩ môn lực lượng được ra, uy năng tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đồn đại chết ở âm hồn địa sát đại trận thủ hạ tiên địa phong vương kỳ cường giả, cũng không dưới hơn 10 vị. Thanh Liên thần sắc đạm nhiên, một bộ sủng đục bất kinh tông sư khí độ, nhãn thần cốt tầm thường chuyển động, âm thầm quan sát đối phương đại trận. Lấy đại trưởng lão cầm đầu tám vị trưởng lão trong sát na, hoàn thành lực lượng giao hội xích, âm hồn phân điện phụ cận mười mấy vạn dặm, khắp nơi tràn đầy âm sát chi khí, phát ra trận trận tiếng ô ô, dường như quỷ khóc sói tru vậy sợ hãi.
Âm hồn, giết!
Đại trưởng lão quát lên một tiếng lớn, hắn mượn tới còn lại thất vị trưởng lão lực lượng, điều động cả tòa âm hồn địa sát đại trận lực lượng, cuộn trào mãnh liệt mênh mông lực lượng hóa thành một tòa nguy nga cao ngất âm sơn, thẳng đến Thanh Liên nghiền ép mà đến. Chỉ là hạt gạo, cũng dám tỏa ánh sáng. Thanh Liên mặt cười đông lại một cái, khẽ kêu một tiếng, quanh thân tản mát ra nghìn vạn đạo rực rỡ thần quang, trong lúc giơ tay nhấc chân điều động các loại đạo tắc chi lực.
Ùng ùng,
nàng trở tay đầu ngón tay bắn ra một đạo ánh vàng rực rỡ kiếm khí cùng phủ đầu nghiền ép mà đến âm sơn đụng vào nhau. Một hồi đất rung núi chuyển một dạng thanh âm ầm vang không ngừng, thưa không trở nên rung động, không gian trở nên nghiền nát, từng cục không gian mảnh nhỏ như mưa rơi xuống phía dưới.
Phúc.
Lấy đại trưởng lão dẫn đầu tám vị trưởng lão không hẹn mà cùng kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một chút huyết dịch, tám người miễn cưỡng tiếp được kiếm khí, lại mênh mông lực lượng chấn động, liên tục lùi lại bảy bát bộ, mới chỉ có định trụ thân hình. Trái lại đối diện Thanh Liên, thần sắc vân đạm phong khinh, ung dung thoải mái, chưa từng rút lui nửa bước, liền bản khởi tóc cũng không từng đụng đoạn. Tam trưởng lão thần tình hoảng sợ, nội tâm phảng phất không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt, lắc đầu liên tục nói, làm sao có khả năng? Coi như thiên địa phong vương trung kỳ cũng không có như vậy thực lực khủng bố chứ.
Thanh Liên kiếm hạ.
Chỉ nghe Thanh Liên khẽ kêu một tiếng, ống tay áo huy vũ, thôi phát tự thân mạnh nhất ngập trời kiếm ý, dẫn động chu vi mấy trăm ngàn dặm thiên địa nguyên khí, chỉ một thoáng chu vi giăng khắp nơi tràn đầy u mịch kiếm khí. Tất cả kiếm khí, nghe ta hiệu lệnh,
chém!
Kèm theo Thanh Liên một tiếng la lên, không vài đạo kiếm khí giống như quần quần sóng chiều, từ bốn phương tám hướng bất đồng chém tới.
Không, hiu hiu hiu.
Không trung không ngừng vang lên kiếm khí tiếng xé gió, từng đạo sắc bén kiếm khí không ngừng chẳng kích. Đại trưởng lão trong lòng không ngừng kêu khổ, kiên trì, tiếp tục thôi động âm hồn địa sát đại trận, mênh mông âm hồn quỷ khí hóa thành một đạo đen như mực cái trụ, đem tám vị trưởng lão che phủ ở trong đó phòng ngự. Trong lúc nhất thời, tiếng bịch bịch bên tai không dứt. Vô số kiếm khí không ngừng chém ở lồng ánh sáng màu đen bên trên, giống như mưa rơi chuối tây, lại nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chuyển đến ken két tiếng vỡ vụn, lồng ánh sáng màu đen tùy theo nghiền nát, từng đạo kiếm khi đứng ở âm hồn phân điện mấy vị trưởng lão trên người. Đại trưởng lão lang bái bất ham, hắn sử xuất tất cả bộ liếng, như trước không ngừng bị kiếm khí bắn trúng, đắt tiền áo bào rách nước. Toàn thân các nơi có tất cả lớn nhỏ vết kiếm, máu tươi chảy như dòng nước, cực kỳ giống một người toàn máu. Nhị trưởng lão vẻ mặt chấn động, tự đáy lòng cảm thán nói, quá mạnh mẽ. Chúng ta khổ tu luyện nhiều năm trận pháp, cư nhiên bị một mình nàng đánh tan. Một bên tứ trưởng lão cũng cảm khái nói, âm hồn địa sát đại trận đầy đủ tiêu diệt rất nhiều thiên địa phong vương cảnh giới cường giả, thực lực của nàng hiển nhiên không phải bình thường thiên địa phong vương có thể so sánh. Lúc này tam trưởng lão nhỏ giọng thì thầm, nàng chẳng lẽ là nhất tôn thiên địa phong vương hậu kỳ hay sao? Mấy vị trưởng lão khác nghe được suy đoán của hắn, không khỏi trong lòng run rẩy dữ dội, sợ hãi trong lòng cỏ dại một dạng sinh trưởng tốt, căn bản là không có cách ngăn chặn. Phải biết rằng thiên địa phong vương hậu kỳ, vậy chờ tồn tại, cần bọn họ sở hữu trưởng lão và phó điện chủ trở nên nhìn lên. Cái tòa này âm hồn phân điện điện chủ chính là thiên địa phong vương hậu kỳ đỉnh phong, hắn cũng bố, giống như kiểu ác mộng quanh quẩn ở trong lòng của mỗi người, lái đi không được, không có gì ngoài sợ hãi, vẫn là sợ hãi không được, trận pháp lập tức sẽ phá. Hai vị điện chủ, xuất thủ một lượt đi. Đại trưởng lão hướng về phía âm hồn phân điện một tiếng la lên. Sau đó hai đạo độn quang từ trong điện lóe lên mà ra, phóng lên cao. Độn quang mau kinh người, tựa như hàn mang, thoáng qua liền ngừng lại, xuất hiện ở đám người chỗ ở cái này một mảnh trên bầu trời. Hai vị phó điện chủ một tả một hữu đứng lơ lửng trên không, bọn họ cũng tản mát ra thiên địa phong vương tầng thứ khí tức kinh khủng. Hai người bọn họ vẻ mặt ngưng trọng âm thầm quan sát Thanh Liên, muốn đem Thanh Liên tù vì khám phá. Lại phát hiện Thanh Liên khí tức gần mà không phát, hoàn mỹ ẩn nấp ở trong người, phản phất là một tòa hỏa sơn. Không phải bùng nổ cái kia một, căn bản không biết nàng rốt cuộc có bao nhiêu bố làm.
Chương 339, chất phá, điện ủy.
Chương 339, trận phá, điện ủy. Hai đại phó điện chủ gia nhập vào, có thể dùng bắt đại trưởng lão sợ hai thiếu vài phần, nhiều một chút sức mạnh. Bên trái phó điện chủ lạnh lùng nói, ngươi chính là âm tào địa phủ phái ra nghiệp trướng. Dài răng giặc tuế nguyệt tới nay, cùng chúng ta âm hồn điện đối nghịch người, chết thì chết, diệt diệt, chưa từng có kết cục tốt. Hiện tại ra thuốc thủ chịu trói, theo ta trở về tổng điện, còn có thể bảo toàn một cái mạng.
Ha ha.
Thanh Liên cười nhạt vài tiếng, thần sắc ngạo nghễ, chẳng đáng mở miệng trả lời. Một bên phải phó điện chủ cao giọng trách cứ, đừng có không biết điều, âm hồn điện sừng sững nguyên ương giới không biết bao nhiêu năm, ngươi cùng âm hồn điện đối nghịch, không khác nào châu chấu đá xe. Ồn ào. Thanh Liên không nhịn được khoát khoát tay, ngắt lời hắn. Bá. Thanh Liên vươn tiên tiên ngũ chỉ, xa xa điểm tới, một con lại một con kiếm khí bắn nhanh, gào thét đi. Hiu hiu hiu. Không trung vang lên nói đạo kiếm khí tiếng xé gió, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn bẹo sụp xuống nghiền nát, khí thế khủng bố có thể dùng chung quanh mây mù mạng lớn tán loạn. Xa xa rất nhiều âm hồn điện tu sĩ cảm nhận được kiếm khí đáng sợ khí tức, từng cái sợ ảo não đào tẩu, rất sợ vạ lây cửu một linh cá trong chậu. Dù sao một đạo kiếm khí dư ba liền đầy đủ đưa bọn họ tiêu diệt. Rào rào, kiếm khí đánh vào âm hồn địa sắt trên đại trận, màn sáng không ngừng rung động, nổi lên từng cơn sóng gợn. Không tốt, trận pháp có chút lòng di chuyển. Đại trưởng lão mâu quang hoảng sợ, thấp giọng kinh hô. Bên trái phó điện chủ thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, hắn liếc bên cạnh bên phải phó điện chủ liếc mắt, hai người dùng nhãn thần giao lưu, hiểu rõ lẫn nhau ý tưởng, an ý đồng loạt ra tay, đống nhiên nghìn vạn đạo thần quang rực rỡ, các loại đạo tắc hiển hóa. Đại trận lại một lần nữa phát ra dày ánh sáng. Thanh Liên cũng là thân ảnh lóe lên, phía sau lưu lại từng đạo tàn ảnh, đợi cho phụ cận, phủ đầu chính là một kiếm bổ ra oanh. Một kiếm này thế lực lớn trầm, trận pháp lần nữa phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Vài cái thực lực nhỏ yếu trưởng lão, khỏe miệng nhất thời tiên huyết của phòng. Cái này yêu nữ thực lực, quá mạnh mẽ. Bây giờ điện chủ bế quan, bọn ta thế phải tuân thủ ở. Âm vụ điện chủ, ra tay đi. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, hướng phía bên cạnh hai vị phó điện chủ khẽ hô, đại trận tràn ngập nguy cơ, chúng ta không phải cái này yêu nữ đối thủ, chỉ có thể mở ra trận hồn đẩy lùi. Suy, hắn nói xong liền không chút do dự cắn bể đầu lưỡi. Ông, âm hồn phân điện trên trận pháp, nhất thời ở máu tươi bắn nhanh phía dưới, hiện ra hàng vạn hàng nghìn đạo xâm nhiên đáng sợ âm hồn mặt quỷ, phát ra trận trận quỷ khóc sói tru một dạng tiếng đều gào thôi được. Hôm nay, nhất định phải đem cái này yêu nữ khốn tại trong trận. Hai đại phó điện chủ lẫn nhau trao đổi một đạo nhãn thần, sau đó cùng kêu lên hét lớn, chư vị, phát động trận hồn. Suy, suy, lại có lượng đạo tinh huyết bắn nhanh đến rồi đại trận bên trong. Sau đó, càng ngày càng nhiều âm hồn từ trong đại trận bay lên, xoay quanh bay lượn, phát sinh ô ô quỷ khóc thanh âm. Mấy đại trưởng lão cùng điện chủ không ngừng bấm tay niệm thần chú niệm chú, vô số đạo âm hồn quỷ vật tự nhiên tự đi tụ tập cùng một chỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng dung hợp, bắt đầu hình thành một cái cự đại hư ảnh ngắn ngủi mấy hơi thở võ thuật, hư ảnh càng phát ngưng thật, tản ra khí tức ba động, dĩ nhiên tại dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng gọn. Thiên địa phong vương trung kỳ, thiên địa phong vương hậu kỳ, thiên địa phong vương hậu kỳ đỉnh phong. Thời gian cực ngắn, vô số âm hồn quỷ vật triệt để ngưng thật, hình thành có thể so với núi cao, hình thiên cự nhân lớn nhỏ lớn hình âm hồn, nó sinh lần đầu ba cái góc, mặt xanh nhanh vàng, tản mát ra tinh thuần đáng sợ âm hồn quỷ khí. Rầm rầm rầm. Khổng lồ âm hồn không nói lời gì, bạo phát lực lượng mạnh nhất, dùng thân thể cao lớn không ngừng đánh kích. Ồ, cái này chính là các ngươi mạnh nhất dựa vào sao? Thanh Liên thần sắc cũng là hơi biến hóa, lộ ra ít có ngưng trọng nghiêm túc màu sắc, chu vi bộc phát ra rực rỡ thần quang không ngừng phản kích. Trên mặt đất, âm hồn phân điện từ trên xuống dưới, tính bằng đơn vị hàng nghìn các tu sĩ, cũng xa xa quan vọng chiến cuộc, từng cái lộ ra chấn động vô cùng thần tình. Trận hồn, là trận hồn. Mấy đại trưởng lao âm hồn tinh huyết ngưng tụ mà thành trận hồn. Trận hồn sàn xe là chúng ta phân điện mạnh nhất bí mật, đã có trên vạn năm, không có dùng, cái này yêu nữ cư nhiên mạnh như vậy. Cái này yêu nữ chết chắc rồi, cho tới bây giờ không ai có thể từ âm hồn trong tay sống sót. Âm hồn phân điện các chiến tướng, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, chán trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ và kích động. Trên bầu trời, Thanh Liên đồng tử cũng là hơi co rụt lại, sát cơ ngập trời thoáng hiện, toàn bộ nhân khí hơi thở trận cất cao, giống như bùng nổ hỏa sơn. Mắt thấy trận hồn cự nhân, mang theo đường ngự tràn trề lực lượng, hướng phía nàng phủ đầu đánh xuống. Thanh Liên trong con ngươi, cũng là mạnh đến hiện lên một đạo thanh ý thanh thiên tuyết liên. Một đạo trắng tinh liên hoa, tựa như đột nhiên nở rộ ở giữa không trung bên trong. Mỗi một đóa liên diệp, càng giống như là từng đạo liên diệp luân kiếm như vậy, tản ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Rất lâu, không có để cho ta dùng ra một chiêu này. Bạo nổ. Thanh Liên một tiếng khét đều, trước khí thế tích xúc đến đỉnh điểm trong nháy mắt, giữa không trung liên diệp cự kiếm, tựa như từng viên lợi khí vậy. Tua nhỏ hư không, hướng phía oanh kích mà đến trận hồn cự nhân, chưa từng có từ trước đến nay oanh kích tới. Mỗi một chuôi liên diệp cự kiếm, đều có thể nói thiên địa phong vương tầng thứ một đạo uy năng, cái này không mấy đạo kiếm quang gào thét, đã sớm vượt qua bình thường thiên địa phong vương hậu kỳ đỉnh phong, mơ hồ tới gần thiên vương cảnh cánh cửa. Siêu siêu siêu, nhấp ngay sắc bén, vô số đạo thanh liên kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Giữa không trung đã chuyển đến hư không chấn động. Nguyên bản tự tin trận hồn đã trói buộc chặt Thanh Liên một đám âm hồn điện trưởng lão và điện chủ, đã từ lâu sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Cái này, mạnh như vậy, đây là cái gì chiêu thức? Mỗi một chiêu đều như có nhất tôn thiên địa phong vương tột cùng uy năng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Thanh Liên còn có như thế sát chiêu cường đại. Một giây kế tiếp, oeng, oeng, oeng. Không ai bị nổi khổng lồ trận hồn, trong nháy mắt bị vô số kiếm quang tua nhỏ, sau đó dường như mở ra tạo phớ một dạng đơn giản, thân thể cao lớn chợt biến nát. Không phốc 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 phốc, âm hồn địa sát đại trận đã ở trong nháy mắt bị liên diệp luân kiếm chà phá, làm mắt trận bát đại trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, hầu một mặt, toàn bộ phun ra đại lượng tiên huyết. Nhất chiêu, sở hữu trưởng lão toàn bộ bản thân bị trọng thương, tả hữu hai vị phó địa chủ cũng trực tiếp tao thụ trọng thương, áo bào nghiền nát, trước ngực vết thương lành lạnh rõ ràng. Ồ ồ tiên huyết không ngừng chảy xuôi. Không phải, không tốt. Đại trưởng lão một bên thét chói tai, một bên la lên, quá, quá mạnh mẽ, nhanh chóng thông báo địa chủ. Nhanh. Mấy vị trưởng lão triệt để hai bề mật, mất đi cùng Thanh Liên đánh một trận cuối cùng dũng khí, lúc này bên phải phó điện chủ Âm Vũ căn bản không có bất kỳ lời nói nhảm, trực tiếp gồ lên duy nhất một điểm tu vi, thúc dục đột quang, lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía Âm Hồn phân điện phía sau núi phương hướng chạy như bay chạy trốn.
A,
Thanh Liên cũng là bước liên tục nhẹ nhàng, bước ra một bước cực khoảng cách xa, trong sát na lấn người đi tới đại trưởng lão trước người.
Ngươi
muốn làm gì? Đại trưởng lão gương mặt hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị lùi lại, lại phát hiện mình dường như bị hoàn toàn định trụ một dạng. Thanh Liên sát khí đã hoàn toàn khóa được hắn. Phục Âm Tào địa phủ Âm Thiên Tử chi mệnh, đến đây giết chết Âm Hồn phân điện.
Suy,
Thanh Liên một kiếm chém ra, lúc này có một cái đầu lâu lăn xuống. Đại trưởng lão đầu lâu hai mắt trừng tròn trịa, đến chết cũng không có nhắm mắt lại.
À, đại trưởng lão vừa chết, còn lại các trưởng lão khác tái sinh không gian nửa điểm dũng khí chống cự, mỗi người thôi động đột quang, hướng phía bốn phương tám hướng, phương hướng bất đồng chạy trốn.
Đều lưu lại a. Thanh Liên thanh âm lạnh như băng vang vọng đất trời, sao động ở Âm Hồn 1.7 phân điện phụ cận mười mấy vạn dặm.
Thanh Liên kiếm hạ.
Thanh Liên điện chỉ huy di chuyển, chu vi nhất thời nổi lên nghìn vạn đạo kiếm khí.
Hiu hiu hiu, giáng khắp nơi, hóa thành quần quần kiếm khí sóng chiều, không ngừng chạm kích a a a.
Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ngắn ngủi mấy hơi thở, thanh âm líu lo tới, mấy vị trưởng lão đã chết ở kiếm khí phía dưới.
Gì?
Thiếu một người. Thanh Liên bước ra một bước, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện ở Âm Hồn điện rất nhiều chiến tướng trước mặt. Gặp năng đến, hơn 10 vị chiến tướng thân thể bản năng không bị khống chế lạnh run.
Thanh Liên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm một vị chiến tướng, hỏi phía trước người nọ, chạy đi đâu rồi hả?
Chiến tướng chiến nguy nguy hồi đáp, phía sau một L, phía sau núi, hắn là phó điện chủ, tìm
chúng ta điện chủ đi.
Các ngươi điện chủ
đang bế quan.
Chúng ta điện chủ đang bế quan.
Ồ, còn có người ở bên trong.
Cũng tốt, cái này điện chủ
liền trực tiếp bắt sống a.
Tóc đen không chút do dự thúc dục độn quang thẳng đến phía sau núi giết.
Chương 340, điện chủ xuất quan, thiên vương cảnh.
Chương 340, điện chủ xuất quan, thiên vương cảnh.
Cái gọi là hóa hồn trì là một chỗ dung nạp mấy triệu âm hồn quỷ vật thần bí hồn trì, năm đó phân điện sáng lập đến nay, các đời âm hồn điện tu sĩ câu hồn giấu vào ở hóa hồn trì bên trong. Hóa hồn trì phảng phất là một đầu thao thiết cự thú, không ngừng thôn phệ trăm vạn âm hồn, chuyển hóa ra càng tinh thuần đáng sợ, cơ hồ không có chút nào tạp chất thuần túy hồn dịch, là phụ trợ chủ tu hồn nói tu sĩ tu hành thần dược. Bên phải phó điện chủ Hoàng Hoàng Trương Trương chạy đến phía sau núi, hắn ở hóa hồn trì trước, không đủ mười mấy trượng địa phương ngừng lại. Thần sắc hắn kinh ngạc, há hốc mồm ra, đầy đủ tắc hạ một cái chứng bị, ánh mắt nhanh như chớp chuyển động, tràn ngập hoang mang. Men theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hóa hồn trì trung ương nhất có một lớn vô cùng đỏ thâm huyết sắc kẻ lớn, có chừng cao mấy trượng, chiều rộng 8 trượng có thừa. Lúc này bên phải phó điện chủ thấp giọng lẩm bẩm, cái này kén lớn cực giống hình người, chẳng lẽ điện chủ hắn lão nhân gia đang ở bên trong? Hắn nhãn thần thiệp thước, lộ ra do dự dãy rủ màu sắc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào.
Theo lý thuyết, có Thanh Liên 10 vị này bất thế đại địch ở, toàn bộ âm hồn phân điện lật út đang ở trước mắt, chỉ có tỉnh lại điện chủ mới có chống đỡ cương địch, cứu vớt âm hồn điện ở tại thủy hỏa trong lúc đó có thể điện chủ bế quan trước, đã từng liên tục cảnh cáo, hắn bế tử quan bất kỳ người nào không nên quấy rầy hắn, bằng không quất hồn luyện phách, giàn vật đến chết.
Phó điện chủ há miệng, muốn nói cái gì đó, vẫn là muốn nói lại thôi. Đem muốn nói, gắng gượng nuốt xuống.
Trong đầu hắn không ngừng hiện lên, âm hồn phân điện điện chủ, âm lãnh bá đạo nhãn thần, còn có khủng bố mênh mông khủng bố thân ảnh, phản phất làm mộng yểm quanh quẩn trong lòng, vung chi không tiêu tan, đó là một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi. Bên phải phó điện chủ vẫn không thể nào chiến thắng sợ hãi, thấp giọng la lên, ta không dám a, ta không dám đâu. Âm hồn phân điện chủ, tên gọi là Âm Cửu Tuyệt, năm đó là âm hồn điện tổng điện bên trong một tôn trưởng lão, một lần chuyện ngoài ý muốn chọc giận tới Hàn Phi Yến, trực tiếp bị đẩy đi đến chỗ này thâm sơn cùng cốc hoang vắng phân điện. Năm đó ở âm hồn tổng điện bên trong, Thiên Địa Phong Vương tầng thứ trưởng lão rất nhiều, hắn một thân bá đạo tuyệt luân tu vi, có thể ở Thiên Địa Phong Vương trung xếp hạng thứ 3 nhóm, cũng là hung danh hiển hách nhân vật hung ác, thành danh hơn vào năm. Mấy năm nay nguyện, phân điện điện chủ không một ngày không nghĩ trở về tổng điện, trở về âm hồn trong điện quyền lợi trung tâm. Tổng bộ một vị trưởng lão quyền thế địa vị đều muốn ở phân điện điện chủ bên trên, nơi đó còn có rất nhiều đất lành để tu hành cùng số lượng cao tu hành tài nguyên cung cấp. Hắn là Thiên Địa Phong Vương hậu kỳ đỉnh phong tu vi, nếu là có thể thành công đột phá thiên vương cảnh, tự thân địa vị cũng sẽ theo tu vi nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó hắn đối với âm hồn điện có lớn hơn giá trị, liền vô cùng có khả năng bị điều trở về âm hồn điện tổng điện.
Vâng.
Hóa hồn trì đột nhiên bạo nổ phát ra trận trận tiếng sấm, thanh âm động tĩnh cực đại, cả tòa phía sau núi tùy theo run nhẹ nhẹ, phảng phất xảy ra nhỏ giọng chấn động vậy. Cơ hồ là đồng thời, hóa hồn trì bên trong huyết kén bên trong tản mát ra sóng xung kích, sôi trào mãnh liệt hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán.
Đáp đáp trường.
Bên phải phó điện chủ khoảng cách hóa hồn trì không đủ mười mấy trượng, hắn đứng núi chịu sào, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị xung kích sóng chấn lui bảy bát bộ, mới chỉ có khó khăn lắm định trụ thân hình, cả người khí huyết sôi trào. Hán tử trong thâm tâm chắt lưỡi cảm khái nói, thật là lợi hại. Chỉ là một ít dư ba, liền đầy đủ đem ta đẩy lui. Ta nhưng là Thiên Địa Phong Vương cảnh giới cường giả. Lúc này hắn cổ động lực lượng toàn thân, kết lực chống lại sóng xung kích, trung quanh mọc như rừng che trời của mục, còn có rậm rạp bụi cỏ. Bị trận trận sóng xung kích, sông tập kích phá thành mảnh nhỏ, vô số lá cây bụi bặm, tùy phong loạn vũ. Hóa hồn trì trung ương huyết kén tán phát áp, lấy tốc độ cực nhanh tăng gọn, trong ao còn chưa từng bị cắn nuốt chuyển hóa mấy triệu âm hồn, một tia ý thức bị huyết kén hấp xả, một miếng cuối cùng thôn vệ. Trăm vạn âm hồn bị vật, thê lương kêu rên đệ bị may cờ gì, liều mạng dãy rủa, lại như cũ đại lượng bị huyết kén thôn vệ. Một cái ý niệm trong đầu từ bên phải phó điện chủ trong lòng hiện lên, hắn có chút vui vẻ mở miệng, đây là, chẳng lẽ điện chủ hắn muốn đột phá? Phó điện chủ tươi cười rạng rỡ, cảm khái nói, trời giúp ta âm hồn phân điện, a điện chủ vốn là thần uy như ngục, lần này đột phá, nhất định phải cái kia yêu nữ đẹp, muốn hủy diệt ta âm hồn phân điện, ngươi nằm mơ. Huyết kén như cũ không ngừng thôn phệ, hóa hồn chỉ bên trong âm hồn ở dùng tốc độ khó mà tin nổi giảm bớt. 83 bạn, 72 bạn, 51 bạn. Bất quá phiến khắc thời gian, hóa hồn chỉ bên trong 100 vạn âm hồn chỉ còn lại có phân nửa, huyết kén tán phát khí tức áp, vẫn như cũ vượt qua thiên địa phong vương tầng thứ cực hạn. 36 vạn âm hồn, 24 vạn âm hồn. Không biết qua bao lâu, ầm vang đại tác, lớn như vậy phía sau núi cũng theo đó kịch liệt rung động, một cỗ khí thế khủng bố từ huyết kén trung bạo phát, không gian chung quanh vặn vẹo sụp xuống, không gian mảnh nhỏ không ngừng hạ xuống. Vâng. Huyết kén chợt nổ tung, trong đó có một đạo nhân ảnh phiêu phủ ở hóa hồn chỉ trên nước, lăng không dậm chân mà đến thiên vương. Thiên vương cảnh. Ha ha ha. Đột phá. Ta rốt cục đột phá a, không biết đã bao nhiêu năm, ta nhất định phải trở lại tổng điện, cầm lại thuộc về ta địa vị và toàn bộ. Phân điện điện chủ âm cựu tuyệt tản mát ra thiên vương cảnh uy áp, ngửa mặt lên trời đại hét dài, cao giọng hô to, trong lồng ngực tích lũy mấy ngàn năm tích tụ khí độ, vừa phun mà nhanh. Âm cựu tuyệt thiên vương uy áp tiêu tán ra một chút, liền khiến cách đó không xa bên phải phó điện chủ có một loại sợ hết hồn hết vía sợ hãi cảm giác. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ, thần công đại thành, đột phá thiên vương. Bên phải phó điện chủ vẻ mặt cuồng nhiệt cao giọng khen, hắn đối đại âm cựu tuyệt ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Lúc này âm cựu tuyệt mới phát hiện trước mắt phó điện chủ, trong ánh mắt có chút ít nghi hoặc. 393 hắn lông mi giật mình, ánh mắt sắc bén, hỏi âm mụ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bản điện chủ đã sớm nghiêm lệnh, không thể tới phía sau núi quấy rối ta bế quan. Bẩm báo điện chủ đại nhân. Bên phải phó điện chủ liền đội vàng giải thích, âm tào địa phủ phái ra một cái yêu nữ, thực lực khủng bố phi phàm, có thiên địa phong vương hậu kỳ, đánh chết ta phân điện bát đại điện chủ, còn có bên trái phó điện chủ cũng gãy trong tay hắn. Bây giờ âm hồn phân điện đại trận bị phá, ta điện vô số tu sĩ chết ở trong tay nàng. Thuộc hạ thật sự là không có biện pháp, mới đến xin ngài xuất quan. Phát thông một tiếng, hắn thành hoàng thành khủng hai đầu gối quỳ xuống, không ngừng dập đầu, để che giấu sợ hãi của nội tâm. Khẩn cầu điện chủ khoan thứ. Cái gì? Ta trong lúc bế quan, dĩ nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy. Âm cửu tuyệt chợt nổi giận, hắn nhãn thần băng lãnh vệ nhân, hắn mang thiểm thức nhìn chằm chằm bên phải phó điện chủ. Ta đường đường âm hồn điện, cư nhiên bị một nữ nhân công phá. Vâng. Nói chuyện đồng thời, âm cửu tuyệt bộc phát ra thiên vương cảnh bá đạo lực lượng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, âm bụ đã bị này cổ phủ phục khí thế, ép tới khỏe miệng trực tiếp thổ huyết. Hành, chờ một hồi ta trở lại tính sổ với ngươi. Bá. Âm cửu tuyệt bạo phát như vực sâu như biển đáng sợ khí tức, đôi mắt lại mạnh đến liếc nhìn lối vào. Bởi vì nơi đó đang có một đạo kinh người độn quang đánh tới. Tới chính là một đường nghiền, giết đến phía sau núi Thanh Liên. Chương 341, Tần Nghiễm Vương, Hàng Lâm. Chương 341, Tần Nghiễm Vương, Hàng Lâm. Hai người cách xa nhau bất quá vài chục trượng, khoảng cách như vậy, đối với cái này tầng thứ mà nói, có thể nói là gần trong gang tấc. Âm cửu tuyệt nhãn thần sắc bén, trên dưới trái phải nhìn quét, tại âm thầm quan sát Thanh Liên tu vi khí tức. Chính là ngươi, phá hủy ta Kim Châu phân điện. Âm tào địa phủ cũng không tránh khỏi quá không đem chúng ta âm hồn điện để ở trong mắt chứ. Phái một cái chính là thiên địa phong vương đỉnh phong cảnh giới yêu nữ, liền cho rằng có thể dẹp điên chúng ta Kim Châu phân điện. Âm hồn điện trấn áp hoàn vũ vạn vạn năm. Ngươi cùng với là địch, không có ý nghĩa kiến càng lấy cây. Phân điện chủ âm cửu tuyệt càng nói càng kích động, giữa hai lông mày tức giận khó tiêu, khó có thể áp chế lôi đỉnh nổi giận. Hắn vốn cho là mình đột phá thiên vương cảnh, phóng nhan to như vậy nguyên ương giới, cũng có tư bản trấn áp nhất phương, thuộc về thứ hai thứ ba bậc thang cường giả. Lúc này đây trở về tổng điện cũng không khó, thậm chí sẽ có so trước đó địa vị cao hơn. Nhưng hôm nay Thanh Liên xuất hiện làm rối loạn đây hết thảy, nàng hủy diệt toàn bộ Kim Châu phân điện, vô số âm hồn điện tu sĩ chết ở trong tay nàng, gia chỉ nhiều năm đại trận cũng theo đó nghiền nát, trưởng lão và phó điện chủ hầu như toàn quân bị diệt. Như vậy thê thảm cục diện, nếu như thánh chủ đại nhân giận chó đánh mèo xuống tới, hắn tuyệt đối sẽ không sống khá giả, e rằng chính mình trở về tổng điện hy vọng cũng sẽ tan biến, thậm chí tiếp nhận thánh chủ chế tài, hết thảy đều bị Thanh Liên phá hủy. Nghĩ vậy, Âm Cửu Tuyệt hai mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, ánh mắt kia phảng phất hận không thể nuốt sống Thanh Liên. Lúc này Thanh Liên cũng lộ ra có chút nghiêm trọng, trong lòng nàng tự nhiên cũng là như lâm đại địch, đối mặt nhất tôn tiên vương cảnh, không dám chậm trễ chút nào. Vâng anh, âm thầm xúc tích lực lượng, Thanh Liên trong nháy mắt thiêu đốt trong cơ thể bổn nguyên, đi qua loại thủ đoạn này tăng phúc tự thân lực lượng, bạo phát mạnh nhất sát chiêu, đánh hắn một trở tay không kịp. Thanh Liên chém, nàng ánh mắt lấp lóe lấy thanh mang, quanh thân tản mát ra vượt qua bình thường thiên địa phong vương hậu kỳ tột cùng khí tức. Kiếm này chiêu có thể nói thiên địa phong vương tầng thứ tối cường kiếm chiêu một trong, ngập trời kiếm ý ẩn chứa trong đó, nhất thời một ánh kiếm, giống như một đạo đến từ thiên ngoại hàn mang, lóe lên cực nhanh. Muốn chết cũng được, để cho ngươi nhìn cái gì là thiên vương cảnh ai. Âm cửu tuyệt đứng chắc tay, y quyết tùy phong phần phật mà phát động, hắn chậm rãi đưa tay trái ra hai ngón tay, phản phất căn bản không đem Thanh Liên một chiêu này để vào mắt. Xôn xao, âm cửu tuyệt động tác giản dị tự nhiên, động tác như chậm cực nhanh, ở Thanh Liên chém kiếm quang đánh trúng trước trong nháy mắt, cũng là nhẹ nhàng như thường dùng hai ngón tay kẹp lấy sắc bén kiếm quang. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy âm cửu tuyệt phát lực sở, phong mang sắc bén, đầy đủ thiết cắt hư không kiếm quang bị hắn lên tiếng trả lời bóp nát, dường như bóp nát thủy tinh một dạng đơn giản. U. Thanh Liên sắc mặt lập tức trầm xuống, thiên địa phong vương cùng thiên vương cảnh đều có chữ vương, lại khác nhau trời vực, dường như cách một tầng không thể vượt qua lại trời. Bản điện chủ để cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là thiên vương. Âm Cửu Tuyệt một bên cao giọng la lên, một bên bộc phát ra thiên vương cảnh tiền kỳ khí tức kinh khủng, chu vi hư không chấn động kịch liệt, không gian nghiền nát, về sau núi làm trung tâm, phụ cận mấy trăm ngàn dặm, địa chấn mở rung. Thanh Liên mặt cười vi bạch, cổ hơi thở này cho nàng một loại lớn lao cảm giác áp bách, kém một kỳ, quả thực không phải đồng nhất tầng thứ sinh mệnh thể, thân thể của hắn bản năng mơ hồ run rẩy. Đây là trong cảnh giới tuyệt đối áp chế. Cũng nhưng vào lúc này, điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Âm Cửu Tuyệt đánh ra nhìn như nhẹ nhàng, mềm nhũn một trường. Ùng ùng, không có bất kỳ hoa lệ về nào, nhưng ẩn chứa bài sơn hải đảo. Đầy đủ nghiền ép toàn bộ thiên địa phong vương cảnh vô địch lực lượng. Một trường đập ra, hóa thành một đạo kình thiên cự trưởng, một chiêu này từ cao vạn trượng không cao tốc hạ lạc, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ phía sau núi phạm vi, cực kỳ giống trời xanh hướng phàm tục phát ra một trường. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời tiếng nổ ầm, bên hai không dứt. Cự trưởng nhìn như thong thả, kỳ thực kỳ quái không gì sánh được, trong một sát na nghiền ép mà đến. Thanh Liên cổ động toàn thân mênh mông lực lượng, bính kính toàn lực, quanh thân vạn đạo thần quang rực rỡ, các loại đạo tác hóa thành từng viên minh văn, liều mạng thu nạp thiên địa nguyên khí, số lượng chết chống lại. Phúc. Trong nháy mắt, Thanh Liên gặp cự trưởng nghiền ép, miệng to phun ra tiên huyết, mặt cười trắng bệnh, ngũ tạng lục phủ chấn động, quanh thân khí huyết sôi trào, khí tức mơ hồ trượt. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ngập trời cự trưởng nổ tung, phía sau núi chấn động không ngớt, nhất thời tạo nên vô số bụi mù, tựa như bao phủ yên vụ, đem chu vi toàn bộ che đậy. Dần dần bụi mù tán đi, một đóa xanh trắng nhị sắc xen nhau thánh khiết bạch liên cũng là hiện lên Âm Cửu Tuyệt trong tầm mắt, chán để ở nơi đó tản mát ra kỳ dị khí tức ba độ. Thanh Liên bạch liên, Thanh Liên thả ra chính mình bản tôn, khó khăn lắm chặn thiên vương cảnh một chiêu này. Hai anh, nguyên lai là một gốc cây yêu liên, cũng là khó được thiên địa dị trùng, vừa lúc đem ngươi chốc nã, hiến cho thánh chủ. Phân điện chủ Âm Cửu Tuyệt chậm rãi mở miệng, nhãn thần lóe ra ý động quan mang, trong lòng hắn động bắt sống Thanh Liên tâm tư, nếu như thánh chủ thỏa mãn, trở về tổng điện hy vọng tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Nam mơ, bản cô nương tuyệt đối sẽ không rơi xuống âm hồn điện trong tay. Thanh Liên tiếng như sương lạnh, bản thể Thanh Thiên Tuyết Liên bộc phát ra mạnh nhất khí tức, liên diệp nhỏ nhẹ run rẩy. Mỗi một đóa liên diệp đều ẩn chứa đáng sợ kiếm ý, làm cho một loại sắc bén như kiếm cảm giác tiếp theo một cái chớp mắt, liên diệp run run, liên diệp luân kiếm tản mát ra làm run sợ lòng người phong mang, mỗi một đạo đều giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, dày đặc như mưa đánh tới. Hiu hiu hiu. Từng đạo liên diệp luân kiếm kích bắn, mỗi một đạo công kích đều có thể so với thiên địa phong vương cảnh một kích toàn lực. Vô số công kích tụ tập cùng một chỗ, vượt ra khỏi thiên địa phong vương kỳ tột cùng cực hạn, mơ hồ tới gần thiên vương cảnh ngưỡng cửa uy lực. A, châu châu đá xe, ta đã nói với ngươi, thiên vương cảnh, đó là ngươi căn bản không cách nào mơ ước một loại cường đại. Âm Cửu Tuyệt thần tình ngạo nghễ, mặt mày mỉm cười, dường như không có đem của nàng công kích để vào mắt. Hô, hắn liền cái dạng nào một tay một cánh tay không ngừng cao tốc huy vũ, xảy ra không mấy đạo tàn ảnh, tựa như hắn sinh ra vô số cây cánh tay, đem từng đạo liên diệp luân kiếm công kích đủ số tiết được. Nếu như cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thực lực, vậy ngươi có thể yên nghỉ. Vỡ. Âm Cửu Tuyệt lúc này đã quen thuộc sau khi đột phá thiên vương cảnh tiền kỳ lực lượng đáng sợ, hai tay hắn mười ngón tay không ngừng biến ảo, trong nháy mắt kết thành một đạo lớn ấn. Hai tay vung lên run lên, kình thiên lớn ấn mang theo mênh mông lực lượng vô địch, hướng phía Thanh Liên bản thể, thuận thế nghiền ép đi. Và anh, Thanh Liên thấy lớn ấn đánh tới, sắc mặt thay đổi liên tục. Nàng đem hết toàn lực muốn tranh né, có thể chán nản phát hiện, tự thân khí cơ đã bị hoàn toàn tập trung. Vô luận nàng thân pháp mau hơn, như thế nào chợt hiện chuyển xê dịch tranh né, đều tránh không thoát kình thiên lớn ấn phạm vi công kích. Thiên vương cảnh, quả nhiên đáng sợ. Nhưng ngươi, Dạ Tiền, cho rằng cứ như vậy có thể đem ta đánh bại, hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Bổn nguyên, bạo nổ. Ùng ùng. Một cỗ cực mạnh thanh thế, từ Thanh Liên bản thể bên trong tỏa ra mà ra, đây là Thanh Liên liều chết nhất chiêu. Ừm. Đối diện Âm Cửu Tuyệt nhìn, nguyên bản thần sắc lạnh nhạt, cũng rốt cục nổi lên một tia biến hóa. Trung quanh khí thế, cũng giống như đọc lại ở nơi đó. Mắt thấy Thanh Liên bản thể càng phát mạnh trướng, kình thiên lớn ấn gần đập phải trên người nàng lúc, một cỗ mênh mông thiên địa vĩ lực, nhưng ở lúc này, từ trên bầu trời đột nhiên hàng lâm. Mênh mông vô biên, tràn ngập thiên địa bất tỉnh. Cái gì? Âm Cửu Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn giữa không trung, cái kia đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Nay cổ đột nhiên đản sinh khí tức, vượt ra khỏi bình thường tu sĩ nhận thức. Âm Cửu Tuyệt vô cùng cường đại thiên vương cảnh khí tức cùng nó so sánh với, quả thực dường như răng trùng tỏa sáng cùng bầm trăng, trong đó khác biệt giống vậy phù du cùng thiên địa, cách không thể đồng đếm căn bản là không có cách cầm một cái tầng thứ so với. Chương 342, nhất chiêu, diệt. Chương 342, nhất chiêu, diệt. Giống như gặp thiên địch một dạng run rẩy kịch liệt không ngừng. Trên bầu trời mênh mông khí tức, giống như một luân hạo hạo đại nhật, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Lớn ấn dường như liệt nhật sáng quắc bên trong bạch tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tiêu tán, tan tác, thẳng đến tiêu vong hầu như không còn. Mấy hơi thở võ thuật, Thanh Liên mở mắt ra, phát hiện lớn ấn tiêu tán vô ảnh vô tung, thần tình ngạc nhiên, có chút hoang mang. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, ta không có bị bắn trúng, được cứu. Nói xong Thanh Liên linh động con ngươi chớp chớp, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phân điện chủ Âm Cửu Tuyệt người nào. Âm Cửu thấy cao giọng hô to, nhãn thần bốn phía nhìn quét, tinh thần lực phóng xả ra. Lớn như vậy âm hồn phân điện, mấy trăm ngàn dặm bên trong tình cảnh đều chiếu rọi trong đầu, rõ ràng hiện lên. Lại không có phát hiện cường giả hình bóng. Trong lòng hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, rõ ràng có mênh mông khí tức tỏa ra, lại tìm không đến tung tích. Hiển nhiên người tới tu vi không kém hắn, thậm chí vưu có thắng chi. Thiên vương cảnh cường giả, vẫn là thiên vương bên trên. Âm Cửu Tuyệt nghĩ đến đây, tâm thần giật mình, một loại cảm giác sợ hãi cỏ dại sinh trưởng tốt một dạng lan tràn. Thiên vương bên trên chính là bán đế tồn tại. Ở nguyên lương giới cường giả tụ tập Trung Châu, mỗi cái đại thánh địa rất nhiều đế tộc thủ lĩnh, phần lớn là bán đế kỳ tồn tại. Vậy chờ nhân vật đã đứng ở nguyên lương giới đỉnh phong, quan sát ước vạn vạn sinh linh. Ở âm hồn tổng điện bên trong, bán đế kỳ cường giả cũng vì số lượng không phải 477 nhiều, mỗi một vị đều là hắn không treo chọc nổi nhân vật hung ác. Vị bằng hưu kia nhòm ngó trong bóng tối. Đây là âm hồn điện gia sự, mời bằng hưu bán ta âm hồn điện cái mặt mũi. Mặc kệ lội lần này nước đủ. Phân điện chủ âm cửu tuyệt lấy hết dũng khí, thanh âm mênh mông của quận, uyển như phong lôi gào thét, rít gào ở chung quanh mấy trăm ngàn dặm khu vực, vạn vật sinh linh toàn bộ rõ ràng có thể nghe. Âm hồn phân điện may mắn còn sống sót rất nhiều tu sĩ, đã ở nhìn bốn phía, trong lòng rất là hiếu kỳ ẩn giấu chỗ tối, mênh mông hơi thở chủ nhân, rốt cuộc là người nào, hắn là địch là bạn. Âm hồn điện mặt mũi, ở chỗ này của ta không đáng một đồng. Trong hư không đột nhiên nghĩ tới một đạo ngạo mạn khinh thường thanh âm, đột nhiên trong hư không hiện ra một đạo cao lớn môn hộ. Môn hộ cao vài chục trượng, chiều rộng mấy trượng, chợt mở ra, từ đó đi ra lưỡng đạo thân ảnh cao lớn. Hai người cao chí thước, dáng người cao ngất thon dài, người xuyên đẹp đẽ quý giá phục sức, thần sắc đạm mạc, làm cho một loại không giận tự uy bá đạo cường thế cảm giác. Thanh Liên đôi mắt đẹp thiệp thước, thấy rõ hai người khuôn mặt, nguyên bản nỗi lòng lo lắng nhất thời bông. Thanh Liên cô đương, bệ hạ sợ ngươi tao ngộ ngoài ý muốn, đặt phải khiến hai người chúng ta đến đây vì ngươi áp trận. Thái Sơn Vương dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên. Nghe vậy Thanh Liên hơi thất thần, trong lòng tiếng lòng nói, công tử vẫn là trước sau như một hơn chí như yêu, tính sai không thể nghi ngờ, vẫn là như vậy làm cho cảm giác an toàn. Nàng nghĩ tới đây, khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười. Thấy Thái Một Sơn Vương cùng Tần Nghiễm Vương cùng Thanh Liên là một phe, đều thuộc về âm tạo địa phủ dưới trướng cường giả, một bên âm cựu tuyệt mặt xám như cho tàn, trong lòng hô to không ổn, âm thầm suy tư như vậy làm sao chàng nguy cơ này trùng tự bảo vệ mình. Âm cựu tuyệt trong lòng sợ hãi hoảng loạn, lại nỗ lực giả bộ ra chấn định như thường thần tình. Hắn chậm rãi mở miệng nói, âm tạo địa phủ chư vị, các ngươi cho là thật muốn cùng âm hồn điện cùng chết? Ta vừa rồi đã bẩm báo tổng điện, thỉnh thoảng thì có tổng điện cường giả hàng lâm, ta khuyên hai vị tức thời lập tức rút đi. Trước mắt Tần Nghiễm Vương cùng Thái Một Vương thực lực ở trên hắn, hắn cố ý kéo ra tổng điện ra hổ, nỗ lực dọa lui địch nhân, để cầu tự bảo vệ mình. Tần Nghiễm Vương cổ sóng không sợ hãi, chậm rãi mở miệng nói, âm hồn điện hạ người xấu, tới một người bản vương giết một cái, tới hai cái bản vương giết một đôi, giết đến âm hồn điện không người mới thôi. T. Âm Vũ tuyệt tình không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, coi như bán đế cường giả cũng không dám khinh thường như vậy a. Với anh, tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Nghiễm Vương cũng lời với hắn rộng dài, bộc phát ra đế cảnh vô địch áp, chu vi thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ tập, thiên địa đại đạo trở nên của mình. Trong lúc giơ tay nhấc chân có diệt thế bay, hơi thở này không có khả năng, bán đế cường giả cũng không khả năng cường đại như thế a. Ngươi là? Lúc này Âm Cựu Tuyệt hoảng sợ thất sắc, không ngừng loạn tròn đầu, hiển nhiên khó có thể tiếp thu hiện thực. Vô thượng thánh địa, chí tôn đế tộc, siêu cấp trong thế gia, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bán đế cảnh lao bất tử. Nhưng những này hạng người kinh tài tuyệt diễm, phí hoài trọn đời, cũng không thể bước ra một bước kia a thiên lôi, diệt. Tần Nghiễm Vương ngữ điệu băng lãnh lãnh đạm mở miệng, hắn đứng tại chỗ không từng có nửa điểm động tác, đương nhiên, thiên địa đại đạo hóa thành căn pháp tắc xiển xích, trong nháy mắt đem Âm Cựu Tuyệt thật chặt buộc chặt ràng buộc tại chỗ, đại đạo hiển hóa thành một đạo thiên lôi vành kích xuống, luôn xuất phát ủy đại đế tồn tại, mỗi tiếng nói cử động giống như thiên uy thay mặt thiên hình phạt tù ngùng. Kèm theo một hồi tiếng nổ ầm, Âm Cựu Tuyệt căn bản liền hành đều không rên một tiếng, thiên vương cảnh mạnh mẽ nhục thân liền bị vành kích nghiền nát, hóa thành bao quanh huyết vụ. Gió thổi qua, chu vi di tán làm người ta nôn mửa huyết tinh khí, nhất chiêu bị mất mạng. Vây áp, Âm Cựu Tuyệt căn bản ngay cả lời đều không nói, liền trực tiếp bị giết. Giờ này khắc này, nhóm nó trong bóng tối cuộc chiến đấu này, âm hồn điện các tu sĩ không hẹn mà cùng giải ra, lăng tại chỗ thật lâu thất thần. Hóa hồn chi trước, âm vụ phó điện chủ hai tiếng nói, không có nhất tôn thiên vương, cứ như vậy không có, ta không có nằm mơ chứ? Hắn nói chuyện đồng thời dùng sức méo méo khuôn mặt của mình, nhàn nhạt đau đớn cảm giác chuyển đến, mới chỉ có xác định trước mắt không phải hoang đường một cảnh mà là hiện thực. Cương đại không ai bị nổi, trong mắt hắn cao không thể chạm thiên vương, tại người khác nơi đó lại là một lời mất. Hiu, một đạo hào quang màu xám phi chợt hiện, chợt hướng phía phương hướng tây bắc bay nhanh, đó chính là Âm Cựu Tuyệt lưu lại âm hồn, hắn thiêu đốt linh hồn, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, liều mạng chạy trốn hồn tới. Tần Nghiễm Vương lần nữa chậm rãi mở miệng, lấy tự thân đế cảnh cao thâm cảnh giới khó lường, thúc giục thiên địa chi lực, đống nhiên đại đạo chi lực đem bay ra cách xa mấy trăm dặm âm hồn mấy khốn, lại từ dọc theo hư không thoáng hiện đến trước mặt của hắn. Âm Cựu Tuyệt âm hồn sợ hãi tới cực điểm, ai khóc la lên, đại nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là âm hồn điện tiểu lâu la, ta cũng chỉ là phục mệnh hành sự mà thôi, ta không dám tiếp tục cùng âm tào địa phủ đối nghịch, nên xử trí như thế nào ngươi, ta nói không tính, còn muốn bẩm báo âm thiên tử bệ hạ xử trí ngươi. Nghe được Tần Nghiễm Vương hờ hững thanh âm, Âm Cựu Tuyệt trong lòng sợ hãi đến rồi cực hạn. Mạnh như Tần Nghiễm Vương như vậy đế cảnh tồn tại, tự nhiên cũng không làm chủ, như vậy người trong truyền thuyết kia âm thiên tử lại là cảnh giới cỡ nào? Hắn rung động nói không ra lời, Tần Nghiễm Vương phất ống tay áo một cái, đem địch nhân thu hút trong tay, giấu ở trong tay áo. Thanh Liên ánh mắt cười thành hình trăng lưới liềm, trong lòng gọi thẳng thật hạ giận. Phân điện chủ Âm Cựu Tuyệt vừa chết, núp trong bóng tối âm hồn phân điện tu sĩ trong lòng căng thẳng, tuy là cùng Âm Cựu thấy cảm tình không sâu, rồi lại một loại thọ tử hồ bi bi ai cảm giác. Tần Nghiễm Vương quay đầu nhìn thoáng qua Thái Sơn Vương, trầm giọng nói, Thái Sơn Vương, ngươi tới kết thúc công việc à? Đánh nhanh thắng nhanh, đừng có làm cho bệ hạ đợi lâu. Đây là tự nhiên. Thái Sơn Vương gật đầu, Âm Cửu Tuyệt vừa chết, lớn như vậy âm hồn phân điện tu sĩ tuy nhiều, cũng không người có thể vào hắn nhãn, lấy thực lực của hắn kết thúc công việc, đơn giản là giết gà dùng dao mổ trâu. Hắn buộc phát ra bá đạo khí tức, hai tay bấm tay niệm thần chú, tay áo vung dậy, trong khoảnh khắc có vô số đạo thần quang, rực rỡ chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm, vào dày đặc mưa xối xả nghiêng xuống, lại phảng phất là một hồi huyền lệ duy mỹ lưu tinh vũ. Rầm rầm rầm. Vô số thần quang từ trên xuống dưới hạ xuống, mỗi một đạo đều có thể giết chết một mảng lớn âm hồn điện tu sĩ. A a a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, kêu thảm thiết tiếng kêu rên liên tiếp, kéo dài không dứt. Âm hồn phân điện các tu sĩ, xuất phát từ sinh mạng bản năng, vẫn là thôi động mỗi người đột quang, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn bay khỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thái Sơn Vương hai tay biến ảo, đang lúc trở tay đập ra một đạo lớn ấn. Cái này lớn ấn bao trùm chu vi mấy vạn dặm phạm vi, phía trước Âm Cửu Tuyệt Thực Chiến Kình Thiên lớn ấn, so sánh với cũng là gặp sư phụ, có lớn lao khác biệt. Lớn ấn ngập trời, che khuất bầu trời, giống như một tòa không trung thành lớn nghiền ép xuống. Truyền âm thiên tử bệ hạ pháp chỉ, diệt âm hồn điện Kim Châu phân điện, không chừa một ngống. Đang nói mới vừa rơi xuống, lớn ấn va chạm trên mặt đất, giống như sao chổi va chạm đại địa, mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia bị san thành bình địa, không có một mảng cỏ, âm hồn điện tu sĩ không một may mắn tránh khỏi. Đi thôi, Thanh Liên cô nương, chúng ta trở về Âm Tào địa phủ, cho bệ hạ báo cáo kết quả công tác. Thái Sơn Vương Vân Đạm Phong khinh nhìn Thanh Liên, nàng gật đầu, lên tiếng. Lập tức Thanh Liên, Thái Sơn Vương cùng Tần Nghiễm Vương thân ảnh lóe lên, kề vai không có vào to lớn môn hộ bên trong, trong chớp mắt không thấy bóng dáng, chạy về. Chương 343, đại chiến bắt đầu. Chương 343, đại chiến bắt đầu. Trong vòng ngàn dặm nghe được cả tiếng kim rơi, bừng tỉnh một mảnh tử địa. Đang trong núi, bị quần thể cung điện chiếm cứ sâu trong tung lũng, vạn ngọn đèn hồn đang đem vô ngần đại điện chiếu thông minh. Tầm thường nơi hẻo lánh, hồn đăng đàn sát biên giới, một chiếc tầm thường ảm đạm hồn đăng, chợt dâng lên một đạo nhức mắt ánh sáng. Ở hai gã thủ đèn người mừng rỡ dưới ánh mắt, cái kia hồn đăng xuyên qua hàng vạn hàng nghìn tương đối ảm đạm đồng bạn, chậm rãi xê dịch đến so với vị trung tâm vị trí. Đây là, bên trong điện có mới thiên vương sinh ra. Thủ đèn người vui mừng, ngàn năm trôi qua, rốt cục lại có mới thiên vương cho ta âm hồn điện sử dụng. Kể từ đó, huyền âm thiên vương vẫn lạc sau chiến lược trống rỗng, rốt cục cũng có thể để bảo. Hai người bọn họ tuy chỉ là chân thánh cảnh giới, vẫn như cũ vì mới thiên vương cường giả sinh ra cảm thấy từ trong thâm tâm mừng rỡ. Cần đưa tới dưới trướng hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, đã thấy cái kia tân sinh thiên vương hồn đang đột ngột lóe lên một cái, tiếp lấy minh minh diệt diệt lão liên không ngừng. Đến cuối cùng, càng là trực tiếp tắt, cũng không thấy nữa hình bóng. Hai người sắc mặt đại biến. Cần biết hồn đang tắt đại biểu thân tử đạo tiêu, nhưng này ngọn đèn, kia sáng tăng vọt vẫn còn không đến một hơi thở thời gian đã là thiên vương cường giả mới vừa sinh ra, đã bị đánh áp đến vẫn lạc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người giận tím mặt. Nhưng mà biến cô xa không chỉ một chiếc đèn, chân trời hắc vụ đột nhiên tự nhiên tản ra, hình thành châm khổng đại tiểu nhân hình trụ chỗ trống. Hai người sắc mặt căng thẳng, dồn dập ngưng thần lắng nghe sau đó đồng thời sử xuất, giận dữ khí tức đi tứ tán, chấn được cả tòa cung điện bị run rẩy. Phải lập tức báo cáo thánh chủ biết được. Hàn Phi Yến ngồi đàng hoàng ở Khô Lâu Vương tọa bên trên, đôi mắt đẹp đóng chặt, hẹp dài lông mi thường thường chớp động, không biết ở suy nghĩ tỉ mỉ chút gì. Bên trong điện trống rỗng, thiếp thân ngồi bàn sớm xa xa né tránh đi, không dám quấy nhiều thánh chủ suy nghĩ. Đúng vào lúc này, thủ vệ bao hàm sợ hãi truyền âm vang lên, "Thánh chủ, có thủ đèn người cầu kiến." Hàn Phi Yến chậm rãi mở mắt xiết, thanh tú tay sành đánh, Hàn Phong mang theo lấy nhàn nhạt dị sắc vị phất qua, bên trong điện yên tĩnh như cũ. Chẳng được bao lâu, thân cao chín thước hắc y nhân lướt qua cấm chế tiến nhanh tới, phủ đầu quỳ rạp xuống đất, cái trán dính sát lạnh như băng mặt đất, thở mạnh cũng không dám một ngụm. Hàn Phi Yến ngưng mi, "Ngươi có chuyện gì?" Ngữ khí lạnh lẽo thấu xương. "Dậm." Hắc y nhân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mới vừa rồi cố nén sợ hãi nói, "Ta Kim Châu phân điện triệt để mất đi liên hệ. Điều tra qua đi sau hiện, phân điện hàng vạn hàng nghìn tu sĩ bị tàn sát hầu như không còn, tất cả chưa lưu. Phân điện chủ Âm Cửu Tuyệt thành công đột phá thiên vương cảnh, chưa đăng báo tổng đàn hồn đang đã tắt, nói vậy cũng đã vì thánh chủ tập trung." Hắn cái chán gắt gao để trên mặt đất, mỗi nói một câu, mồ hôi lạnh liền rơi một giọt. Hàn Phi Yến chậm rãi dương mắt, đảo qua mặt đất quỳ người. Bên trong điện vốn là băng hàn, nhiệt độ không khí càng phát ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Thái Sơn áp đỉnh một dạng sát ý của tới, nhiếp cho hắn run không ngừng, cấp tốc dập đầu không ngừng, thánh chủ bất giận. Trong lúc nhất thời, trống trải đại điện bên trong chỉ có thanh thúy dập đầu âm thanh, vết máu rất nhanh nhiễm xuyên thấu qua mặt đất, Hắc Y Nhân cũng không dám có khoảng khắc đình trệ. "A." Hàn Phi Yến cười khẽ, trong con ngươi hình như có vạn quân huyễn hỏa, hai nơi phân điện giết hết, hai cái thiên vương bỏ mình. Bản tôn mặt bị người làm quả hương bổ đánh, ngươi gọi bản tôn bất giận. Trong lời nói sát khí bốn phía, phản phất chỉ cần Hắc Y Nhân nói sai một chữ, liền muốn lập tức đem bên ngoài đánh giết. Thần hạ cũng không ý này. Hắc Y Nhân sợ hãi đến đỉnh phòng, tiếng nói đều không duyên cớ trở nên lanh lảnh rất nhiều. Bên đập đầu xuống đất bên tật tiếng nhận, thần hạ nói là, mời thánh chủ an tọa đợi chút, thần hạ các loại, chờ, nguyện làm thánh chủ phân ưu. Hầu hạ thánh chủ nhiều năm, không có ai so với Hắc Y Nhân hiểu rõ hơn Hàn Phi Yến xinh đẹp bề ngoài dưới, là cỡ nào nhìn mạng người như cỏ rác. Lúc này thánh chủ lý trí hiển nhiên đã kê cận tan vỡ, mênh mông tức giận nhu cầu cấp bách phóng thích, tiện tay sát nhân càng là cơm thường. Hắn có thể không muốn uổng phí chịu chết. Ngươi ngược lại là trung tâm. Hàn Phi Yến quyến rũ cười, sát ý ngược lại là phai nhạt chút, bấm ngón tay tính toán, giữa chân mày hiện lên lửa giận, lại là cái kia Âm Tào địa phủ. Hắc Y người dè đặt trả lời, thánh chủ anh minh, chính là Âm Tào địa phủ thuộc Thái Sơn Vương, Tần Nghiêm Vương, Thanh Liên ba người làm ra. Bọn họ cũng không từng che đậy hành tích, ngược lại chiêu cáo thiên hạ, nói là. Nói cái gì? Nói là, nói là phụng âm tiên tử chi mệnh, muốn giết tuyệt ta âm hồn điện.
Vâng. Hàn Phi Yến lại ức chế không được lửa giận, cả người khí thế tăng vọt, khí tức kinh khủng dâng đi, trực tiếp đem trong vòng ngàn dặm quần sơn đánh thành đất bằng phẳng. Không biết từ chỗ nào bể ra hạ người xấu, cũng dám liên tục trêu chọc ta âm hồn điện. Hàn Phi Yến nổi trận lôi đình, xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo tột cùng, nếu bọn họ như vậy khẩn cấp muốn chết, bản tôn liền để cho bọn họ biết, thân tử hồn diệt đến tột cùng là cần gì phải tư vị.
Không, truyền lệnh xuống, mỗi người chia điện dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, đào sâu ba thước cũng muốn đào ra âm tạo địa phủ chỗ. Phát sinh tuyệt sát lệnh, phàm ta âm hồn điện người, nhìn thấy âm tạo địa phủ tương ứng tất toàn lực diệt chi. Có số ngày, bất diệt tận âm tạo địa phủ, ta Hàn Phi Yến thể không làm người. Thần hạ lĩnh mệnh. Hắc y nhân thật sâu cúi đầu, vết máu chảy vẻ mặt đầy người, sợ hãi với Hàn Phi Yến lựa giận đồng thời, nhưng cũng ức chế không được lộ ra chút thần sắc hưng phấn. Trên tay lại không dám thờ ơ, từng mảnh một ngọc giáp phá không đi, phi bên các giới. Đến mức nhận được tin tức mỗi người chia điện chủ, trưởng lão, tu sĩ chờ, các loại đều giận tím mặt, đồng thời tâm huyết bắt đầu khởi động. Như thế đại chiến, âm hồn điện đã nghìn năm chưa từng có. Phạm âm hồn điện giả đáng chết, đồng thời lại cũng là bọn hắn những thứ này biên cương hạng người cơ hội. Chỉ cần có thể đang đại chiến chung là công, giết nhiều vài cái âm tạo địa phủ bọn đạo trích, bị thánh chủ biết, còn buồn không thể triệu hồi tổng đàn. Thường binh hoa phú quý sao? Cùng lúc đó, phong đô thành, Thanh Liên một lần nữa thay nhất tịch nhạt trang bị, lướt qua tầng tầng thủ vệ đạt đến thiên tử trong tầm cung, đối với Trần Trưởng Quân chân thành hạ bái, khinh nu nói: "Công tử, thần hạ lấy thẩm vấn ra âm hồn điện tổng đàn chỗ, chuyên tới để bẩm báo." Một mảnh ngọc giác theo đang nói chậm rãi hiện lên, thanh quang hiện lên, chiếu ra Trung Châu một chỗ tiểu thế giới phương vị. Trần Trưởng Quân nghiêng dựa vào sập bên đệm bên trên, không có mặc mũ miệng, uy nghiêm lại không mảy may giảm. Thấy thế vui mừng cười: "Khổ cực ngươi." Thanh Liên đè nén vui sướng, hai gò má ửng đỏ, vì công tử phân ưu, là thần hạ bản phận. Đúng vào lúc này, ngoài cửa thị vệ đột nhiên truyền âm: "Vậy hạ, sáu phong thiên thủ cung thiên thần cầu kiến." Cho đòi. Thủ cung thiên thần vào cửa liền bái, trên mặt hiện ra một chút giận tái đi, khởi bẩm bệ hạ, thần hạ biết được tình báo. Các giới âm hồn phân điện dục dịch, được xưng muốn san bằng ta âm tào địa phủ. Thanh Liên nghe vậy, tức giận chợt lóe lên, đám này bọn đạo trích, đáng chết. Trần Trường Quân chậm rãi ngồi xuống, nhàn nhạt nét mặt nhìn không ra tâm tình, chỉ si khẽ một tiếng, "DS, cảm tạ các vị đại lao đối với ủng hộ của ta." Cảm giác 588 VIP điểm khen thưởng. Lâu. Chương 344, đại quân binh đi chương 344, đại quân binh đi chúng nhân ngư quán mà bảo. Thanh Liên từ lúc chính điện trước bộ dạng sau khi trông thấy mọi người liền doanh doanh hành lễ, Thanh Liên gặp qua chư vị đại nhân, bệ hạ có lệnh, mời những người lớn trực tiếp đi bảo, không cần nói tên họ. Ở đây đều vì Trần Trường Quân dưới trướng đắc lực kiện tướng, tin tức tự nhiên linh thông, bao nhiêu cũng có thể đoán được âm thiên tử đột nhiên triệu tập đám người vì chuyện gì. Vì vậy cũng đều không câu nệ phàm lễ, đối với Thanh Liên gật đầu liền đệ thuận 61 linh tự tiến nhập, hướng Trần Trường Quân hành lễ như nghi thức phía sau liền hầu hạ ở bên, chậm đợi âm thiên tử mở miệng. Hôm nay âm tào địa phủ sớm đã không giống Trần Trường Quân mới đạt đến đời này lúc cỏ bài thành viên mong cốt, đắc lực tâm phúc nhiều rào rạt. May là đám người đem lễ nghi đơn giản hóa, các loại, chờ, mọi người đều vào vị lúc, cũng đã qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Hôm nay cho đòi các ngươi đến đây, vì chuyện gì, nói vậy các ngươi đại đều đoán được. Trần Trường Quân khuôn mặt lãnh đạm, chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào sáu phong thiên thủ cung thiên thần bên trên, để ngừa một phần bạn, ngươi đem sự tình cho đại gia nói một chút. Tại chỗ hơn trăm người mặc dù đều là tin tức linh thông hạng người, nhưng con đường tu hành có thể khiến người bưng thai bịt mắt việc không ít, thí dụ như bế quan. Trần Trường Quân lời này đi ra, mười mấy mạnh mẽ cắt đứt bế quan đáp lại mà đến người, đều thở phào nhẹ nhõm, đều cảm thán âm thiên tử khoan dung độ lượng. Sáu phong thiên thủ cung thiên thần lĩnh mệnh, quay đầu lại nói, theo tình báo, âm hồn điện thánh chủ Hàn Phi Yến với ngày gần đây hạ đạt tuyệt sát lệnh, hiệu triệu toàn bộ trên điện dưới bao vây tiêu trừ ta âm tào địa phủ, thề phải đem ta các loại, chờ, tàn sát hầu như không còn, không đem âm tào địa phủ đạp thành đất bằng phẳng quyết không bỏ qua. Ta đã nghe qua, bây giờ 72 châu trùng, ngoại trừ đã bị tiêu diệt hai cái phân điện bên ngoài, còn lại 70 phân điện đã khuynh xảo mà ra, đem lần này đại chiến coi là lập công được thưởng cơ hội tốt. Thậm chí lại hô lên bắt sống âm tào địa phủ chi chủ hiến cho Hàn Phi Yến của nôn, lúc này đang khắp nơi hỏi thăm bệ hạ chỗ. Hết hạn hôm nay, đã có không ít du ly ở thế tục giữa phổ thông lại viên thủ hại. Sáu phong thiên thủ cung thiên thần ở kể ra lúc, biểu tình cực kỳ bình thản phảng phất không phải là đang nói một cái hoành phách cựu châu cực các thế lực đối với phe mình tuyên chiến, mà là gặp còn tiến cản đường oi. Đám người an tĩnh nghe xong, lông mi lập tức dựng đứng lên. Lửa giận tràn ngập toàn bộ đại điện, kiến lực áp chế oán giận tiếng hít thở liên tiếp. Có thể tưởng tượng như không lo lắng mạo phạm Trần Trường Quân, những người này chỉ sợ sớm đã không khống chế được phẫn nộ, khi chàng sớm đem chọn cái cung thành ném đi. Gan to bằng trời. Trung vị trước hết chịu đựng không nổi, một cái mặt đen phồng đi ra hồng sắc Hàn Phi Yến âm hồn khóa trở về bệ trước thẩm vấn. Tần Nghĩa Vương quắc mắt nhìn chừng chừng, tiếng lại tựa như hồng trung, thần hạ cũng xin đánh. Bệ hạ nhân tử, nguyện cho âm hồn điện hạ thuộc sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội, mới, chỉ có, không có đem một lưới bắt hết. Ai có thể nghĩ những món kia nhi lấy oán trả ơn, dám hướng bệ hạ lấy ra răng nanh. Nếu không giết hết này thế hệ, không thể báo bệ hạ đại ân. Trong lúc nhất thời, xin đánh âm thanh liên tiếp không ngừng. Nhất bang dậm chân một cái là có thể chấn vỡ một cái tiểu thế giới đại năng, lúc này giống như là đàn bị cực đại kích thích hài tử, vừa nắm tay muốn cho âm hồn điện trả giá cao thảm trọng. Cung thành sao động, tiếng kêu truyền ra phong đô ở ngoài, nghìn bạn sinh linh sợ vỡ mật, nằm rạp trên mặt đất lạnh run. Ở đây có một cái tính một cái, không phải là bị âm thiên tử cứu, chính là được âm thiên tử chỉ điểm mới có thể vượt qua tu vi đại quan, có thể nào chịu được nhất bang con kiến tựa như biểu diễn đối với Trần Trường Quân mở lời kiêu ngạo. Nếu không phải Trần Trường Quân chưa hạ lệnh, những người này sợ là đã phá tan Cửu Thiên có hơn, trực tiếp giết đến Âm Hồn Điện tổng đàn cửa. Ngụy Trinh là đám người ở giữa tỉnh táo nhất, chưa từng cùng theo một lúc la to, nhưng từ run rẩy môi cũng có thể nhìn ra ngập trời phẫn nộ. Hắn cất bước ra khỏi hàng, đầu tiên là đối với Trần Trường Quân hành lễ xin lỗi, tiếp mà là hướng Thanh Liên hỏi chỗ có thể tra rõ ràng. Thanh Liên hỏi thăm nhìn về phía Trần Trường Quân, đã được cho phép sau đó, liền đem ghi chép có Âm Hồn Điện tổng đàn vị trí ngọc giác triệu hoán đi ra, với trước mặt mọi người bày ra. Biết được Âm Hồn Điện tổng đàn đang ở Trung Châu, đám người càng là tâm thần phấn chấn, la hét muốn lập tức đánh đến cửa đi, làm cho cái kia Hàn Phi Yến hồn phi phách tán. Ngụy Trinh gật đầu, đối với Trần Trường Quân chắp tay nói, "Bệ hạ, câu cửa miệng đạo binh đắc thần tốc. Không nếu Âm Hồn Điện đã đối với ta tuyên chiến, thần hạ cho rằng việc này không nên chậm trễ, đại quân ta ứng với lập tức xuất động, không cho Âm Hồn Điện thu được quyền chủ động." Trần Trường Quân tính tọa ở trên vương tọa, nghe nói Ngụy Trinh nêu ý kiến, lúc này mới lần đầu tiên mở miệng, "Nói một chút suy nghĩ của ngươi." "Vâng." Ngụy Trinh ngang nhiên nói, "Thần hạ cho rằng, quân ta ứng với đồng thời tiến công Âm Hồn Điện các nơi phân điện cùng tổng đàn, khiến cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Một lần là xong." Trần Trường Quân bật cười. Ngụy Trinh sanh tính cẩn thận đam mưu, còn tưởng rằng hắn sẽ nói ra bực nào kỳ diệu binh pháp, bày mưu nghĩ kế. Kết quả nói cho cùng, vẫn là lời ngang. Ngụy Trinh cười nói, "Ta Âm Tào địa phủ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, há là nho nhỏ Âm Hồn Điện có thể sánh bằng. Nếu là đúng con kiến hôi đều muốn sử xuất binh pháp, thần hạ các loại, chờ, không khỏi cũng rất xin lỗi bệ hạ bồi dưỡng." "Ha ha, không sai." Tần Nghiễm Vương vui sướng cười to, "Ngụy phán quan nói tránh hợp thần hạ ý tưởng, bệ hạ, để bọn thần xuất chính a. Thần hạ định làm cho người trong thiên hạ biết, Âm Tào địa phủ giận dữ, có thể xa không chỉ đổ máu nghìn dặm đơn giản như vậy." "Chính là, bệ hạ, ngài tự hạ lệnh a." Đám người chấn phấn không thôi, dồn dập mở miệng tương hợp Trần Trường Quân ngón tay khinh động, phía dưới đám người lập tức chớ có lên tiếng cúi đầu, chậm đợi Âm Thiên Tử phát lệnh. "Người đã cấp loại, chờ, như vậy chủ động, chấm cũng không tiện đả kích nhiệt tình của các ngươi." Trần Trường Quân khẽ vuốt tay áo bên trên cũng không tồn tại bụi, cười nhạt nói, "Chư Diêm Vương nghe lệnh, thần muốn không giới ở." Liên theo Ngụy Ái Khanh nói, "Đại quân ta chia ra ba đường. Trung Quỷ, Ngày Dạ Du Thần, Mạnh Bà, Phạm Vô Cứu, Ông Bằng, bọn ngươi vì cánh phải, đem Trung Châu một phân thành hai, trung tuyến lấy đông mỗi người chia điện, từ bọn ngươi xuất quân chính phạt. Diêm La Vương, Lục Chi Đạo, A Bàng, Huyền Thành Tử, Mang Cá, bọn ngươi vì cánh trái, trung tuyến phía tây mỗi người chia điện, từ bọn ngươi xuất quân chính phạt. Còn lại mọi người, phát binh Âm Hồn Điện tổng đàn. Cụ thể dùng cần gì phải chiến pháp, đánh đến trình độ gì, đều do bọn ngươi tự tiện. Chấm chỉ cần kết quả, như gặp phải không thể địch người, cũng có thể tùy thời hướng chấm cầu viện. Âm hồn trên điện dưới cánh mạng của tất cả mọi người, ở chấm trong mắt cũng không cùng bọn ngươi một ngón tay trọng yếu, có thể minh bạch." Đám người ánh mắt đỏ thẫm, lòng tràn đầy đều là sĩ vì người chi kỷ chết gạn đục khơi trong, kêu khóc vang vọng phía chân trời. "Chờ lĩnh mệnh." Chương 345, Trung Châu chấn động. Chương 345, Trung Châu chấn động. Địa phủ đại quân xuất động, 72 châu đại trấn. Thương Lan Châu, một chỗ huyết vụ khắp nơi tiểu thế giới. Nơi này nguyên là chính phái danh môn trăm trượng tông tông môn chỗ. 500 năm trước vì Âm Hồn phân điện trưởng lão Thương Thiên đem người diệt môn, chiếm giữ này phương nghe tiếng thủy tú linh lực sung túc nơi, đứng lên Âm Hồn điện Thương Lan phân điện. Thương Thiên cũng bởi vì sáng tạo phân điện công, từ phân điện trưởng lão tấn thăng làm Thương Lan phân điện chi chủ, tu vi cũng theo đó đạt được thiên địa phong vương kỳ đỉnh phong. Lúc này nghe nói thánh chủ hạ lệnh muốn thảo phạt Âm Tào địa phủ, thật là mừng rỡ, lập tức liền điểm đủ phân điện 10 vạn tu sĩ. Cũng mệnh lệnh phụ thuộc với Âm Hồn điện thế lực, ở Thương Lan Châu toàn lực tìm kiếm cùng Âm Tào địa phủ có quan hệ người. Phàm là có hiểm nghi cũng không dung tha. Hắn đã mò lấy Thiên Vương cảnh sát biên giới, sắp tới liền có hy vọng đột phá. Nhưng tổng đàn Thiên Vương cao thủ quá nhiều, như không thể bắt ở lần này lập công cơ hội tốt, coi như sau khi đột phá, trở lại tổng đàn hy vọng cũng dị thường xa vời. Đối với gia tâm lớn tăng Thương Thiên mà nói, vì tìm đến Âm Tào địa phủ tung tích, nguyện trả bất cứ giá nào. Có nhất thế gia nhóc, vẹn vẹn bởi vì cùng bạn bè trẻ trên lúc, vô ý đàm luận mới bắt đầu từng nghe nói qua Âm Tào địa phủ phương này thế lực, liền bị chóc trở về phân điện trung nghiêm hình trả tấn. Cuối cùng chết thảm ở tra tấn bên trong, không có nhận được tin Thương Thiên trong bụng không cam lòng, trực tiếp phái người đem cái kia tiểu thế gia cả nhà diệt khẩu lấy làm cho hạ giận. Trong lúc nhất thời Thương Lan trong giới hạn người người cảm thấy bất an, rồi lại ngại vì Âm Hồn điện ác danh, không người dám mở miệng xen vào. Hôm nay, Thương Thiên đối diện dưới trướng trưởng lao tức giận, cả người huyết khí bừng bừng, chọn năm ngày, lại liền nửa điểm tin tức đều chưa từng đạt được. Cái kia Âm Tào địa phủ là hư không tiêu thất không thành. Tất cả trưởng lão câm như hến, ở phân điện chủ uy áp dưới lạnh run. Điện chủ, bọn thuộc hạ đem Thương Lan lật một lần, đều chưa từng tìm được Âm Tào địa phủ tung tích, bọn họ khả năng vẫn chưa ở ta Thương Lan hiện hành quá. Câm miệng. Thương Thiên giận dữ, Thương Lan không có, sẽ không ra đi tìm sao? Có thể. Trưởng lão muốn làm nhận. Trung Châu 72 châu, mỗi châu có phân điện đóng ở, lẫn nhau không làm can thiệp cũng rất ít vắng lai. Như tùy tiện một biên, sợ là sẽ phải đưa tới phiền phức. Thương Thiên giận tím mặt, đang muốn đem cái này hèn yếu thuộc hạ giết đi, đột có chiến tướng cả người tắm máu báo lại, tập kích. Cái gì? Thương Thiên sửng sốt, ta Âm Hồn điện ở Thương Lan nói 102, ai dám phạm ta phân điện? Tất nhiên là ta Âm Tào địa phủ. Dung trời gầm nhẹ từ chân trời vang lên, Thương Thiên ngạc nhiên giơ tay lên, chỉ thấy bốn xương máu lượn lờ bầu trời dần dần thanh minh, thế cho nên tinh không vật lý, mặt trời chiếu khắp nơi. Hàng vạn hàng nghìn xa lạ chiến tướng đứng ở đám mây, trên cao nhìn xuống bao quát cho hắn mà phân điện ở ngoài, phe mình tu sĩ kêu thảm thiết liên tiếp, hiển nhiên đang gặp tàn sát người tới người phương nào. Thương Thiên tim đập nhanh không ngớt, nhiều người như vậy xông vào phân điện trùng, hắn thân là Thiên Địa Phong Vương cường giả tối đỉnh, lại nửa phần đều chưa từng cảm nhận được. Nhất là đám mây đứng yên một gã mặt đen nam tử, lấy góc độ của hắn nhìn lại, lại hoàn toàn dò xét không đến bất luận cái gì tu vi, giống như là chưa từng bước vào con đường tu hành người thường. Sao mà khủng bố? Âm Thiên Tử ngồi xuống phán quan trung quỷ, phục bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để tiêu diệt âm hồn điện Thương Lan phân điện. Cái kia mặt đen nam tử tiếng như hồng trung, tự tự cú cú như có thiên quân. Nghe vào Thương Thiên trong tai, lại làm người ta đứng không vững, không sanh được nửa điểm lòng kháng cự. Tu vi hơi yếu như vài cái trưởng lão, lại trực tiếp bị hô lên trong lòng tiên huyết, thân hình dần dần nhạt đi, chỉ khoảng nửa khắc chỉ còn nửa sợi tàn hồn. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng không từng tới kịp phát sinh. Thoại âm rơi xuống, một tấm bàn tay khổng lồ từ không trung hiện lên, chậm rãi hướng xuống dưới áp đi, phản phất một hơi thở sau đó liền muốn đem tất cả mọi người tại chỗ áp cái nắp ấy. Mà Thương Thiên, tại cái kia khổng lồ bàn tay bóng ma bao phủ xuống, ngạc nhiên phát hiện mình giống như là bị ngũ chỉ sơn ngăn chặn, không cách nào nữa nhúc nhích nửa phần. Thương Thiên vừa kinh vừa sợ, trong lòng thay đổi thật nhanh, dù vọng cầu sinh trung quy chiếm được phòng, lạc giọng giống to hơn, tiền bối tha mạng, tiểu nhân nguyện ý đầu hàng. Tiểu nhân biết tổng đàn chỗ, nguyện mang vì tiền bối su chỉ. Đã muộn. Chán ghét màu sắc chợt lóe lên, trung quỷ sớm tính tới Thương Thiên làm nhiều việc ác, thì như thế nào sẽ cho hắn mạng sống cơ hội. Ầm ầm. Lãnh đạo ngôn ngữ hạ xuống, bàn tay như Thái Sơn áp đỉnh, Thương Thiên liền phản kháng đều làm không được ra, trực tiếp bị đánh thành cho tàn, hóa thành làm dịu tiểu thế giới chất dinh dưỡng. Ta âm tạo địa phủ, không cần rắc rưởi. Thương Lan Châu. Càn cối hoang thổ bên trên, đứng lặng có một tòa nhân tế điêu linh nho nhỏ thôn trang. Thôn dân chỉ có hơn 30 người. Thời đại ở mảnh này không có nửa phần linh khí nơi cầu sinh, dựa vào chóp nã lòng đất cấp thấp linh trùng miễn cưỡng duy trì một tia tu vi, không đến mức lưu lạc là người bình thường. Một ngày này, các thôn dân như trước thành quần kết đội, chết lặng ở dưới lòng đất đào móc trùng thú chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giọng trầm thấp vang vọng phía chân trời. Âm hồn phân điện hủy diệt, trăm trượng tông hậu nhân có thể trở về nhà. Các thôn dân kinh ngạc dừng lại môn thủ công, bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy hoàng hôn đường chân trời bên trên, âm hồn phân điện bị tiêu diệt chẳng cảnh, hiện lên, tiểu thế giới đại môn một lần nữa vì bọn họ mở ra. Một khắc kia, các thôn dân lệ rơi đầy mặt, dồn dập lấy đầu đập đất. Tiền bối đại ân đâu? Bổn tọa sữa Âm Thiên Tử ngồi xuống, âm đào địa phủ phán quan mà thôi. Các ngươi muốn cảm ơn, liền tạ ơn Âm Thiên Tử bệ hạ a. Cái kia tiếng nói thở dài một tiếng, tiến tới tan biến không còn dấu tích. Cảnh tượng tương tự, 72 châu tùy ý có thể thấy được. Thương Huyền phân điện hủy diệt, Vô Cực phân điện hủy diệt, Côn Hư phân điện hủy diệt. Âm hồn phân điện một tòa tiếp một tòa hủy diệt khiến cho người đáp ứng không xuể. Động thủ người cũng không che lấp, mỗi hủy diệt một chỗ liền chiêu cáo 113 thiên hạ. Sở báo họ danh mỗi người không giống nhau, lại có cùng là một cái danh hiệu, Âm Tào địa phủ, Âm Thiên Tử ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, Âm Tào địa phủ tên vang vọng Trung Châu. Vô số tông môn, thế gia có chí cùng nhau sai phái ra môn nhân đệ tử, ở 72 châu khắp nơi thẩm tra theo, liền vì hỏi thăm tin tức. Rốt cuộc là cái gì tông môn, có thể trong một đêm diệt hết âm hồn phân điện? Có người hay không đến một chút, đây là đệ mấy tọa rồi hả? Âm Tào địa phủ đến tuột cùng là lai lịch thế nào, đã có cường đại như thế chiến lực, vì sao trước đây chưa từng nghe qua? Âm hồn điện cường đại như thế, lại không còn sức đánh trả chút nào. Các châu cường giả đã sợ vừa vui, vui chính là âm hồn điện không chuyện ác nào không làm, hôm nay rốt cục gặp gỡ khắc tinh. Hoảng sợ là Âm Tào địa phủ thanh thế to lớn, diệt âm hồn phân điện giống như voi đạp nát con kiến xào huyệt, ngày khác có thể hay không lại là một cái thịt cá Trung Châu âm hồn điện. Nhưng là giống như trăm trượng tông hậu nhân như vậy, vô tâm bận tâm Âm Tào địa phủ đến tuột cùng tiện hay ác. Âm Thiên Tử thuộc hạ thay ta các loại, chờ báo được hết cửu, bọn ta từ nay về sau liền vì Âm Thiên Tử tín đồ. Kim Châu, Huyễn Hải phân điện diệt hết, đây là cuối cùng một cái. Kim Giao xoa trong tay ngọc sai, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện lên màu hồng. Trong con ngươi tràn đầy ước mơ, từ hôm nay sau đó, trên đời lại vô âm hồn phân điện. Công tử, quả nhiên đến làm được. Chương 346, Nguyên Đương Giới, triệt để rối loạn. Chương 346, Nguyên Đương Giới, triệt để rối loạn. Chu Thị Đế tộc thánh điện. Nơi đây là Huyễn Hải Châu sát biên giới một chỗ tiểu thế giới, bị Thiên Tinh Hoa tẩm bổ vào năm, linh khí nồng nặc. Cùng ngoại giới chỉ có một cái hẹp dài không gian thông đạo tương thông, quanh năm có trong tộc trưởng lao đóng ở, còn có sáng thế lao tổ lưu lại không gian kết giới, thường nhân mặc dù sượt qua người cũng vô pháp phát hiện thánh địa tồn tại. Ngoại trừ bế quan cùng trong ngủ mê lão tổ bên ngoài, chỉ có Chu Thị Đế tộc đương nhậm tộc chủ, trưởng lão cùng với con em nồng cốt mới có tư cách ở trong thánh địa sinh hoạt. Lúc này, Chu Thị Đế tộc hiện giữ tộc chủ Chu Vọng Triệu tập sở hữu trong tộc trưởng lão, hội tụ ở trung tâm đại điện nghị sự. Trừ ra hơn 10 người trưởng lão ngoài ra, chủ tọa đỉnh đầu, còn mở có vài khung treo trên bầu trời gỗ lim ghế. Ghế cũng không người ngồi, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức, khí thế bằng bạc, khiến người không dám nhìn thẳng. Chu Vọng Đoan ngồi ở chủ vị trung, chỉ cảm thấy đỉnh đầu mơ hồ tê dại, rồi lại không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ ngưng tiếng mở miệng, Trung Châu âm hồn điện phân điện toàn bộ bị tiêu diệt tin tức, nói vậy đại gia cũng đã biết. Một đám trưởng lão dồn dập gật đầu, thần tình ngưng trọng âm tạo địa phủ tiêu diệt sở hữu âm hồn phân điện tin tức, căn bản không cần chuyên môn hỏi thăm, đã sớm truyền khắp Trung Châu mỗi một cái góc. Bao quát cái kia tự xưng Tần Nghiễm Vương cùng thủ cung tiên thần người, phát ngôn bừa bãi đã lĩnh đại quân tới gần âm hồn điện tổng đàn, muốn thu Hàn Phi Yến hồn linh cho Âm Tiên Tử thỉnh tội nói như vậy. Hiện tại Trung Châu vô luận có hay không sư thừa tu sĩ, đều có thể đem cái kia truyền khắp thiên hạ hịch văn nói xong sinh động. Hôm nay Chu Thị Đế tộc hiện có đỉnh tiêm chiến lực tề tụ một đường, chính là vì thảo luận việc này xem ra, Âm Tào địa phủ là muốn toàn diện tiến vào chiếm giữ ta Trung Châu, không thể không có coi trọng. Chu Vọng thở dài một tiếng, chư vị có ý nghĩ gì, đều nói đi. Hoàn toàn yên tĩnh. Chúng tiên địa phong vương cảnh trưởng lão đều ngậm miệng không nói, thần sắc đen tối khó hiểu. Có thể ứng đối ra sao? Căn bản là không cần thảo luận vấn đề. Chu thị đế tộc tuy là đế tộc, lại cũng không thuộc về Trung Châu cao cấp nhất thế lực, trong tộc thiên địa phong vương cảnh cường giả cũng chỉ có hơn 10 người. Tuy có lao tổ che chở, nhưng là bất quá là đảm bảo tộc nhân không lo mà thôi, đừng nói âm hồn điện tổng đàn, coi như một ít tiểu phân điện, cũng không phải Chu thị đế tộc có thể tùy ý trêu chọc. Trong ngàn năm qua, âm hồn phân điện ở Huyền Hải Châu tùy ý làm bậy, đã từng có không ít lần bắt nạt đến Chu gia trên đầu. Nhưng mà Chu Vọng làm ra có lực nhất ứng đối, cũng bất quá là đem thánh địa kết giới củng cố mà thôi. Cứu kỳ nguyên do, cùng âm hồn điện loại này quái vật lớn so với, Chu gia thật sự là quá vô hại. Mặc dù thật nói đến âm hồn phân điện cũng không phải Chu thị toàn tộc đối thủ, nhưng nghĩ tới cái kia đáng sợ âm hồn tổng đàn, cùng với Hàn Phi Yến cái kia tàn nhẫn nữ nhân, không đành lòng cũng phải nhịn. Đối mặt âm hồn phân điện còn phải nhẫn, bây giờ đi ra cái có thể chớp mắt đem bình định âm tào địa phủ, Chu thị đế tộc còn có thể thế nào? Lúc này đây toàn tộc thảo luận, cùng với nói là thương thảo ứng đối phương thức, không bằng nói là thương thảo nên như thế nào cùng âm tào địa phủ ở chung. Nói xong càng điểm trực bạch, chính là như thế nào lấy lòng đối phương, làm cho Chu thị đế tộc không đến mức bức âm hồn đi đoạn hậu trần. Như vậy chuyện mất mặt, cũng khó trách Chu Vọng không nguyện nói thẳng ra, mà là muốn giả ta các trưởng lão miệng. Nhưng hắn Chu Vọng không nguyện ném khỏi đây cá nhân, các trưởng lão liền nguyện ý sao? Bầu không khí trong chốc lát ngưng trệ, càng ngày càng xấu hổ. Thẳng đến Chu Vọng đỉnh đầu không có một bóng người ghế bằng gỗ đỏ, tay vịn không gió từ bàn, kinh người khí thế tản ra, chấn được đám người mồ hôi lạnh chảy ròng. Chu Vọng mới không dám tiếp tục kéo dài xuống phía dưới, trầm giọng nói, truyền lệnh đệ tử trong tộc, bất luận khi nào chỗ nào, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cho cùng âm tạo địa phủ người phát sinh xung đột. Mặt khác, còn muốn phóng ra tiếng gió, thì nói ta Chu thị đế tộc ngưỡng mộ âm tạo địa phủ đã lâu, hy vọng một ngày kia có thể đăng môn bái phỏng. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp tới cửa bái phỏng lấy lòng, đáng tiếc âm tạo địa phủ chỗ thực sự quá bí ẩn. Đừng nói Chu thị đế tộc, âm hồn trước điện chút thời gian tựa như nổi điên khắp nơi tìm hiểu, cũng chưa từng tìm hiểu ra bất cứ tin tức gì. Có trưởng lão bất an nói, đại chiến vừa mới bắt đầu, âm tạo địa phủ cùng âm hồn điện chưa phân ra thắng bại. Lúc này tiếp cận âm tạo địa phủ, có thể hay không chọc giận âm hồn điện, cho ta Chu gia rước lấy mối họa. Một cung một điện hai tông ba các tứ môn năm đạo bảy trong thị tộc âm hồn điện, mặc dù sở hữu phân điện đều bị tàn sát hầu như không còn, tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng cũng không phải là Chu thị đế tộc có thể chống lại. Hiện tại Hàn Phi Yến đang ở nổi nóng, lúc này gấp gáp bận rộn đứng thành hàng âm tào địa phủ, ai biết cái kia nữ nhân điên sẽ làm ra chuyện gì tới. Huống chi, âm tào địa phủ cũng không nhất định cảm kích đâu. Chu Vọng suy nghĩ tỉ mỉ một lát, cũng cảm thấy vậy cái lý này, vì vậy nói, vậy trước tiên chờ, các loại, đợi cho đại chiến sau khi kết thúc sẽ đi thông khí. Chu Thanh, việc này liền giao cho ngươi. Như đến lúc đó âm tào địa phủ có chút đắt lại, liền từ ngươi đi tiền trạm. Ngươi trước đây đánh mất trong tộc bảo vật, lần này coi như là lập công chủ tội. Là. Chu Thanh khổ sắc nên là. Cùng lúc đó, tại phía xa bên kia sở ra, cũng làm ra giống nhau quyết định. Lưỡng hổ tranh chấp, bọn họ những thứ này hoa hoa thảo thảo, cũng chỉ có thể cách càng xa càng tốt. Còn như những thứ khác hổ nhóm, dường như cũng không tính tham dự. Cuối chân trời, Tô thị thánh địa. Tộc trưởng Tô Thanh Quỷ Vu thị tộc cấm địa ở ngoài, cái trán dán tại mặt đất, đối mặt vừa nhìn vô ngần đất rừng cung kính bẩm báo. Đoan Bối đã hạ lệnh ước thúc tộc nhân, tạm thời không nên tới gần âm hồn điện tổng đàn chỗ. Chư vị lao tổ nhưng có phân phó khác. Xa xa xa, che trời cổ thụ nhẹ nhàng lay động, cường tráng cành lá kéo phía dưới, cả phiến đất rừng đều vang xào xạc đứng lên. Làm như đáp lại, vừa tựa như chỉ là gió thổi diệp vang Tô Thanh thai khẽ nhúc đích, trong thần sắc càng thêm cung kính. Là, Đoan Bối đã biết. Chậm đợi âm tào địa phủ cùng âm hồn điện tuân ra thắng bại, lưỡng bại câu thương phía sau, phải nên ta Tô thị đế tộc đứng ra thu thập tàn cục. Cố thị tộc địa, bế quan cấm sở. Một thân áo xanh lão giả mở hai mắt ra, khỏe miệng lãnh đạm câu dẫn ra, Hàn Phi Yến, ngươi cũng liền chút khả năng này rồi sao? Cũng tốt, để ngươi âm hồn điện huyết đục làm giá, nói cho bản tôn cái kia địa phủ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu năng lực. Sau trận chiến này, ta kia đang thương tiểu bối hóa thân bị hủy tổn thương nguyên khí nặng nề thủ, nói không chừng là có thể báo. Trung Châu Tây Bộ phân cuối, một chỗ bí ẩn tiểu thế giới, nơi này lại khắp nơi trên đất tràn ngập linh mạch, phổ thông tu sĩ chỉ cần bước vào nơi đây một bước, là có thể ở dư thừa linh khí dưới sự xung kích trong nháy mắt đột phá. Như vậy trong bảo địa cũng chỉ có hơn ngàn người sinh hoạt, tiểu thế giới ở giữa có một chỗ trong vòng ngàn dặm trong suốt hồ nước, trong hồ không có cá, trong suốt thấy đáy. Giữa hồ đang đứng cao, Lý Tốt Triệu, đại thiên thức đá lớn thành trì, đỉnh chóp cao vút trong mây, hiện ra điểm một cái kim quang chiếu sáng tầng mây. Thành trì ngay chính giữa là một chỗ có trăm sở nhà cung điện, chỉ cung cấp một người ở lại. Về phía tây tẩm điện bên trong, một thanh niên áo đen từ giường ngồi dậy, cầm lấy trên bàn dài bình rượu, đem bên trong lộ ra mùi máu tươi dịch thể uống một hơi cạn sạch. Sau đó thỏa mãn xoa một chút miệng, trong tròng mắt đen tràn đầy hưng phấn, tiến công âm hồn điện tổng đàn. A, âm tào địa phủ sao? Ngược lại là giúp ta lôi thị đế tộc đại ân vận, đáng chết nguyên lương giới, bản tôn sớm đợi chẳng ghét. Đợt, cảm tạ đại gia trong năm qua đối với ủng hộ của ta, chúc các vị thật to một năm mới xuôi gió xuôi nước, vui nhà căng thẳng. Cảm tạ các vị thật to đối ta khen thưởng, cảm ơn. Một năm mới, mới một tháng, cầu đại gia tiếp tục ủng hộ một cái. Cuối cùng cầu một lớp vé tháng. Cảm tạ 5.000 bịp điểm khen thưởng. Cảm tạ 588 bịp điểm khen thưởng. Cảm giác 1.000 bịp điểm khen thưởng.